mèo. Còn chưa rơi xuống, liền nghe một tiếng mèo kêu vang lên, một con mèo đen mở to một đôi xanh rờn con mắt, nhìn chằm chằm hai người mình. Uống, tốt một cái thông linh mèo đen, làm sợ si không ta giật cả mình. Hai cái quỷ sai giật mình, không dám tới gần mèo môn kia, cảm thấy mèo môn kia tựa hồ so nha môn trước sư tử còn muốn lợi hại hơn một điểm. Một con mèo đen đều sợ, khó trách các ngươi hai cái quỷ sai ngay cả vương bà cốt hồn đều cầu không tới. Trong hành lang, Lý Tu Viễn âm thanh âm vang lên. Gặp qua Lý công tử. Hai cái quỷ sai rất cung kính thi lễ nói. Lý Tu Viễn nói ra, phụ thân ta tình huống như thế nào? Lý lao ra trước mắt còn vô sự. Thanh diện quỷ kém nói ra. Ta muốn nghe lời thật, việc quan hệ ta an nguy của phụ thân sự tình, ta không có trước đó dễ nói chuyện như vậy, nếu như các ngươi muốn phải ẩn giấu, liền mời các ngươi hai cái quỷ sai, thử một lần ta cái này kim lông cung. Lý Tu Viễn nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ bên cạnh một trương kim sắc đại cung nói. Lý công tử, cái này bình thường cung tiễn đối quỷ sai có thể không dùng. Mặt đen quỷ sai hảo chết không chết nói một câu nói như vậy. Lý Tu Viễn lạnh hừ một tiếng, không nói hai lời, dựng cung liền bắn. Hiu. Mũi tên bay tới, không có bắn tới cái kia mặt đen quỷ sai trên thân, chỉ là bắn tới dưới chân của hắn. Thế nhưng là cái này mặt đen quỷ sai tính cả cái kia mặt xanh quỷ sai lại là trực tiếp bị chấn bay ra đại đường, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, phảng phất bị đại truy trùng điệp truy dưới, để cho người ta đau đến không muốn sống. Ta vừa rồi một tiễn rơi trên người các ngươi hiện tại đã chết. Lý Tu Viễn nói ra, ta nghe nói, người chết thành quỷ, quỷ chết vì tiệm, không biết cái này có phải thật vậy hay không. Hai quỷ lập tức hoảng hốt, lần nữa nhìn về phía Lý Tu Viễn thời điểm liền đã không phải là cung kính, mà là e ngại còn có sợ hãi. Người này rốt cuộc là ai? Một tiễn lại có bắn giết quỷ thần chi uy. Câu đánh giá 9-10D cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 53, một nén nhang lửa. Một tiễn phóng tới, mặc dù không có bắn trúng, nhưng lại có thể đánh bay quỷ sai. Cái này nhìn như bình thường một tiễn, nhưng lại có bắn giết quỷ thần uy lực đáng sợ, so với đạo thuật gì đều muốn đáng sợ hơn. Hai cái quỷ sai giờ phút này dọa hình thể đều co lại nhỏ một vòng, từ trước đó khôi ngô tráng hán, biến lại thấp lại nhỏ, đơn giản liền là tưởng như hai người. Ta nói qua, việc quan hệ ta an nguy của phụ thân ta sẽ không như trước đó như vậy dễ nói chuyện, ta hỏi ngươi cái gì nhóm liền nói cái gì, nếu như các ngươi hai cái quỷ sai an phận một chút, việc này kết thúc về sau ngươi ta liền coi như thanh toán xong, thẳng nếu các ngươi còn đang suy nghĩ cái gì tiểu tâm tư, ta nhận các ngươi, trong tay của ta kình cung cũng không nhận các ngươi. Lý Tu Viễn lạnh lùng nói, hắn đã sớm muốn gõ một cái hai cái này quỷ sai. Đừng nhìn hai cái này quỷ sai đối với mình một mực cung kính. Nhưng trên thực tế hiện nay làm hết thể đều chẳng qua là đang vì mình chùi đít mà thôi. Không có bọn hắn câu hồn thất bại, cái nào có nhiều chuyện như vậy phát sinh. Đương nhiên, trong đó cũng có Quách Bắc Thành thành hoàng mệnh lệnh ở bên trong, nghĩ đến ngày đó tại Lan Nhược Tự bên trong, Thiết Sơn mơ tới Quách Bắc huyện thành hoàng, cái này thành hoàng đã đoán được mình một điểm thân phận, nếu không hai cái này quỷ sai không có khả năng như thế dày mặt, hướng mình cầu xin tha thứ. Không, không dám, không dám. Hai cái quỷ sai bị hù phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Lúc này là thật sợ. Trước đó cầu xin tha thứ, bất quá là giả bộ đáng thương mà thôi. Nói đi, phụ thân ta tình huống như thế nào? Lý Tu Viễn thản nhiên nói. Lý lao ra trước mắt tình huống mạnh khỏe, chỉ là cái gì? Lý Tu Viễn hỏi. Mặt xanh quỷ sai nói ra, chỉ là Lý lao ra thụ một chút hình phạt, bị người đánh trọn vẹn 30 côn, hiện tại ghé vào giám trong lao không nhúc nhích được. Tiểu nhân vì để cho Lý Lao Gia dễ chịu một chút, thổi ngụm khí, để Lý Lao Gia đã ngủ mê mang rồi. Lý Tu Viễn lông mày thật sâu nhíu một cái, hình như có chút lửa giận tuôn ra. Hai cái quỷ sai còn tưởng rằng là Lý Tu Viễn tức giận, lúc này có quỷ xuống cầu xin tha thứ. Tiểu nhân thật sự là một mảnh hảo tâm mới khiến cho Lý Lao Gia bất tỉnh ngủ mất, không có nửa điểm tổn thương Lý Lao Gia ý tứ. Các ngươi không cần kinh hoảng, ta không có sinh các ngươi khí, ta là sống cái kia lưu huyện lệnh khí, các ngươi làm không tệ. Lý Tu Viễn nói xong sau đó nói, Thiết Sơn, về phía sau đường đi một cây hương Phật đến. Là, đại thiếu gia. Thiết Sơn ứng tiếng, lúc này về phía sau đường đi một cây hương Phật. Lý Tu Viễn sau khi nhận lấy, nhỏ một nhỏ máu lên mặt trên, ta Lý Tu Viễn làm việc từ trước đến nay ân oán rõ ràng, ta mũi tên kia bắn ngươi là hai người các ngươi làm việc bất lợi, mới gây xảy ra lớn như vậy tai họa, ngươi giúp phụ thân ta làm dịu đau xót, cái này một nén nhang ta Lý Tu Viễn đưa các ngươi. Nói xong ra hiệu dưới. Nhóm lửa, cắm đến trước mặt của bọn hắn. Thiết Sơn ứng tiếng, đốt lên nhuốm máu hương Phật, sau đó cắm vào hai cái quỷ sai trước mặt. Hương Phật thiêu đốt, sương mù đưa ra, tựa hồ so bình thường càng thêm nồng nặc. Cái này, đây là... Hai cái quỷ sai giật mình bao phủ tại cái này hương hỏa bên trong, lại cảm giác mình trước đó thương thế chính đang nhanh chóng khôi phục, hồn thể cũng càng phát ngưng thật. Dài, lớn. Sau đó bọn hắn giật mình phát hiện, mình hấp thu cái này hương hỏa về sau, từ trước đó thấp bé dáng người lần nữa biến thành trước đó khôi ngô rắn chắc, sau đó hình thể vẫn còn tiếp tục gia tăng lấy. Chỉ một lát sau thời gian trôi qua, hai cái quỷ sai liền đã sắp thân cao gần trượng, tựa như một tôn nhỏ như người khổng lồ. Đợi đến một cây hương Phật đốt sạch thời điểm, hai cái quỷ sai đã thân cao hơn một trượng, cơ bắp nâng lên, khôi ngô hữu lực, không giống như là quỷ sai, giống như là một tôn môn thần. Lý Tu Viễn gặp này tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn biết cái này là huyết dịch của mình một loại khác diệu dụng, quỷ thần là không thể nào nuốt huyết dịch của mình, nhưng nếu là nhiễm tại hương Phật phía trên nhóm lửa, hóa thành hương hỏa chi lực, quỷ thần liền có thể hấp thu, liền cùng yêu vật tác dụng, có thể gia tăng đạo hạnh của mình, là một mực thuốc đại bổ. Đối hai cái này quỷ sai đánh một gậy, lại cho cái táo ngọt. Lý Tu Viễn có thu phục hai cái này quỷ sai ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, hai cái này quỷ sai tin tức linh thông, có thể nghe bát phương ba dặm thanh âm, nếu như có thể vì chính mình hiệu lực, một chút nhắm vào mình lý ra âm như quỷ kế liền có thể sớm biết, đồng thời hóa giải. Các ngươi đi thôi, lưu huyện lệnh sự tình trong nội tâm của ta đã có quyết định. Lý Tu Viễn khua tay nói. Hai cái quỷ sai cảm giác được trong cơ thể mình dư thừa lực lượng. Lại nhìn một chút cái kia đã đốt hết hương Phật, nhìn nhau một chút, sau đó cùng nhau quỳ xuống nói. Tiểu nhân hai người đã thụ lý ra hương hỏa, nguyện vì lý ra hiệu lực, còn xin lý công tử chớ có ghét bỏ tiểu nhân hai người chút sức mọn. Hai cái này quỷ sai quả nhiên khôn khéo, nếm đến lý ra hương hỏa chỗ tốt, liền dập đầu liền bái, cũng mặc kệ tự mình có phải hay không thụ Quách Bắc thành hoàng mệnh lệnh. Lý Tu Viễn tựa hồ nghĩ tới điểm này, bình tĩnh nói, ta lý ra hương hỏa không phải tốt như vậy hưởng. Cái này một nén nhang chỉ là trả lại cho các ngươi trước đó vì phụ thân ta thổi khẩu khí kia mà thôi, nếu là còn muốn hưởng dụng ta lý ra hương hỏa, các ngươi ngày sau đến vì ta lý ra chết hết lực mới được, nếu là trộm gian dùng mánh lưới, âm phụng dương vi, ta tự nhiên một tiễn đem bọn ngươi bắn giết, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Là đi hay ở, nghĩ rõ ràng một điểm tương đối tốt, ta Lý Tu Viễn sẽ không bắt buộc các ngươi. Hai quỷ sai không hề nghĩ ngợi, liền tề hô nói, nguyện vì lý ra hiệu tử lực. Rất tốt. Ta lại nhìn biểu hiện của các ngươi, nếu như các ngươi trong vòng một năm đều trung thành tuyệt đối, hàng năm ta đều sẽ cho các ngươi một nén nhang. Lý Tu Viễn nói ra. Đa tạ đại thiếu gia. Hai cái quỷ mới kinh hỉ vô cùng nói. Chỉ cảm thấy mình ngày sau tiền đồ sáng lạ, đi theo thành hoàng làm việc bất quá là lửa chút hương hỏa duy trì sinh kế, nhưng là theo chân cái này lý gia đại thiếu gia, lại có thể tinh tiến thực lực, ngày sau trở thành âm binh, quỷ tướng cũng không phải là không thể. Đúng. Trước đó tiểu nhân đi nhà tù thăm viếng Lý Lao gia thời điểm, cũng không có tại trong phòng giam tìm tới cái kia vương bà cốt, tiểu nhân suy đoán cái kia vương bà cốt khả năng bị giam tại huyện nha bên trong. Tiểu nhân đi qua huyện nha lúc phát hiện huyện nha bên trong tôn này quỷ thần đã dọn đi rồi, huyện nha hiện tại không có quỷ thần che chở. Hai cái quỷ sai lúc này lại mở miệng nói. Lý Tu Viễn nói ra, các ngươi muốn nói cái gì? Tiểu nhân có ý tứ là, huyện nha bên trong tôn này quỷ thần rời đi, tiểu nhân liền có thể tùy ý ra vào huyện nha. Nếu là đại thiếu gia nghĩ, tiểu nhân đi luôn đem cái kia lưu huyện lệnh hồn phách câu đến, mặc cho từ đại thiếu gia chỗ tử. Mặt xanh quỷ sai nói ra. Không, ta không muốn các ngươi đi câu lưu huyện lệnh hồn phách, ta muốn các ngươi đi câu vương bà cốt hồn phách, người này thọ tận mà không chết, là phiền phức. Lý Tu Viễn nói ra. Như là trước kia tiểu nhân hai người không dám nói có thể câu đến vương bà cốt quỷ hồn, nhưng là hiện tại, còn xin đại thiếu gia yên tâm, chúng ta tuyệt đối có thể làm được. Hai cái quỷ sai lòng tin tràn đầy nói ra. Lý Tu Viễn nói ra, nếu như các ngươi cầu vương bà cốt hồn phách, là xong mang nàng đi Quách Bắc thành gọi cho thành hoàng, tướng tín thành hoàng ứng nên biết phải làm sao, nếu là còn câu không đến, hai người các ngươi nhìn xem xử lý a. Nói xong lạnh lùng hừ một cái. Tiểu nhân minh bạch. Hai cái quỷ sai cắn răng, tối nay chỉ sợ là muốn chết hết lực. Chính là liều mạng, cũng muốn bắt đi cái kia vương bà cốt. Đây chính là đại thiếu gia giao cho hai người mình chuyện thứ nhất, làm không xong, đừng nói hương hỏa. Đến lúc đó xảy ra điều gì chỗ sơ suất, bị một tiễn bắn giết cũng có thể. Đi thôi. Lý Tu Viễn phất phất tay nói. Hai cái tựa như môn thần đồng dạng khôi ngô quỷ sai, lúc này vừa chắp xe bốn giờ rổ tay lập tức hóa thành âm phong mà đi. Bất quá cỗ này âm phong so với trước kia muốn lớn rất nhiều, chính là bên ngoài treo đèn lồng cũng bị âm phong thổi lay động kịch liệt. Thiết Sơn, triệu tập tiêu hành người, ta có việc muốn phân phó. Lý Tu Viễn nói ra, thế nhưng là hắn bình tĩnh trong thần sắc lại mơ hồ có lửa giận hiện hiện. Nghĩ đến phụ thân của mình bị cái kia lưu huyện lệnh đánh 30 côn, nằm tại trong phòng giam không nhúc nhích được, hắn liền lên cơn giận dữ. Thu này không báo, uổng làm người tử. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 54, vương bà cốt đánh chết. Sáng sớm hôm sau. Đang tại trong ngủ say Lưu Huyện lệnh bị người cho lay tỉnh. Phụ thân, không xong, không xong, trong huyện nha xảy ra chuyện lớn. Thanh âm là Lưu Huyện lệnh nhi tử, Lưu Tuấn Tài. Lưu Tuấn Tài trên mặt háo sắc, thúc giục Lưu Huyện lệnh đuổi mau dậy đi. Sự tình gì a? Lại muốn như vậy dồn dập thúc vi phụ. Lưu Huyện lệnh lung lay đầu, có chút đầu góc quay cuồng, nhưng vẫn là chậm chậm ung dung ngồi dậy. Lưu Tuấn Tài nói, vừa mới có hạ nhân bẩm báo tại ta, nói huyện nha bên trong các loại đồ dùng trong nhà, trong vòng một đêm toàn không thấy, ta tiến đến xem xét quả là thế, trong huyện nha trong hậu đường, tất cả đồ dùng trong nhà bài trí toàn bộ đều biến mất, phụ thân, cái này huyện nha bên trong là bị tặc đi. Ân, có vấn đề này. Lưu Huyện lệnh giật mình, lúc này mắt lườm một cái, lập tức đứng lên. Thế nhưng là khi hắn quét nhìn một chút trong phòng thời điểm lại phát hiện quả là thế, trong phòng bình hoa bài trí, chỗ ngồi bình phòng, toàn bộ đều biến mất không thấy, toàn bộ phòng ngủ bên trong sạch sẽ, chỉ còn lại có mình cái này ngồi xuống trương này giường. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, êm đẹp trong vòng một đêm tại sao có thể như vậy, nơi này chính là huyện nha, cái nào tặc nhân dám chạy đến trong huyện nha đến trộm đồ. Lưu Huyện lệnh lúc này nổi giận, đi, nhanh đi gọi từ bộ đầu đến, ta phải ngay mặt tra hỏi. Phụ thân chờ một lát. Ta cái này đi gọi từ bộ đầu. Lưu Tuấn Tài chắp tay, liền rời đi. Lưu Huyện lệnh nhìn thấy khắp phòng vắng vẻ lập tức giận không chỗ phát tiết. Thật ghê tởm mâu tạc a, ngay cả đồ dùng trong nhà đều muốn không còn một mảnh. Chờ một chút, tiền tài của ta không có sao chứ. Lúc này, Lưu Huyện lệnh giật mình, chạy đến bên cạnh thiên phòng đi nhìn lên. Nhìn thấy phòng cửa đóng kín, đồng khóa còn tại lập tức có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn vẫn là không yên lòng, lấy chìa khóa mở cửa phòng ra. Lập tức nhìn thấy trong phòng cái kia từng ngụm to lớn cái dương, mỗi một cái dương đều dán giấy niêm phong, bình yên vô sự. Còn tốt bản quan số tiền này tài không có bị trộm đi, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Lưu Huyện lệnh lúc này mới trong lòng một khối đá để xuống. Bất quá trong lòng hắn lửa giận vẫn là khó tiêu, đáng giận, tốt nhất đừng để bản quan bắt được những cái này tặc nhân, không phải bản quan nhất định phải lăng trì bọn hắn không thể, dám trộm đồ trộm được trong huyện nha a, thật sự là tặc đảm bảo thiên. Hắn há miệng giận mắng. Thế nhưng là mắng một nửa thời điểm chợt nhưng lại thanh âm một rừng. Trong óc đột nhiên vang lên một việc. Tối hôm qua, mình tại viện tử uống rượu về sau ở trên đường trở về tựa hồ nhìn thấy có một nhóm người đang tại dọn nhà, những người kia rời tựa hồ chính là mình huyện nha bên trong đồ vật. Lúc này, Lưu Huyện lệnh trong lòng giật mình, vội vàng mặc tốt quan phục, sau đó vội vàng đi ra ngoài phòng. Một ra khỏi cửa phòng, vừa vặn nhìn thấy sư gia giờ phút này chính triệu tập huyện nha bên trong tất cả hạ nhân, tựa hồ đang ở trong sân phát biểu. Giống như tại hỏi thăm huyện nha bên trong mất đi đồ vật sự tình. Sư gia, ngươi tới thật đúng lúc, bản quan đang muốn đi tìm ngươi đâu, huyện nha bên trong mất đi tất cả đồ dùng trong nhà sự tình ngươi cũng đã biết. Lưu Huyện lệnh nổi giận đùng đùng đi tới hỏi. Bẩm đại nhân, tiểu nhân trước đó đã biết, cho nên tiểu nhân lúc này mới thay đại nhân tra hỏi đâu, mấy cái này hạ nhân hôm qua nhưng một mực đang huyện nha hậu đường, bọn hắn hẳn phải biết một chút tình huống, nhưng là đại nhân, cái này nói cũng kỳ quái. Mấy cái này hạ nhân không ai nhìn thấy tối hôm qua có tặc nhân vào phủ, cũng không có nghe thấy có bất kỳ vận chuyển đồ vật thanh âm. Sư gia rất là bất đắc dĩ nói. Lưu Huyện lệnh quát lớn, làm sao lại không có người nhìn thấy đâu, hôm qua ở chỗ này, ngay tại đạo này bên trên, bản quan rõ ràng nhìn thấy có một đám hạ nhân đang tại vận chuyển đồ vật. Nói xong liền chỉ vào một cái lối nhỏ nói ra. Người đi xem một chút, nhìn xem nơi đó có không có để lại tặc nhân dấu giày, đến lúc đó để từ bộ đầu phái người truy tra. Sư gia ứng tiếng, liền đi điều tra, thế nhưng là một đi qua cúi đầu xem xét, cái này trên mặt đất căn bản cũng không có dấu chân, mà lại là một cái dấu chân đều không có. Đại nhân, nơi này căn bản cũng không có dấu chân, chỉ có con run đi qua mấy đầu đường A. Làm sao có thể? Lưu Huyện lệnh chạy tới xem xét, quả nhiên nhìn thấy cái này trên mặt đất chỉ có con run xuyên qua bùn đất lưu lại nói, căn bản cũng không có dấu chân. Nếu là thật sự có người vận chuyển đồ dùng trong nhà. Không có khả năng một điểm vết tích đều không hề lưu lại. Đại nhân hôm qua có phải hay không nhìn lầm? Hoặc là tối hôm qua đại nhân say rượu, lầm đem con run dọn nhà, nhìn thành là hạ nhân dọn nhà. Sư gia thận trọng nói ra. Không, sẽ không, bản quan tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Bản quan mặc dù hôm qua say rượu, nhưng là say không nghiêm trọng lắm. Bản quan còn nhớ rõ những này dọn nhà hạ nhân là có chủ nhân của bọn hắn vẫn là bản quan trước kia đồng môn bằng hữu cũ, giống như gọi, đúng. Bản quan nghĩ tới, gọi là Triệu Cảnh, đúng, là Triệu Cảnh. Lưu huyện lệnh vỗ đầu một cái, cuối cùng là nhớ ra rồi, liền là cái kia Triệu Cảnh, năm đó chúng ta cùng một chỗ thi tú tài thời điểm người này có tên thứ vị liệt bản quan phía trên. Sư gia khóc không ra nước mắt nói, đại nhân, ngươi cũng đừng dọa tiểu nhân, Triệu Cảnh ngài trước kia không phải nói ở tiền nhiệm trên đường bạo bệnh chết ta. Vì thế đại nhân ngài còn viết qua tế văn đâu, vấn đề này đại nhân chẳng lẽ quên đi.
Chết.
Lưu huyện lệnh bị cái này một nhắc nhở bỗng nhiên nghĩ tới, Triệu Cảnh đích thật là chết. Nhưng nếu là chết rồi, hôm qua mình nhìn thấy người kia là ai? Sư gia chợt lại đè ép thanh âm nói, nghe nói trước kia Triệu Cảnh chính là tới này Quách Bắc huyện tiền nhiệm trên đường đi ngang qua một con sông lớn, trượt chân rơi xuống nước, tuy được cứu đi lên, nhưng cũng một bệnh không dậy nổi, không có mấy ngày liền bạo bệnh chết, đại nhân không phải là bắt gặp Triệu Cảnh quỷ hồn A. Lưu huyện lệnh sắc mặt lập tức tái đi, chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút lạnh như băng. Mình cái này hơn một tháng qua lại cùng quỷ hồn cùng ở một chỗ. Chẳng trách mình cho tới nay đều cảm giác trong phòng có chút ấm lãnh, không có nơi khác ấm áp, chỉ sợ mình trong đêm đều cùng quỷ hồn cùng giường đi. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Sư gia gặp nó thất thần, nhẹ nhàng lung lay.
Không việc gì, bản quan không việc gì.
Lưu huyện lệnh một hồi lâu mới từ nghĩ mà sợ bên trong tỉnh táo lại, có chút hô tốt mấy hơi thở mới chấn định không ít. Đại nhân, vậy ngươi xem lấy đồ dùng trong nhà mất đi sự tình còn tìm không tìm? Nếu là thật sự thị quỷ thần cầm đi, vậy chúng ta nhưng phải đi tìm vương bà cốt ta giúp đỡ chút, nàng hiện tại còn bị áp trong nha môn đầu đâu. Sư gia nói ra.
Lưu huyện lệnh nói, không tìm, nếu thật là bản quan đồng môn Triệu Cảnh lấy đi những gia cụ này, liền tiện hắn đi, Triệu Cảnh khi còn sống nghèo khó thật vất vả làm quan, kết quả sở hồ 8S chữa bệnh chết ở trên đường, bản quan cũng là nhớ tình bạn cũ người, chỉ là bình thường đồ dùng trong nhà liền đưa cho hắn a. Quả thật là quỷ thần gây nên. Vậy đại nhân trước kia vị kia đồng môn vẫn là một cái phẩm đức cao thượng quỷ, trong huyện nha mặc dù bị mất không ít đồ vật, thế nhưng là một chút chúng ta về sau mua thêm đồ vật, còn có khố phòng tiền tài lại một mực không ít, ít đều lúc trước huyện nha bên trong lưu lại đồ vật. Sư gia nói ra.
Lưu huyện lệnh nghe kiểu nói này, ngược lại tưởng tượng, lại quả thật như thế. Mình cái này hơn một tháng qua vơ vét tiền tài không phải cũng là không hề động a. Vẫn là Triệu Cảnh nhân nghĩa a, biết lưu lại cho mình một ít gì đó.
Đại nhân, không xong. Việc lớn không tốt. Mà vừa lúc này, một cái nha dịch vội vội vàng vàng chạy tới, la hét nói. Bản quan tốt đây, hô to gọi nhỏ còn thể thống gì.
Lưu huyện lệnh tâm phiền khí nóng nảy quát.
Cái kia nha dịch vừa kinh vừa sợ nói, là, tiểu nhân miệng lầm, còn xin đại nhân thứ tội, đại nhân, trong huyện nha xảy ra chuyện rồi.
Đã xảy ra chuyện gì?
Lưu huyện lệnh hỏi.
Vương bà cốt đêm qua chết bất đắc kỳ tử.
Nha dịch chắp tay nói ra. Sau đó len lén nhìn thoáng qua Lưu huyện lệnh sắc mặt.
Lưu huyện lệnh sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, chết.
Vương bà cốt êm đẹp làm sao lại chết đâu.
Cái này, tiểu tử này cũng không rõ ràng, ngộ tắc đang tại nghiệm thi, có lẽ ngộ tắc rõ ràng.
Nha dịch nói ra.
Vương bà cốt một chết, Lý Đại Phú sự tình coi như treo, hôm nay vừa vặn công việc quan trọng thẩm Lý Đại Phú đâu.
Sư gia thấp giọng nói ra.
Lưu huyện lệnh đương nhiên minh bạch vấn đề này, lúc này phân phó nói, theo bản quan đến đại đường. Bản quan muốn đích thân thẩm vấn cái kia Ngô Tác, nhìn xem có phải hay không Lý gia phái người giết vương bà cốt diệt khẩu.
Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3.
Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu.
Côn vợ ở, Mỹ đạt.
Chương 55, thang đường.
Thế nhưng là khi Lưu huyện lệnh đến đại sảnh thời điểm, đã thấy đến vương bà cốt thi thể đã mang lên trên đại sảnh, trên mặt phủ trương vải trắng, bên cạnh chờ lấy một vị Ngô Tác.
Ngô Tác, cho bản quan nói một chút. Cái này vương bà cốt đến cùng là chết như thế nào, có phải hay không bị người cho ám sát?
Lưu huyện lệnh ngồi tại chủ vị quát.
Cái này lao Ngô Tắc lúc này quỳ xuống, bẩm đại nhân, cái này vương bà cốt chết kỳ quặc à, lấy ít hơn nhiều năm Ngô Tắc kinh nghiệm, cái này vương bà cốt sớm tại 3 ngày trước đó liền đã chết, thi thể tối hôm qua liền đã nổi lên thi ban, nếu như vương bà cốt là hôm qua chết, như vậy thi ban tuyệt đối sẽ không lên nhanh như vậy, với lại tối hôm qua tiểu nhân nghe đêm đó kém người nói. Vương bà cốt đêm qua trong phòng vừa gọi vừa kêu, phảng phất cùng người nào chém giết.
Đó là Lý gia phái người tới a?
Lưu huyện lệnh vội vàng nói.
Không phải, đêm đó vương bà cốt trong phòng chỉ có một mình nàng, không có người ngoài, người hầu người nghe được động tĩnh đi vào nhìn qua.
Ngô Tắc nói ra.
Hôm qua người hầu người là ai?
Truyền cho hắn tiến đến.
Lưu huyện lệnh nói ra.
Chỉ chốc lát sau một cái nha dịch liền gọi vào.
Tiểu nhân Vương Xuyên, gặp qua đại nhân.
Cái này gọi Vương Xuyên sai dịch cung kính quỳ xuống dập đầu.
Nói, hôm qua vương bà cốt đến cùng là chết như thế nào?
Lưu huyện lệnh hỏi.
Vương Xuyên nói ra, bẩm đại nhân,
ngay tại đêm qua buổi trưa, vương bà cốt trong phòng đột nhiên truyền đến la to thanh âm, trong đó còn có tiếng đánh nhau, tiểu nhân không yên lòng liền qua đi nhìn nhìn, thế nhưng là tiểu nhân chỉ nhìn thấy vương bà cốt một người trong phòng khoa tay múa chân vung vẩy đánh lấy không khí, căn bản cũng không có người. Tiểu nhân coi là vương bà cốt lại đang thi triển cái gì tà thuật, liền không có còn nhiều, nào biết được còn chưa gà gãy thời gian, vương bà cốt trong phòng liền không có động tĩnh, đợi đến tiểu nhân lại đi điều tra thời điểm vương bà cốt đã không có khí tức chết trên mặt đất. Nói như vậy đến, đây là một cái vụ án không đầu mối. Lưu huyện lệnh bỗng nhiên vô kinh đường mục, các ngươi mấy cái này phế vật, ăn cái gì lớn lên, chỉ là một cái vương bà cốt đều nhìn không ở, đây chính là chỉ chứng Lý đại phú trọng yếu nhân chứng, bây giờ ra sơ suất. Các ngươi như thế nào đảm đương? Đại nhân thứ tội. Vương Xuyên quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Đại nhân, cái này bố cáo hôm qua nhưng đã thiếp đi ra, cái này án còn thẩm không thẩm? Bên cạnh sư gia nói ra. Lưu huyện lệnh cắn răng nói, thẩm, vì cái gì không thẩm? Vương Xuyên, bản quan nhưng cho ngươi một lần lấy cơ hội, chờ một lúc trên công đường ngươi một ngụm cắn chết hôm qua vương bà cốt là bị người ám sát, tuyệt đối không thể nhắc lên vương bà cốt mình chết bất đắc kỳ tử mà chết sự tình. Nếu là ngươi miệng nối lòng nửa điểm, bản quan chặt ngươi. Là, tiểu nhân minh bạch. Vương Xuyên liền vội vàng gật đầu, thế nhưng là nhưng trong lòng thì một mảnh kêu khổ. Đây không phải rõ ràng vu oan đại thiếu gia a. Cái này nếu như bị Lý gia biết, mình cái nào còn có thể quách Bắc huyện sống sót a. Cũng không lâu lắm, trong Lý phủ liền đã nhận được Lưu huyện lệnh muốn mở phiên tòa, xét xử công khai Lý đại phú tin tức. Cái gọi là xét xử công khai, chính là muốn mời trong huyện thân hào nông thôn, phụ cận thôn trưởng, cùng đức cao vọng trọng lão nhân sinh tại đến lần này vụ án thẩm phán ở trong đến, cầu là một cái công bằng công chính. Đương nhiên trọng yếu nhất cũng là phục người. Huyện nha muốn mở xét xử công khai đến sao? Lý Tu Viện nhíu nhíu mày, hắn ngồi tại đại đường bên trong một đêm không ngủ, chỉ là ngẫu nhiên híp mắt trong chốc lát. Gia phụ an nguy không chừng, hắn làm sao có thể giường nằm ngủ say? Đúng vậy, đại thiếu gia, làm sao bây giờ? Thiết Sơn hỏi. Lý Tu Viện bình tĩnh nói, còn có thể làm sao? Nên phân phó ta đều đã phân phó, đã hắn công việc quan trọng thẩm, vậy ta liền đi xem một chút, nhìn xem cái này Lưu huyện lệnh đến cùng như thế nào thẩm phán phụ thân ta, cũng xem hắn hôm nay đến cùng sống hay chết. Đi, theo ta đến huyện nha bên trong đi một chuyến. Hắn phân phó một tiếng, chỉ dẫn theo Thiết Sơn còn có mấy cái hộ vệ liền lập tức ra cửa. Thế nhưng là vừa đi ra khỏi cửa, lại nghe Thiết Sơn khẽ ồ lên một tiếng, đại thiếu gia, ngươi mau nhìn, trên mặt đất có chữ viết. Lý Tu Viễn cúi đầu xem xét. Lại thấy mình trước phủ gạch đá phía trên tán lạc một đống cho giấy rơi trên mặt đất hợp thành hai cái vặn vẹo chữ lớn, được chuyện. Viết chữ thật đúng là khó coi. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng phía trước đặt mạnh, dẫm tại cái này cho giấy phía trên. Theo chân phong một vùng, hai cái chữ to này lập tức hóa thành bụi đất biến mất, không còn có chữ hình. Đại thiếu gia, đó là Thiết Sơn nghi vấn hỏi. Là cái kia hai cái quỷ sai lưu lại, bọn hắn đem sự tình làm thành, vương bà cốt hồn bị câu đi. Lý Tu Viễn nói ra. Thiết Sơn giật mình, nhẹ gật đầu. Lý Tu Viễn lại nói, hôm nay sau khi trở về ngươi nhớ kỹ tìm người tại Quách Bắc huyện tuyển một nơi, tu kiến một cái miếu nhỏ, cho cái kia hai cái quỷ sai tạo nên hai tôn tượng đất, về sau ta sẽ phân phó người ngẫu nhiên cho bọn hắn mấy nén nhang, để bọn hắn tại cái này Quách Bắc huyện có một cái chỗ đặt chân, cũng tốt tận tâm tận lực cho chúng ta Lý gia làm việc. Đã hai cái này quỷ sai đem sự tình làm thành, đã nói lên hai cái này quỷ sai vẫn là có giá trị. Như thế, lưu hai cái quỷ sai hiệu lực cũng không tệ, liền cho bọn hắn tu cái tòa nhà A. Là, đại thiếu gia, tiểu nhân nhớ kỹ. Thiết Sơn nhẹ gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Lý Tu Viễn liền đi tới Quách Bắc huyện huyện nha. Lúc này, Quách Bắc huyện huyện nha môn trước đã tụ đầy người, đều là Quách Bắc huyện chạy đến người xem náo nhiệt. Đại thiếu gia tới, mọi người nhanh nhường một chút. Đại thiếu gia, Lý lão gia đến cùng đã xảy ra chuyện gì, tốt như vậy quả nhiên đánh lên kiện cáo. Đại thiếu gia. Đừng nói đều nói ngươi Lý gia phú quý là dùng vương bà cốt tà thuật mang tới, nói là vương bà cốt thay các ngươi Lý gia thi triển ngũ quỷ vận tài chi thuật, dọn đi rồi cái khác nhà giàu sang tài vận, cho nên mới có hôm nay Lý gia phú quý, không biết là thật hay giả. Có người hô. Lý Tu Viễn bước chân dừng lại, lúc này chỉ vào người kia nói, ngươi là người phương nào, dám nói xấu ta Lý gia. Đồ hỗn trướng, đại thiếu gia cũng là ngươi có thể đều xấu a? Có phải hay không muốn đánh? Lúc này có một cái đầu gấu vọt ra, đối cái kia người nói chuyện liền quyền đấm cước đá. Lý Tu Viễn gặp này không có ngăn cản, ngược lại có loại ý khích lệ, trương thuận, làm không tệ, quay đầu lại ta Lý gia lĩnh thưởng. Tốt, đại thiếu gia. Cái kia gọi trương thuận đầu gấu lập tức đại hỉ, đánh nhau càng phát tò mò. Trương thuận, người có thể đánh, bất quá xảy ra chuyện ta Lý gia cũng mặc kệ.
Lý Tu Viễn nói xong liền đi vào trong huyện nha. Đầu gấu Trương Thuận nghe vậy lúc này không dám đánh như vậy mạnh tay, miễn cho thất thủ đem người này đánh chết.
Phi, thứ gì, Lý gia phú quý ba đời, đến đại thiếu gia cái này đều bốn đời, chúng ta Quách Bắc huyện nổi danh giàu có nhà, cũng là ngươi cái này hạ lưu người bên ngoài có thể đều sâu à.
Đầu gấu Trương Thuận sau khi đánh xong lại hứ một ngụm. Cái kia người bên ngoài bị đánh không dám hoàn thủ, chỉ có thể nhận không may.
Phi thường thời khắc, phi thường cách làm, Lý Tu Viễn tại dưới mắt cái này trong lúc mấu chốt cũng sẽ không nhân từ nương tay, nên gõ vừa muốn gõ đánh, không phải còn tưởng rằng Lý gia chỉ là có tiền, không có uy nghiêm, người nào đều có thể mạo phạm, dưới mắt có người ra mặt giáo huấn người kia là không còn gì tốt hơn.
Có lẽ cũng là bởi vì những năm này Lý gia quá mức và dễ dàng, dẫn đến người nào cũng dám đối Lý gia lòng mang ý đồ xấu.
Trong nha môn, lúc này đã có mười mấy cái Quách Bắc huyện bên trong có tên thân hào nông thôn, thôn lão đi tới nơi này.
Lý công tử.
Có không ít người nhao nhao thi lễ.
Lý Tu Viễn cũng nhất nhất hoàn lễ, dù sao mình tại những người này trước mặt là văn bối, cái này bối phận vẫn là rất trọng yếu.
Tu Viễn à, Lý Đại Phú ra như thế một trận sự tình, nói thật chúng ta vô luận như thế nào đều không thể tin được, chờ một lúc nếu là cái kia Lưu huyện lệnh có cái gì vu oan giá họa, thẩm vấn bất công địa phương, chúng ta những lao gia hỏa này nhất định sẽ vì các ngươi Lý gia bên vực lẽ phải.
Mấy vị đức cao vọng trọng lão nhân trịnh trọng nói.
Có thể thấy được Lý gia tại Quách Bắc huyện bên trong địa vị cũng không thấp, thanh danh cũng là vô cùng tốt.
Còn mời mọi người yên tâm, việc này trong nội tâm của ta đã có mấy phần chuẩn bị, sẽ không để cho Lưu huyện lệnh được như ý.
Lý Tu Viễn trả lời.
Như thế liền tốt.
Mấy vị đức cao vọng trọng lão nhân nhẹ gật đầu.
Thang đường.
Đông dưng, theo Lý Tu Viễn vừa đến, trên đại sảnh truyền đến một tiếng kinh đường một tiếng vang, một cái rất có vài phần thanh âm uy nghiêm vang lên.
Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3.
Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu.
Cồn vợ ở, Mỹ đạt.
Chương 56, diệt môn huyện lệnh.
Nghe.
Mở đường thẩm án, nhanh đi ngó ngó.
Đi, nhìn một cái chúng ta Quách Bắc huyện Lý Lao Gia đến cùng sẽ phán tội gì.
Nghe nói Lý Lao Gia lấy tà thuật mưu tài sát hại tính mệnh không biết là thật hay giả.
Theo thăng đường âm thanh âm vang lên, huyện nha bên ngoài lập tức bảy dân phun trào, đều muốn đụng vào xem cái này Lý Lao Gia bản án đến cùng sẽ làm sao thẩm tra xử lý.
Có người hy vọng Lý Đại Phú lần này có thể bình yên vô sự, bình an vô sự, đương nhiên cũng có người hy vọng Lý gia cứ như vậy sụp đổ mất tương đối tốt, dù sao Lý gia tại Quách Bắc huyện cao cao tại thượng mấy đời, khó tránh khỏi hữu tâm tổn đố kỵ người.
Người tới, đem cáo trạng Lý Đại Phú vương bà cốt dẫn tới.
Trong hành lang, chủ vị Lưu huyện lệnh trở ta nói.
Bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau, cái này vương bà cốt hôm qua không phải đã chết ta.
Làm sao có thể thăng đường?
Rất nhanh. Hai người liền dơ lên cáng cứu thương, đem vương bà cốt thi thể đem đến trên đại sảnh.
Nhìn, vương bà cốt chết.
Đại đường bên ngoài thân hào nông thôn, tộc lão lập tức giật mình.
Cái này chết người sao có thể cáo trạng, nhìn cái kia vương bà cốt dáng vẻ đã chết đã mấy ngày à.
Cũng có nhãn lực tương đối độc lão giả mở miệng nói, đều đã lên thi ban, mấy ngày nay trước Lý Đại Phú còn không có bị bắt đâu.
Đúng vậy à, người đều đã chết vài ngày, làm sao có thể còn đi huyện nha cáo trạng Lý Đại Phú.
Thế nhưng là nghe người ta nói, vài ngày trước vương bà cốt bị bắt, nhưng cũng không có chết.
Trong lúc nhất thời, nghi hoặc cùng tiếng nghị luận không ngừng.
Đám người trước đó Lý Tu Viễn sắc mặt bình tĩnh, chỉ là hơi quét nhìn một chút cái kia vương bà cốt thi thể.
Chỉ gặp vương bà cốt trên thi thể đều là bị người hầu đã lưu lại máu ứ động, trên thân các nơi đều là xanh một miếng, tím một khối, giống như là bị người sống ngầu đã chí tử, với lại vết thương liên miên, rất là cổ quái.
Cái kia hai cái quỷ sai đến là đủ liều mạng.
Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng.
Lúc này Lưu huyện lệnh bỗng nhiên vừa quát nói, ai nói chết người không thể cáo trạng, với lại các ngươi có biết vương bà cốt là như thế nào chết à?
Bản quan làm quan cái này nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua như thế gan to bằng trời người, dám tại đêm qua buổi trưa chui vào trong huyện nha đem bản án trọng yếu nhất căn cứ chính xác người vương bà cốt tại nha môn bên trong tươi sống ẩu đả chí tử.
Điều này có ý vị gì?
Đây rõ ràng là có người muốn giết người diệt khẩu, hủy diệt chứng cứ phạm tội. Bản quan hoài nghi việc này cùng Lý gia có quan hệ, rất có thể là Lý gia người phái người tiến vào huyện nha, đánh chết vương bà cốt.
Đám người nghe vậy lập tức lại một mảnh xôn xao, nhao nhao nghị luận lên.
Lưu huyện lệnh nhẹ nhàng hừ một cái, không cho đám người nghị luận cơ hội, nói ra, người tới, truyền Lý Đại Phú chi tử, Lý Tú Viễn.
Đại thiếu gia, ngươi nhìn, cái này một cái sai dịch đi tới, một mặt khó khăn nói.
Không sao, ta lại nhìn cái này Lưu huyện lệnh dự định như thế nào nói xấu ta Lý gia.
Lý Tu Viễn phất phất tay, lúc này đi ra ngoài.
Lý Đại Phú chi tử,
Lý Tu Viễn gặp qua huyện khiến đại nhân. Hắn đi ra, ánh mắt mang theo mấy phần lệnh ý, bình tĩnh hành lễ nói. Lưu huyện lệnh lạnh lùng nói, ngươi chính là Lý Tu Viễn. Bản quan lại hỏi ngươi, ngươi cho bản quan một năm một mười thành thật khai báo, hôm qua đêm buổi trưa thân ngươi trô nơi nào. Bẩm đại nhân, nửa đêm, ta tự nhiên là tại trong phủ. Lý Tu Viễn mở miệng nói. Tại trong phủ làm cái gì? Lưu huyện lệnh hỏi. Gia phụ tao ngộ lao ngục thai hương, tự nhiên là vì gia phụ sự tình lo lắng, sớm đêm chưa ngủ. Lý Tu Viễn bình tĩnh nói. Sớm đêm chưa ngủ. Hừ, nhưng có nhân chứng. Lưu huyện lệnh nhẹ nhàng hừ một cái. Lúc này đại đường bên ngoài Thiết Sơn vội vàng hô to, ta có thể chứng minh, đại thiếu gia tối hôm qua một đêm đều tại Lý gia trong hành lang ngồi, chưa hề đi ra ngoài nửa bước. Chưa hề đi ra ngoài nửa bước không có nghĩa là Lý Tu Viễn sẽ không phân phó hạ nhân đi làm việc, ngươi là Lý gia hạ nhân, lời của ngươi không thể tin, hiện tại bản quan hoài nghi ngươi điều động trong phủ gia đình, trong đêm mưu hại vương bà cốt tính mệnh, giết chết bản án người trọng yếu nhất chứng, Lý Tu Viễn, ngươi nhưng nhận tội. Lưu huyện lệnh nhìn chằm chằm Lý Tu Viễn nói. Không có nghĩ đến cái này, Lưu huyện lệnh cái gọi là xét xử công khai lại không thẩm phán Lý Đại Phú, ngược lại chạy Lý Tu Viễn tới. Cầm xuống Lý Đại Phú, lại phán Lý Tu Viễn trọng tội, đây là muốn đối đuổi tận giết tuyệt đó à. Lý Tu Viễn nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ bằng Lưu huyện lệnh ăn nói xuông liền muốn định tội, Lưu huyện lệnh có phải hay không có chút đổi trắng thay đen, hoan uổng người tốt hiểm nghi. Ngươi Lý Tu Viễn cũng coi là người tốt. Đừng tưởng rằng bản quan không biết ngươi làm hết thảy, đã ngươi không nhận tội cũng không sao, người tới. Mang hôm qua gác đêm sai dịch Vương Xuyên thăng đường. Lưu huyện lệnh còn nói thêm. Không mất một lúc một cái gọi Vương Xuyên sai dịch liền quỳ gối trên đại sảnh. Tiểu nhân Vương Xuyên, bái kiến đại nhân. Vương Xuyên, bản quan lại hỏi ngươi, hôm qua ngươi gác đêm thời điểm nhưng từng nghe đến, nhìn thấy vương bà cốt trong phòng phát sinh chuyện gì? Lưu huyện lệnh hỏi. Vương Xuyên nơm nớp lo sợ nói, bẩm đại nhân, tiểu nhân đêm qua người hầu thời điểm, tại nửa đêm nghe thấy tạm giam vương bà cốt trong phòng truyền đến đánh nhau, gào thét thanh âm. Bất quá khi tiểu nhân chạy đến thời điểm đã thấy đến có hai cái người bịt mặt từ vương bà cốt trong phòng bật ra, cái kia hai cái che mặt người áo đen không để ý đến tiểu nhân, rất nhanh liền rời đi, mà khi tiểu nhân chạy đến thời điểm đã thấy đến vương bà cốt đã chết bất đắc kỳ tử trong phòng. Đúng, đại nhân, tiểu nhân đến thời điểm còn mơ hồ nghe được một người áo đen hô một câu. Lời gì? Ngươi lại tinh tế nói đến. Lưu huyện lệnh truy vấn. Vương Xuyên toàn thân run lên, run rẩy nói, người áo đen kia nói. Sự tình đã hoàn thành, nhanh đi hướng đại thiếu gia phục mệnh. Đại thiếu gia? Ngươi xác định người áo đen kia nói một câu đại thiếu gia? Lưu huyện lệnh hỏi. Đúng vậy, tiểu nhân khẳng định. Vương Xuyên nằm dạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Lập tức, đại đường bên ngoài thân hào nông thôn, tộc lao nhóm lần nữa kinh ngạc, đồng loạt nhìn N6T5GMH về phía Lý Tu Viễn. Không, không thể nào, Lý Tu Viễn thật mua hung giết người, sát hại vương bà cốt. Trong đêm phái người giết chết vương bà cốt. Đây là muốn ngăn cản hôm nay xét xử công khai à, như thế xem ra Lý Đại Phú tội danh cũng là thật. Quả nhiên là biết người biết mặt không biết lòng, không nghĩ tới Lý gia đại thiếu gia thế mà lại làm ra dạng này tâm ngoan thủ lạt sự tình đến, ai, ta đến bây giờ đều có chút không dám tin tưởng. Hôm qua ta liền đã thấy một chút manh mối không đúng, nghe nói tại trong nha môn người hầu Hắc Tam liền bị Lý gia Tiêu Hành Hàn mánh chém một cái tay, còn gãy mất một cái chân gân, Hắc Tam mặc dù là Quách Bắc huyện nổi danh du côn lưu manh. Thế nhưng là Hắc Tam cũng không có làm cái gì người người đoán trách sự tình a, cái này Lý Tu Viễn ra tay quá độc ác. Trong lúc nhất thời, lòng người lập tức biến. Trước đó còn ủng hộ Lý Tu Viễn thân hảo nông thôn, tộc lao nhóm lúc này nhao nhao nghiêng qua một bên, đều là cho rằng Lý Tu Viễn là chỉ làm hạ nhân sát hại vương bà cốt hung thủ. Mà cái này tội danh vừa rơi xuống thực, đến vào hôm nay bị cáo Lý Đại Phú ngay cả thẩm đều không cần thẩm, trực tiếp liền có thể nhận định là tội danh là thật. Còn hắn còn như vậy, cha hắn có thể nghĩ. Lưu huyện lệnh thấy tình cảnh này, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Lý gia muốn cùng mình đấu. Mình những năm này quan làm trò chơi không thành, những cái kia thân hảo nông thôn, tộc lao, địa vị là đủ, thân phận cũng lao, thế nhưng là xét đến cùng bất quá là một đám ngu dân thôi. Loại này người nhất dễ lừa gạt, giam ba câu liền khiến cái này ủng hộ người của Lý gia toàn bộ nhận định Lý gia là hung thủ. Lý Tu Viễn, dưới mắt chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi có lời gì nói tới? Lưu huyện lệnh nói ra. Chứng cứ vô cùng xác thực. Lý Tu Viễn nói, Lưu huyện lệnh cái gọi là chứng cứ vô cùng xác thực, bất quá là ngươi dưới trướng nha dịch phiến diện chi ngôn mà thôi, Lưu huyện lệnh vì sao chỉ tin tưởng thuộc hạ của mình, không tin người khác. Ta cũng có thể nói Lưu huyện lệnh đêm qua cố ý đem cái này vương bà cốt đánh chết, sau đó lại phái một cái nha dịch vu hãm ta, sai xử ta phái người sát hại vương bà cốt, như vậy ta Lý gia hai đời chẳng phải là muốn rơi vào Lưu huyện lệnh một nhân thủ. hoang đường, bản quan chính là bản huyện huyện lệnh, ngươi chỉ là một giới tội nhân, há có thể lung tung nói xấu, với lại phụ thân ngươi Lý Đại Phú cũng sớm đã nhận tội. Lưu huyện lệnh nói xong, nói ra, sư gia, cho cái này tội nhân nhìn xem Lý Đại Phú căn cứ chính xác tử. Là, đại nhân. Sư gia nói ra, lúc này bưng lấy một chương lời chứng đi tới. Lưu huyện lệnh nói ra, Lý Tú Viễn, ngươi phải nhìn cho kỹ, phía trên này nhưng có phụ thân ngươi tự mình đồng ý. Lý Tú Viễn nhìn thoáng qua, phía trên đều là ghi lại cha mình từng đầu tội trạng, đồng thời cuối cùng còn có cha mình thủ ấn. Thủ ấn là thật, bất quá cái này tội danh là giả. Phụ thân của mình bị bắt vào nha môn vài ngày, không nói vu oan giá họa đi, cái này cưỡng ép ấn thủ ấn cũng không phải là việc khó. Nguyên lai Lưu huyện lệnh mấy ngày nay đem hết thảy đều đã chuẩn bị xong, thật sự là bội phục, bội phục, ta vừa mới thế nhưng là ngay cả một câu đều không nhúng vào. Lý Tú Viễn sau khi xem xong, lúc này vỗ tay mà cười, đã như vậy, cái nào không biết Lưu huyện lệnh xử trí như thế nào phụ thân ta, còn có ta. Thiết Sơn nhìn thấy Lý Tú Viễn vỗ tay, lúc này mắt sáng lên, từ trong đám người thối lui. Hừ, hiện tại chịu nhận tội. Theo trước đó tuyên án, bản quan ứng phán Lý Đại Phú xung quân biên cương, đồng thời xuất ra 400.000 lượng bạc, bồi thường trong huyện tất cả thụ hại người, nhưng là hôm nay vụ án có biến hóa, ngươi Lý Tú Viễn mua hung đả thương người, giết người, tội ác tày trời, cùng phụ thân ngươi Lý Đại Phú cấu kết với nhau làm việc xấu. Cho nên hai người tội thêm một bậc, bản quan hôm nay tuyên án Lý Đại Phú lấy tà thuật mưu tài sát hại tính mệnh, tội ác tày trời, phán thu hậu vấn trảm, mà Lý Tú Viễn mua hung giết người, cũng tội không thể tha thứ, khi tước đoạt công danh, lập tức bắt giam, đồng thời kê biên tài sản phủ đệ, cùng Lý gia dưới trướng tất cả đồng ruộng, cửa hàng, nhà xưởng. Lưu huyện lệnh một bộ ghét ác như cựu dáng vẻ, sau đó quang minh lẫm liệt tuyên án nói. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 57, trảm huyện lệnh. Lưu huyện lệnh tại huyện nha trên đại sảnh trước mặt mọi người liền tuyên án đối Lý gia Lý Đại Phú còn có Lý Tú Viễn tội danh, đồng thời làm ra tương ứng phán quyết. Mà cái này phán quyết không thể bảo là không nặng, Lý Đại Phú phán quyết tử hình, Lý Tú Viễn tước đoạt công danh, giam giữ tiến nhà tù, đồng thời xét nhà, niêm phong Lý gia dưới trướng tất cả thổ địa, đồng ruộng, cửa hàng, nhà xưởng. Không chút khách khí nói, đây chính là khám nhà diệt tộc, đồng thời muốn cưỡng đoạt Lý gia tất cả tài phú. Có câu nói tốt, phá nhà huyện lệnh, diệt môn chi phủ. Xem ra câu nói này quả nhiên không có nói sai. Cái này Lưu huyện lệnh quả nhiên là như thế lòng dạ ác độc, không cho Lý gia bất luận cái gì xoay người cơ hội, muốn một hơi diệt Lý gia. Người tới, đem Lý Tú Viễn cái này tội nhân cầm xuống. Lúc này, Lưu huyện lệnh vô kinh đường N7 phần 1, quắc. Bọn nha dịch sắc mặt biến hóa, nhìn một chút Lưu huyện lệnh, sau đó lại nhìn Lý Tú Viễn. Nhìn thấy Lý Tú Viễn tựa hồ cũng không có lời gì muốn nói, phảng phất là nhận mệnh, mấy cái nha dịch lúc này trong lòng có quyết định, lập tức vừa chắp tay đi ra, thẳng đến Lý Tú Viễn mà đi. Lý gia cây đại thụ này hôm nay chỉ sợ là phải ngã. Nha dịch trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nhìn xem hết thảy phát sinh thân hào nông thôn, tộc lao nhóm cũng đều vừa tức vừa buồn bực. Thật không nghĩ tới Lý gia hai người thế mà lại là như vậy người. Lý gia cái này mấy đời tài phú lại đều là dùng tà thuật mưu tới. Ta đã nói rồi, Lý gia ba đời phú quý, đến Lý Tú Viễn thế hệ này còn như vậy phú quý, thường nhân nói, phú quý bất quá ba đời, Lý gia trường thịnh không suy, khẳng định là có vấn đề. Nói không chừng, tháng trước nhà ta mất đi cái kia 100 lạng bạc dòng liền là bị Lý gia dùng tà thuật trộm đi, vùng ta ngày bình thường đối Lý gia khách khí như vậy, không nghĩ tới Lý gia lại là một cái hất lên ra sói sói. Chúng thân hào nông thôn, tộc lão nghị luận ầm ĩ. Đều là đối Lý gia chỉ trích cùng mắng chửi. Cái gì Lý gia trả ta tiền đến, đưa ta chết đi hải nhi mệnh đến. Mọi việc như thế. Lý Tú Viễn chỉ là bình tĩnh nhìn, cũng không có nhiều lời. Lý Tú Viễn, đi thôi, nể tình di vãng phân thượng, cũng không cần các huynh đệ tự mình động thủ đi, ngươi cũng là người có mặt mũi. Hai cái sai dịch đi vào bên cạnh, nắm thủy hỏa côn nói. Lúc này, tội danh gia thân, hết đường chối cái Lý Tú Viễn theo lý thuyết hẳn là sẽ như những phạm nhân khác, hoặc là quỳ xuống kêu oan, hoặc là liền dọa sắc mặt trắng bệnh, nhiếp nhiếp phát run. Thế nhưng là giờ phút này, Lý Tú Viễn lại là bình tĩnh vô cùng, đứng tại chỗ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không nhúc nhích. Lý Tú Viễn, chúng ta nói chuyện cùng ngươi a. Chẳng lẽ ngốc hả? Một cái sai dịch đẩy một cái Lý Tú Viễn. Yên tâm, không có ngốc. Lý Tú Viễn cười cười, sau đó nhìn một chút cao đường phía trên Lưu huyện lệnh, sau đó khẽ lắc đầu, dạ bước rời đi. Mặc cho ngươi Lý gia thao thiên phú quý, cuối cùng còn không phải đưa tại bản huyện lệnh trong tay. Lưu huyện lệnh nhìn thấy Lý Tú Viễn tựa hồ ngay cả phạm án tâm tình đều không có, trong lòng không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, khóe miệng mỉm cười càng phát rõ ràng. Thế nhưng là ngay tại nha dịch đè ép Lý Tu Viễn còn chưa đi mấy bước thời điểm. Chợt, hét lớn một tiếng từ nha môn hậu đường truyền đến. Cậu quan, ngươi ở nơi nào? Lao tử chính là Vọng Xuyên Sơn Cường Đạo, Nô Phi, ngươi cái này cậu quan vậy mà quan huynh đệ của ta hàn mãnh, hôm nay lão tử dẫn người giết tiến huyện nha, chỉ vì giải cứu huynh đệ của ta. Một cái mang theo sát khí âm thanh âm vang lên, đã thấy một đám che mặt tráng hán từ trong hậu đường vọt ra, trong nháy mắt liền chiếm hết toàn bộ đại đường. Cầm đầu là một vị thân mặc cẩm y liễu, khôi ngô cường tráng gã đại hán đầu trọc, hán tử kia cầm trong tay một thanh vòng thủ đại đao, đằng đằng sát khí. Cái khác mười mấy cái hán tử cũng là cái đeo đao, đeo súng, kiệt ngạo bất tuân, phỉ khí mười phần. Cái gì người? Một cái nha dịch cả kinh nói. Mẹ ngươi chứ, mắt mù a, ngay cả bản đại vương đều không nhận ra đến sao. Có phải hay không những năm này bản đại vương không có ở Quách Bắc huyện đi động, các ngươi đều quên bản đại vương. Nô Phi tay cầm đại đao, nhanh chân đi đi, một cước đá vào cái kia nha dịch trên thân. Nha dịch cũng có chút võ nghệ, vội vàng cầm thủy hỏa côn đón đỡ. Thế nhưng là cái này Ngô Phi lực đạo thật là đáng sợ, một cước đạp đến, chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên, thủy hỏa côn lập tức liền cắt thành hai mảnh, cái kia sai dịch lúc này đều thảm một tiếng, một ngụm máu tươi tuôn ra, cả người bay ngược ra ngoài, trực tiếp liền đã bất tỉnh. Đem tất cả mọi người cầm xuống, toàn bộ không cho phép núp đích, ai động một cái, bản đại vương cắt hai đầu. Ngô Phi lớn tiếng nói, sau đó đại đao vung lên rơi trên mặt đất. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Nha môn trên đất gạch đá xanh bị một đao kia cho đập vỡ nát, đại đao thật sâu đâm vào trong lòng đất. Sau đó, mười mấy cái hán tử vọt ra, đem tất cả nha dịch toàn bộ cầm xuống, đồng thời lập tức phong tỏa huyện nha đại môn, ngay cả những cái kia thấy tình thế không ổn muốn chạy trốn thân hào nông thôn, tộc lao nhóm đều lưu lại. Trong huyện nha dịch mặc dù không ít, nhưng nào có cái gì bản lĩnh thật sự, nhìn thấy cái này đao thật thương thật, khí thế hung hăng xông về phía mình, chân đều mềm nhũn, đừng nói phản kháng. Nô Phi, ngươi cũng chớ làm loạn. Nơi này chính là huyện nha. Một cái nha dịch hoảng sợ nói ra. Tựa hồ nhớ tới bên trong người này. Vọng Xuyên Sơn Ngô Phi đích thật là vùng này cường đạo, chỉ là đã rất nhiều năm chưa hề đi ra cướp bóc, không biết biến mất đến địa phương nào đi, không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên xuất hiện. Lao tử liền làm loạn, làm gì, dài dòng nữa, lao tử trước chặt ngươi. Ngô Phi sờ lấy đầu chọc cười gần nói. Ngươi tới, đem cái kia huyện lệnh cho lão tử bắt tới, lao tử hôm nay phải thật tốt tìm hắn một cái phiền phức. Lão đại, huyện lệnh ở đây. Một cái thuộc hạ lúc này từ trong khắp ngõ ngách, đem nhiếp nhiếp phát run lưu huyện lệnh nhấc lên, ngã ở trong hành lang. Ai u? Lưu huyện lệnh kêu đau một tiếng, trên mặt càng là mồ hôi lạnh ứa ra, nhất là trông thấy trước mắt đứng thẳng chuôi này đại đao lúc càng là bị hù như muốn hôn mê. Huyện khiến đại nhân, chúng ta hảo hảo tâm sự a. Nô Phi hít mắt, sau đó một cước giẫm tại lưu huyện lệnh trên lưng. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng, tiểu nhân là tháng này mới lên đảm nhiệm. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết, còn xin hảo hán dơ cao đánh khẽ tha tiểu nhân a. Lưu huyện lệnh bị hù chỉ kém dập đầu cầu xin tha thứ. Nô Phi tay vỗ, đánh bay hắn mũ quan, cầu xin tha thứ. Lao tử để ngươi cầu xin tha thứ a. Nói, lao tử huynh đệ hàn mánh bị giam đến địa phương nào đi. Lao, trong lao. Lưu huyện lệnh sắc mặt tái nhợt, hấp tấp vội vàng nói. Vậy ngươi ứng nên biết phải làm sao a. Nô Phi nói ra. Lưu huyện lệnh liên tục gật đầu nói, biết. Biết, lập tức thả người, lập tức thả người. Đến, có ai không, nhanh, nhanh đi phòng giam bên trong đem hàn mánh cho phóng xuất, không, 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 là đem hàn tráng sĩ cho mời đi ra. Các ngươi người lao tử không yên lòng. Nô Phi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó phất phất tay, bốn người các ngươi đi bồi cái này nha dịch giải cứu hàn huynh đệ. Là, lão đại. Bốn cái che mặt tặc nhân ứng tiếng, lúc này áp lấy một cái nha dịch liền từ cửa hông rời đi. Các ngươi hai cái nha dịch rụt cổ như rùa trốn ở chỗ này, là không phải là muốn đánh lén chúng ta. Cái này bốn cái che mặt tặc nhân đi ngang qua cửa hông thời điểm, nhìn thấy hai cái nha dịch chính áp lấy Lý Tu Viễn, lúc này rút đao chém liền. Hảo hán tha mạng. A, còn chưa nói xong, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai cái này nha dịch liền bị chặt té xuống đất, máu tươi dâng trào, trong nháy mắt liền nằm dạp trên mặt đất không được động. Đi. Bốn cái che mặt tặc nhân, lúc này mới bước nhanh mà rời đi. Lý Tu Viễn sắc mặt như thường, y nguyên bình tĩnh nhìn cái kia bị Ngô Phi giẫm tại dưới lòng bàn chân Lưu huyện lệnh. Không mất một lúc, bốn cái che mặt tặc nhân mang theo hàn mánh còn có thụ thương Lý Đại Phú trở về. Lão đại, hàn huynh đệ nói đây là Quách Bắc huyện thủ phủ, Lý Đại Phú, tiểu nhân cố ý bắt hắn cho trói tới, tin tưởng có thể kiếm một món lớn. Một cái che mặt tặc người nói. Tốt, làm tốt, Lý Đại Phú trong nhà là có tiền, đem hắn trói đi, quay đầu để Lý Gia giao cái mấy trăm ngàn tiền chuộc. Nô Phi hài lòng gật đầu nói. Hàn Manh lúc này cũng mở miệng nói, lão đại, ta nghe nói tháng này cái này Lưu huyện trưởng tại Quách Bắc huyện đại thế vơ vét tiền tài, hiện tại trong huyện nha đã là giàu đến chảy mỡ, đã hôm nay tới, sao không tẩy sạch một phen cái này huyện nha? Nói có lý. Nô Phi sờ lấy đầu chọc cười nói, Lưu huyện lệnh phải không? Không biết ngươi thu hết tới tiền tài hiện tại thả ở nơi nào? Nói xong cầm vòng thủ đại đao, tại cổ của hắn bên cạnh khoa tay dưới. Hậu đường, trong một gian phòng, khóa lại đâu? Lưu huyện lệnh bị hù cái gì đều run lên đi ra, không dám có một tia giấu giếm. Rất tốt, đi 10 cái huynh đệ đem tiền mang tới. Nô Phi nói ra. Lúc này có 10 cái che mặt tặc nhân quay người rời đi. Đại vương, vấn đề này nhưng việc không liên quan đến chúng ta tỉnh, còn xin đại vương dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta rời đi à. Một cái thân hảo nông thôn lúc này lấy dũng khí nói ra. Nô Phi uống nói, mới nói ngậm miệng, có ai không, cho ra hỏa kia phiến 30 cái tát. Lập tức, có cái tặc nhân vọt tới, một phát bắt được cái kia nói nhiều thân hảo nông thôn, sau đó liền là hung hăng quất bạt hai. Cái khác thân hảo nông thôn gặp này bị hù đầu đều co lại lên, cũng không dám lại nói nhiều một câu. Lão đại, phát tài, ngươi nhìn, trong dương đều là tiền bạc. Rất nhanh, 10 cái phái đi ra thuộc hạ liền hai người dơ lên một cái dương đi tới, dòng dã 5 miệng dương, bên trong chứa toàn bộ đều là đồ trang sức, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Nhiều như vậy. Nô Phi hưng phấn nói. Còn không chỉ đâu, hậu đường còn có. Nô Phi cười hắc hắc nói, tốt ngươi cái huyện lệnh, mới là một tháng liền thu hết cái này nhiều mồ hôi nước mắt nhân dân, xem ra ngươi chẳng những là một cái cổ quan, vẫn là một cái tham quan. Đại vương tha mạng, số tiền này toàn đưa cho đại vương, tiểu nhân một phần không cần, còn xin đại vương tha cho ta đi. Lưu huyện lệnh quỳ trên mặt đất hung hăng dập đầu nói. Phi, ngươi cái này cổ quan, hại huynh đệ của ta, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, còn muốn cầu xin tha thứ. Hôm nay lão tử liền thay trời hành đạo, chặt ngươi, đem hắn áp ở. Nô Phi quát. Lúc này có hai cái thuộc hạ đem bị hù toàn thân sủi lơ Lưu huyện lệnh ấn xuống, để hắn quỳ trên mặt đất. Tha mạng a Lưu huyện lệnh lúc này bị hù vừa khóc lại gọi, dưới thân đều ướt một mảnh, lại sợ tè ra quần. Chính là các ngươi như vậy ác quan, làm hại lao tử bọn người sống không nổi làm cường đạo, hôm nay không chém ngươi làm sao có thể hả giận. Nô Phi giơ lên vòng thủ đại đao, sau đó lại nhìn một chút trong góc Lý Tu Viễn. Lý Tu Viễn bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Nô Phi cười hắc hắc, mặc kệ hắn như thế nào kêu to một đao rơi xuống. Một đao kia có chút trò, đầu tiên là lấy mặt đao đập tại Lưu huyện lệnh phần gáy. Một đao kia vua xuống Lưu huyện lệnh trong nháy mắt giống như là mất hồn quỳ tại nguyên chỗ, cũng không kêu to cũng không cầu xin, lập tức biến phá lệ trung thực. Vướng. Sau đó hét lớn một tiếng, Nô Phi giơ tay chém xuống. Nhiệt huyết phun tung tóe, lớn chừng cái đấu đầu ủng ủ cục lăn rơi trên mặt đất. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 58, lòng người dễ biến. Đường đường một cái huyện lệnh. Lại bị người tại trên công đường trước mặt mọi người chặt đầu. Một màn này rơi ở những người khác trong mắt lúc này liền trợn tròn mắt. Giờ phút này, Nô Phi cũng mặc kệ người khác đang suy nghĩ một thứ gì, giết Lưu huyện lệnh về sau liền yêu quát một tiếng, cậu quan đã chết, chúng ta lấy tiền tài mau mau rời đi nơi này. Là, lão đại. Đám người hô quát to một tiếng, liền giơ lên cái kia từng ngụm cái dương liền muốn rời đi. Nô Phi lúc này cười hắc hắc, từ một cái dương bên trong cầm ra tốt một chút vàng bạc châu đáo vẩy xuống trên mặt đất. Số tiền này tài lao tử thưởng các ngươi, cho cái này cậu quan nhặt sắp đi, miễn cho trên đường người nói chúng ta không trưởng nghĩa. Các huynh đệ, đi. Lúc này, cái này một đám tặc phỉ nên ngang từ sau đường nhanh chóng rời đi. Các loại những này tặc phỉ sau khi đi, những cái này thân hảo nông thôn, tộc lao nhóm phương mới lên tiếng kinh hô. Nhìn, cái kia trên đất cái kia ly bạc là nhà ta tháng trước mất đi. Cây kia dây chuyền vàng là thê tử của ta đồ trang sức, còn có cái kia ngân thủ vòng tay, là ta đưa cho ta khuê nữ. Mặt trên còn có tên của nàng đâu. Trời đánh, nguyên lai những vật này đều là Lưu huyện lệnh cầm đi, hắn cố ý vu oan hãm hại cho Lý gia, muốn vu hãm Lý gia. Trong lúc nhất thời, trước đó bị Lưu huyện lệnh lừa gạt thân hào nông thôn, tộc lao nhóm nhao nhao giận dữ, chỉ cảm thấy mình chẳng những trên mặt không ánh sáng, hơn nữa còn trách lầm người tốt, đem thụ hại người ngộ nhận là giết người cướp của hung thủ. Nguyên lai chân chính giết người cướp của không phải Lý gia, mà là cái này Lưu huyện lệnh. Khí tiết tuổi già khó giữ được. Khí tiết tuổi già khó giữ được a. Một cái tuổi già thân hào nông thôn, xử lấy quải trượng trùng điệp đánh trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy xấu hổ màu đỏ bừng. Đáng chết cầu quan, cố ý vu oan hãm hại cho Lý gia, lừa gạt chúng ta, để cho chúng ta hiểu lầm người tốt, cái này,
cái này về sau đâu còn có diện mục tại Quách Bắc huyện đặt chân a. Có lao nhân gian nệ đủ ngừng lại ngực, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Xuất sinh a, chúng ta Quách Bắc huyện tại sao có thể có như thế một cái xuất sinh huyện lệnh? Cũng có trẻ tuổi một chút thân hào nông thôn, khí chửi ầm lên. Mấy cái này thân hào nông thôn tộc lão, tại Quách Bắc huyện đều là đức cao vọng trọng tồn tại, phàm là cái gì vui mừng, tế tự các loại trọng đại hoạt động, bọn họ đều là muốn ngồi tại chủ vị, ngày bình thường nơi nào có xung đột, mâu thuẫn, đều là bọn hắn muốn đi ra mặt điều hòa. Thế nhưng là dưới mắt náo động lên chuyện như vậy, uy tín của bọn hắn trong nháy mắt quét rác, ngày sau sợ là muốn bị người khác đâm cổ xuống mắng. Vì vậy, những này kịp phản ứng thân hào nông thôn, tộc lao nhóm mới từng cái lên hô to gọi nhỏ. Lý Tu Viễn lúc này đến là rất bình tĩnh, hắn từ trước tới giờ không trông cậy vào những này thân hào nông thôn, tộc lao nhóm có thể giúp đỡ được gì, chỉ là trước kia lưu huyện lệnh phán án thời điểm, cái này rõ ràng là vu hãm, vậy mà không ai tin tưởng mình Lý ra. Cái này khiến hắn rất thất vọng đau khổ. Một cái đời đời kiếp kiếp tại Quách Bắc huyện cắm rễ Lý ra, cứ so ra kém bên ngoài đến một tháng huyện lệnh đáng giá làm cho người tin phục. Là quan uy quá nặng nguyên nhân, vẫn là Lý ra những năm này thật là để cho người đỏ mắt, hận không thể Lý ra cây to này ngã xuống. Sư gia, lưu huyện lệnh chết rồi, không biết cái này vụ án như thế nào phán. Lý Tu Viễn lúc này tỉnh táo mà hỏi, ánh mắt nhìn về phía còn lại sư gia. Sư gia nhìn xem Lý Tu Viễn cái kia bình tĩnh ánh mắt, lúc này trong lòng giật mình, sắc mặt có chút tái nhợt, tiểu nhân cũng không rõ lắm. Không rõ lắm. Nha môn trước đó muốn tước đoạt ta công danh, trảm phụ thân ta, hiện tại các ngươi nói không rõ lắm. Lý Tu Viễn lạnh lùng nói. Một cái thân hảo nông thôn lúc này đứng ra nói, hiện tại còn phán cái gì án, cái kia cẩu quan rõ ràng liền là vu hãm, dưới mắt chứng cứ vô cùng xác thực, trước đó phán quyết căn bản chính là vô hiệu. Lý công tử ngươi xin yên tâm, dưới mắt mặc dù lưu huyện lệnh mặc dù chết rồi, nhưng là cái này vụ án chúng ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cho dù là kế tiếp huyện lệnh đi lên cũng giống như vậy. Cái này vụ án còn thẩm cái gì thẩm, cẩu quan vu hãm người tốt, bị Vọng Xuyên Sơn cường đạo giết đi, đây là báo ứng, hồ sơ ở đâu, tranh thủ thời gian mang tới một mồi lửa đốt đi, để Lý ra cái này án như vậy chấm dứt. Không sai, đốt đi hồ sơ, tỉnh kế tiếp huyện lệnh lại lấy chuyện này tỉnh làm văn chương, nếu là hôm nay không đốt cái này hồ sơ, người sư gia này khẳng định trong lòng có quỷ, đến lúc đó chúng ta đi chi phủ nơi đó cáo hắn. Những người này từng cái lòng đầy căm phẫn. Bắt đầu vì Lý ra bên vực kẻ NF tờ hờ tờ tờ V đốt yếu. Tốt, đốt đi hồ sơ. Sư gia nhìn thấy dân ý sôi trào, còn muốn đi chi phủ nơi đó cáo mình, lúc này bị hù mồ hôi lạnh ứa ra, không còn dám kéo dài, vội vàng lấy hồ sơ, sau đó trước mặt của mọi người một mồi lửa đốt đi, tiêu tan vụ án này. Tương đổ mọi người đẩy, lưu huyện lệnh chết rồi, sư gia cũng minh bạch đại thế đã mất, nào còn dám tiếp tục xử lý vụ án này. Lại nói, cái này theo bản án vốn chính là không sạch sẽ, là vu hãm Lý gia. Các vị nông thôn phụ lão, tiểu nhân nói ra suy nghĩ của mình, Lúc này trước đó cái kia làm chứng giả nha dịch Vương Xuyên lại chạy tới, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu nói, tiểu nhân có tội, tiểu nhân trước đó làm chứng giả, vu hãm Lý công tử, trên thực tế Vương bà cốt căn bản cũng không phải là bị người đánh chết, nàng là tối hôm qua chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cái gì? Người chân chó này tử. Ngươi dám làm chứng giả? Có người giận dữ nói. Vương Xuyên khóc không ra nước mắt nói, tiểu nhân cũng không muốn à, tiểu nhân là bị cái kia lưu huyện lệnh ép, nếu là tiểu nhân không làm giả chứng, lưu huyện lệnh liền muốn giết tiểu nhân không dám ngỗ nghịch, cho nên mới làm chứng giả, còn xin chư vị hương thân phụ lao tha thứ một cái tiểu nhân. Nói xong vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Đến là một cây cỏ đầu tường, gió thổi nghiêng ngả. Lý Tu Viễn gặp này lạnh lùng một tiếng, lại cũng không nói thêm gì. Người này bây giờ chủ động thừa nhận là vu hãm, hắn ngược lại không tốt đối cái này nha dịch hạ thủ. Trong nha môn người hầu người quả nhiên cả đám đều tinh rất. Không để ý tới những này việc vặt, hắn con mắt nhìn sư gia, sau đó phất phất tay ra hiệu dưới. Đại thiếu gia. Sư gia sắc mặt tái nhợt, mang theo sợ hãi, không người nên đón tiếp lấy. Lý Tu Viện vô bờ vai của hắn, đưa lô thai nói, lưu huyện lệnh chết rồi, tiếp xuống ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào đi. Sư gia là cái thông minh người, cũng đừng làm cho ta Lý gia thất vọng. Sư gia toàn thân run lên, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, lông tơ đứng thẳng. Quả nhiên. Trước đó đám kia người bịt mặt, căn bản cũng không phải là cái gì Vọng Xuyên Sơn cường đạo, căn bản chính là Lý gia phái tới. Sư gia giống như cười giống như khóc, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi, hắn ngay cả vội khom lưng gật đầu, rất cung kính trở lại. Minh bạch, tiểu nhân hết thể đều hiểu, còn xin đại thiếu gia yên tâm. Làm được tốt, ngươi người sư gia này tiếp tục làm không được, ta để ngươi tại Quách Bắc huyện bên trong biến mất. Lý Tu Viễn lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền đi. Sư gia Cương ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn bước nhanh mà rời đi Lý Tu Viễn, chỉ cảm thấy mình cùng Lưu huyện lệnh làm một kiện phi thường, chuyện phi thường ngu xuẩn. Cái gì giải quyết dứt khoát, cái gì ăn Lý gia đầu này dê béo, cái gì rất nhiều tính toán, hết thảy đều là chuyện ngu xuẩn. Từ đầu đến cuối, Quách Bắc huyện huyện lệnh tính mệnh đều giữ tại Lý gia trong tay của người. Làm tốt, cái này huyện lệnh mới có thể tiếp tục làm. Làm không tốt, hoặc là nói là vượt qua giới, trước mắt cái này không có đầu Lưu huyện lệnh liền là chứng minh. Lý gia, coi là thật dám giết quan A. Sư gia chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, không biết về sau Lý gia vẫn sẽ hay không thu được về tính sổ sách. Lý công tử, thật sự là xin lỗi A, chúng ta bị cẩu quan kia che đậy con mắt, lại trách lầm người tốt, chúng ta hồ đồ, còn xin Lý công tử tha thứ. Đúng vậy A, lão hủ thật sự là già nên hồ đồ rồi, lại không tin Lý gia là người, chúng ta có tội A, sau này truyền ngôn ra ngoài, đâu còn có diện mục gặp người. Chúng ta trợ trụ vi ngược, suýt nữa giúp Lưu huyện lệnh giết lầm người tốt, cái này, vấn đề này ta cũng không biết nên nói như thế nào, ta cho các ngươi Lý gia bồi tội. Một cái lao giả lại xấu hổ không chịu nổi, muốn hướng Lý Tu Viễn quỳ xuống bồi tội. Lý Tu Viễn vội vàng biện hắn, chư vị phụ lao hương thân cũng là xuất từ một mảnh hảo tâm, chỉ là bị cái này cẩu quan lừa bịp mà thôi, cùng chư vị phụ lao hương thân không quan hệ, ta Lý Tu Viễn cũng không phải không biết chuyện người, cái này bồi tội lời nói cắt không thể lại nói. Nói xong, hắn lại nhìn một chút phụ cận cái khác thân hảo nông thôn nhóm. Mắt chỗ cùng, không ít người trong mắt đều có đối với hắn vẻ sợ hãi. Không, phải nói mấy phần sợ hãi càng thêm chuẩn xác một chút. Những này thân hảo nông thôn cũng không đều là dễ lừa gạt hạng người, chỉ sợ không ít người trong lòng bao nhiêu đã đoán được, Lưu huyện lệnh chết cùng Lý gia thoát không khỏi liên quan. Nhưng cho dù biết thì đã có sao. Lưu huyện lệnh muốn đuổi tận giết tuyệt, dùng các loại hạ lưu chiêu thức vu hãm, liền triều đình chuẩn mực đều không tuân thủ, Lý Tu Viễn chẳng lẽ ngồi chờ chết, các loại cái này cẩu quan khám nhà diệt tộc. Hôm nay nếu không chém cái này cẩu quan, Lý gia về sau đừng nghĩ sống yên ổn. Với lại đi qua chuyện hôm nay về sau tiền nhiệm huyện lệnh còn muốn đối Lý gia động thủ sẽ phải cân nhắc một chút phân lượng của mình. Câu đánh giá 910D cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 59, trên đường gặp quái sự. Nơi này là chỗ nào a? Đêm khuya, dã ngoại hoang vu bên trong, một vị người mặc quan phục, hơi mập nam tử trung niên hai mắt mờ mịt, hồn nhiên không biết mệt mỏi đi lên phía trước lấy, đi tới, không biết đi được bao lâu, nhưng là hắn vô luận như thế nào đều không dừng được, hai chân tựa hồ không nghe sai khiến. Lưu Thế Dân, ngươi muốn đi đâu, còn không mau mau theo ta về Quách Bắc Thành. Một trận âm phong thổi qua, một cái nha dịch chợt trống rông xuất hiện cầm trong tay xiềng xích rơi vào Lưu huyện lệnh trước người. Ngươi là ai? Lưu huyện lệnh mở mịt hỏi. Ta là Quách Bắc Thành quỷ sai, cố ý phụng mệnh câu ngươi hồn phách. Quỷ sai trong tay xiềng xích vung lên bao lấy Lưu NSNSMX cờ huyện lệnh, sau đó lôi kéo hắn hóa thành âm phong hướng về Quách Bắc Thành bay đi. Lưu huyện lệnh phảng phất không có linh trí, chỉ là mở mịt đi theo cái này quỷ sai, mặc cho từ hắn câu lấy. Chỉ một lát sau công phu, Lưu huyện lệnh liền đi tới một tòa to lớn đại khí phủ đệ trước đó. Trước phủ treo trên cao một chương bảng hiệu, dâng thư bốn chữ, Quách Bắc Thành Hoàng. Thành Hoàng đại nhân, Lưu Thế Dân đưa đến. Phủ đệ huyện như nhân gian huyện nha, trong đó có quỷ sai nha dịch, trên đó ngồi một vị người mặc màu đỏ thắm quan phục, hình thể to lớn, tựa như trong miếu thần như một loại nam tử trung niên, hô hấp ở giữa tựa hồ có một cỗ hương hỏa khí tức phun ra ngoài, bao phủ toàn bộ miếu Thành Hoàng. Lưu Thế Dân, ở đâu? Quách Bắc Thành Hoàng thanh âm to, tại trong hành lang quanh quẩn. Lưu huyện lệnh kinh ngạc đứng sừng sững ở tại chỗ, ý nguyên mở mịt một mảnh. Thành Hoàng đại nhân, Lưu huyện lệnh giống như hồn phách không được đầy đủ, ít câu hắn một hồn một phách. Quỷ sai thấy tình cảnh này, lúc này chắp tay nói. Thành Hoàng bấm ngón tay tính toán, lúc này cười nói, chặt xuống đầu hắn người gọi Ngô Phi, trước kia là một tên đao phủ, hắn giết Lưu Thế Dân thời điểm dùng hai đao, đao thứ nhất đập đi Lưu Thế Dân một hồn một phách, đao thứ hai mới chặt xuống đầu của hắn. Đây là đao phủ thường dùng chặt đầu thủ đoạn, sợ liền là người bị giết ngày sau hóa thành oan hồn lệ quỷ tìm hắn báo thù. Đi đem hắn còn lại một hồn một phách câu đến, không phải hắn không có cách nào một lần nữa đầu thai, trước tạm dẫn đi à. Là, Thành Hoàng đại nhân. Quỷ sai ứng tiếng, liền lôi kéo cái này Lưu huyện lệnh hồn phách đi xuống. Lưu huyện trưởng thân thể lung lay, đi theo sau, có thể thấy rõ ràng cổ của hắn chỗ lộ ra một đạo màu đỏ tươi lỗ hổng, mơ hồ còn tại ra bên ngoài thấm lấy máu. Quách Bắc Thành Hoàng lúc này lật ra trong tay sổ ghi chép, đã thấy Lưu Thế Dân vị trí kia đã bị bút son vẽ phát thảo, bất quá cuối cùng hắn lại liếm lấy một bút, phúc phận hao hết, tội ác tày trời, tạ thế chuyển thế vì chó. Mà tại Lưu Thế Dân phía trên, tên vương bà cốt đi vậy ở tại bên trên. Chỉ gặp phía dưới phê bình chú giải một nhóm màu đen chữ nhỏ, đánh xuống địa ngục, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Đọc chuyện ở. Cách Lưu huyện lệnh chết đi đã qua 2 ngày. 2 ngày trong thời gian, chuyện này đã tại Quách Bắc huyện Lưu truyền sôi sùng sục. Các loại nghị luận thanh âm đều có. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, Lý gia lại là phủ cửa đóng kín, trốn trong xó ít ra ngoài. Khi muốn diễn toàn, ta phân phó Ngô Phi đem phụ thân ta trói đi, là vì miễn cho bị người khác nắm được án, lấy chuyện này tỉnh tiếp tục làm văn chương. Lý gia trong hành lang, Lý Tu Viễn ngồi tại chủ vị bình tĩnh nói, Thiết Sơn, đốt lên 2 đội hộ vệ, áp hơn 10 vạn lượng bạc theo ta đi Vọng Xuyên Sơn. 2 ngày thời gian trôi qua, cũng là thời điểm tiếp phụ thân ta trở về. Là, đại thiếu gia, tiểu nhân đi luôn an bài. Thiết Sơn đáp. Lý quản gia, mấy ngày nay làm phiền ngươi tiếp tục quản lý trong phủ. Lý Tu Viễn lại nói. Đại thiếu gia yên tâm, lão nô tự nhiên hết sức. Lý quản gia đáp. Lưu huyện lệnh bị giết chân chính nội tình, Lý gia bên trong người biết cũng là lắc đắc không có mấy, chỉ có Lý quản gia cùng Thiết Sơn 2 người. 2 người kia đối Lý gia đều là trung thành tuyệt đối, không lo lắng sẽ tiết lộ ra ngoài. Về phần ngoại nhân, cho dù là hoài nghi việc này là Lý gia gây nên, thì tính sao? Người đã giết, không có chứng cứ. Lý Tu Viễn cũng đem tất cả quan hệ phiết sạch sẽ, dù sao Vọng Xuyên Sơn Ngô Phi cũng đích thật là cường đạo. Chỉ là sớm tại mấy năm trước Lý Tu Viễn phái Tiêu Hành người đem Vọng Xuyên Sơn bọn này cường đạo cầm xuống dưới. Tại hứa lấy lợi dụ tình huống phía dưới, Ngô Phi mang theo thuộc hạ đầu hàng, đồng thời nhập vào tiêu cục. Bất quá không phải bên ngoài, mà là vụng trộm đầu nhập. Trên thực tế hắn vẫn là trên Vọng Xuyên Sơn làm cường đạo, chỉ là không cướp bóc. Sở dĩ an bài như vậy, liền là Lý Tu Viễn sợ có một ngày Lý gia muốn làm gì ám muội sự tình cần dùng được Ngô Phi địa phương. Xuất phát. Một phen chuẩn bị về sau, Lý Tu Viễn ngồi ngàn dặm cầu, mang theo một đội nhân mã, áp vận lấy 10 vạn lượng bạc từ trong phủ xuất phát. Vì diễn xong cuối cùng này một tuần kịch, hắn đến tự mình đi Vọng Xuyên Sơn một chuyến. Về phần cái này 10 vạn lượng bạc, cũng bất quá là xoay một vòng lại về tới Lý gia mà thôi. Lý Tu Viễn ngồi trên lưng ngựa, đã trải qua vấn đề này về sau nhưng trong lòng thì bùi ngùi mãi thôi. Thế nhân đều nói, yêu ma quỷ quái đáng sợ, thế nhưng là càng đáng sợ lại là lòng người, yêu ma ăn người còn bị thiên kiếp báo ứng, thế nhưng là lòng người làm loạn, như vậy ai lại đến quản đâu. Triều đình luật pháp cũng chỉ là quản được bình dân bách tính, không quản được những cái này thân cư miếu đường người. Trong lòng suy nghĩ thời khắc, đội xe đã dần dần muốn lái ra khỏi Quách Bắc huyện. Nhìn, là Lý gia đội xe, dẫn đội vẫn là Lý gia đại thiếu gia, bọn hắn cái này là muốn đi đâu. Ngu xuẩn, cái này còn không biết. Đại thiếu gia đây là muốn đi Vọng Xuyên Sơn chùa người, sẽ không biết Lý Lao gia bị Vọng Xuyên Sơn tặc nhân Ngô Phi cho trói đi đến sao, trông thấy cái kia 10 ngụm dương lớn đều không có, đều là chuộc người ngân lượng. Nhiều tiền như vậy, chỉ sợ không thua 100.000 chi chúng đi, ấy, nói cho cùng đây hết thảy đều là cái kia cậu quan làm hại, nếu không phải là hắn trong huyện làm sao náo ra chuyện như vậy. Quách Bắc huyện người nghị luận lên, đối với Lưu huyện lệnh cái này cậu quan hận ý lại sâu hơn, bắt đầu đồng tình Lý gia tao nộ. Lý Tu Viễn sắc mặt bình tĩnh, bất vi sở động, mặc dù hắn sử dụng một chút âm mưu quỷ kế, nhưng là chân chính nói đến mình cũng bất quá là đem chân tướng trình cho đám người nhìn xong. Sự tình không đối với sai, tự do công luận. Đội xe dần dần từng bước đi đến. Khi đêm đến, cũng đã rời đi Quách Bắc huyện khu vực. Thiết Sơn, đi mang 2 người nhìn xem kể bên này có cái gì thôn trang, dịch trạm không có, chúng ta sắc trời rất muộn, chúng ta tìm một nơi trước đặt chân, ngày mai lại đi đường. Lý Tu Viễn nói ra. Là, đại thiếu gia. Thiết Sơn điểm 2 người, liền lập tức cưỡi nhanh chóng buôn đầu. Rất nhanh, bọn hắn lại trở về. Đại thiếu gia, phía trước bên ngoài 3 dặm có một chỗ thôn trang. Thiết Sơn nói ra. Rất tốt, bên cạnh đến đó đặt chân. Lý Tu Viễn nói ra. Khi đội xe đi đến thôn trang cửa thôn thời điểm, một cái toàn thân rách dưới, hình như tên ăn mày thiếu niên lại chợt lao đến, ngăn cản phía trước Thiết Sơn tọa kỵ. Ta chỗ này có một chiếc gương, van cầu các vị. Có thể làm cho ta chiếu chiếu a. Tên ăn mày thiếu niên thần sắc tiểu tụy, ngăn ở chiến mã trước cầu khẩn nói. Hắn trong tay cầm một mặt phong cách cổ xưa gương đồng, tựa hồ có chút năm tháng. Thở dài. Thiết Sơn biến sắc vội vàng kéo lại chiến mã. Tiểu tử, ngươi đây cũng quá lô mang rồi, tùy tiện cả ngựa, làm không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện. Van cầu vị đại gia này, để cho ta chiếu vừa chiếu mặt này gương đồng đi, liền chiếu một cái liền tốt. Tên ăn mày thiếu niên không sợ chút nào trước mắt chiến mã. Chỉ là hung hăng khẩn cầu Thiết Sơn bọn người, chiếu vừa chiếu trong tay gương đồng. Lý Tu Viễn lúc này hiếu kỳ cưỡi ngựa mà tới,
Thiết Sơn đã xảy ra chuyện gì? Hồi thiếu gia, tiểu nhân cũng không biết, thiếu niên này cản ở của ta ngựa, muốn ta chiếu vừa chiếu trong tay hắn tấm gương kia.
Thiết Sơn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lý Tu Viện tung người xuống ngựa nói, tiểu huynh đệ, tại sao phải ngăn lại chúng ta những người này, còn muốn chúng ta chiếu một cái tấm gương?
Tên ăn mày thiếu niên nhìn thấy Lý Tu Viễn dựa đi tới, vội vàng cầm trong tay gương đồng đối hắn chiếu một cái. Thế nhưng là cổ quái sự tình phát sinh, trên gương đồng vốn phải là phải có người cái bóng, thế nhưng là Lý Tu Viễn soi về sau lại một hình bóng cũng không có, trống rỗng một mảnh.
A, Lý Tu Viễn gặp này cũng là hiếu kỳ.
Cái này gương đồng, không tầm thường a.
Tên ăn mày thiếu niên lập tức thần sắc có chút thất lạc, sau đó lại giống như nổi điên đối những người khác chiếu gương đồng.
Thế nhưng là nói cũng kỳ quái. Những người khác tại trên gương đồng lại có cái bóng, nhưng tên ăn mày thiếu niên lại như cũ thần sắc thất lạc vô cùng.
Ta một đại lao ra chiếu cái gì tấm gương, đi một bên.
Có hộ vệ không kiên nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái quát.
Lý Tu Viễn gặp này lại là càng thêm tò mò.
Cái này tên ăn mày thiếu niên tựa hồ tại cầm tấm gương tìm người nào.
Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3.
Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu.
Cồn vợ ở, Mỹ Đạt.
Chương 60, Đại Hồ Thôn Thủy Yêu.
Lý Tu Viễn nhìn thấy cái này tên ăn mày thiếu niên cổ quái như vậy hành động lập tức tò mò.
Không chỉ có là đối hành vi của hắn hiếu kỳ, đối trong tay hắn chiếc gương đồng kia cũng rất tò mò.
Tiểu huynh đệ, ngươi cầm gương đồng là muốn tìm thứ gì?
Nếu như ngươi lời nói ra ta có lẽ có thể giúp ngươi chuyện này.
Hắn mở miệng nói.
Tên ăn mày thiếu niên lập tức kinh hỉ nói, thật sao, ngươi thật chịu giúp ta?
Đương nhiên, chỉ cần ta đủ khả năng bên trong, ta nguyện ý giúp ngươi.
Lý Tu Viễn gật đầu nói.
Quá tốt rồi.
Tên ăn mày thiếu niên lập tức trở nên hưng phấn lên, người trong thôn không ai chịu giúp ta, đều cho là ta điên rồi, thế nhưng là ta biết ta không có điên, chỉ cần có thể tìm tới vị đạo trưởng kia nói tới người, thôn liền được cứu rồi.
Ân.
Lý Tu Viễn lúc này thần sắc hơi động, có một vị đạo trưởng muốn ngươi tìm người.
Tìm người nào?
Tên ăn mày thiếu niên cầm gương đồng lên nói, ai chiếu một cái này gương đồng, nếu như xuất hiện ba bóng người lời nói liền là đạo trưởng muốn tìm người.
Gương đồng chỉ có thể xuất hiện một bóng người, làm sao có thể xuất hiện ba bóng người?
Lý Tu Viễn cảm thấy có chút hoang đường.
Thế nhưng là đạo trưởng liền là nói như vậy.
Tên ăn mày thiếu niên lại có một ít thất lạc nói.
Lý Tu Viễn nói ra, tấm gương có thể cho ta xem một chút ta.
Chỉ có thể cho ngươi xem trong một giây lát, ngươi nhưng chớ làm mất.
Tên ăn mày thiếu niên rất là không thôi đem gương đồng đưa ra ngoài.
Lý Tu Viễn sau khi nhận lấy, chỉ cảm thấy cái này gương đồng mát mẻ, hơi trầm xuống. Tựa hồ cùng bình thường gương đồng có chút khác biệt, hắn lần nữa cầm gương đồng lên đối với mình chiếu một cái, không hề nghi ngờ, phía trên không có cái bóng của mình.
Thiết Sơn, tới.
Là, đại thiếu gia.
Thiết Sơn đi tới.
Lý Tu Viễn cầm gương đồng đối hắn chiếu một cái, trong gương đồng lập tức liền xuất hiện Thiết Sơn cái bóng, bất quá cũng chỉ có một hình bóng mà thôi, đừng nói ba cái bóng, liền ngay cả hai cái bóng đều chưa từng xuất hiện.
Trầm ngâm một chút, hắn đem gương đồng đưa cho cái kia tên ăn mày thiếu niên. Đồng thời hỏi, vị đạo trưởng kia tại sao phải ngươi đi tìm có thể soi sáng ra ba cái bóng người?
Đạo trưởng nói, chỉ có ba cái bóng người mới có thể giết thôn chúng ta phía trước cái kia trong hồ yêu quái.
Tên ăn mày thiếu niên nâng lên cái kia yêu quái, trong mắt đã có một ít sợ hãi cũng vừa hận ý.
Bên kia cái thôn kia náo yêu quái.
Lý Tu Viễn chỉ vào cách đó không xa một thôn trắng nói.
Hắn lờ mờ có thể trông thấy, tại cái thôn kia phụ cận có một cái tương đối lớn hồ nước.
Đúng vậy. Trong hồ có một cái rất hung manh yêu quái, ăn thật nhiều người, ta nhị bá bơi lội lúc bị ăn, phụ thân ta bắt cá lúc cũng bị ăn, mẫu thân của ta ở bên hồ giặt quần áo thời điểm cũng bị ăn.
Ta 4 tuổi muội muội cầm cây gậy trúc đi đánh yêu quái, cũng bị ăn.
Tên ăn mày thiếu niên nói đến đây, đứng tại chỗ ô ô khóc lên, một bên khóc một bên lau nước mắt.
4 tuổi tiểu nữ hải, nghe nói cha mẹ mình bị yêu quái ăn, cầm cây gậy trúc đi bên hồ đánh yêu quái.
Lý Tu Viễn nghe vậy lập tức trầm mặc.
Ta người một nhà đều đã chết. Ta muốn báo thù, ta muốn giết chết cái kia yêu quái, cho nên ta đi phụ cận chùa miếu, cầu thần bái Phật, hy vọng thần tiên mở mắt thu cái kia yêu quái, nhưng là không có thần tiên để ý tới ta.
Tên ăn mày thiếu niên khóc nói ra, về sau ta gặp được một cái lao đạo trưởng, ta cầu lao đạo kia giải giúp ta giết cái kia yêu quái, nhưng là lao đạo trưởng nói mình niên kỷ già, đạo hạnh không đủ đánh không lại yêu quái kia, cho nên cho ta mặt này gương đồng, muốn ta đi tìm có thể chiếu ra ba bóng người. Chỉ có tìm được người như vậy mới có thể đi đối phó cái kia yêu quái.
Ngươi nói, đạo trưởng hắn sẽ không gạt ta à?
Chật, tên ăn mày thiếu niên một lau nước mắt bắt lấy Lý Tu Viễn hỏi.
Người trong thôn đều nói đạo trưởng gạt người, ngươi nói xem, đạo trưởng có phải hay không đang gạt ta?
Lý Tu Viễn chân thành nói, đạo trưởng không có lừa ngươi, hắn nói là sự thật, chỉ cần tìm được có ba bóng người người liền có thể giúp ngươi trừ bỏ yêu quái kia, bất quá đạo trưởng còn không có nói, cái này có ba cái bóng người có thể trừ yêu, không có có bóng dáng người cũng có thể trừ yêu. Thật sao? Tên ăn mày thiếu niên kinh ngạc nhìn hắn. Đương nhiên là thật, ngươi nhìn, ta liền ở phía trên chiếu không ra cái bóng. Lý Tu Viễn lần nữa đối tấm gương vừa chiếu, trên gương đồng không có vật gì, căn bản cũng không có cái bóng của hắn. Liền xong điểm này, hắn liền tin tưởng lao đạo kia giải không có lừa gạt tên tiểu khất cái này, có lẽ lao đạo kia giải thật là đạo hạnh không đủ, bị hụt pháp lực, không đối phó được con này yêu quái, cho nên chỉ có thể là lực bất tòng tâm, đem mặt này gương đồng đưa cho thiếu niên này, để hắn đi tìm có năng lực, có đạo hạnh hỗ trợ. Van cầu ngươi, ta van cầu ngươi, ngươi giúp ta giết cái kia yêu quái, chỉ cần có thể giết cái kia yêu quái muốn ta làm cái gì đều có thể. Tên ăn mày thiếu niên lúc này phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, tại trên đường bùn cuồng dập đầu. Ngươi làm cái gì vậy? Lý Tu Viện biến sắc, vội vàng đem hắn đỡ lên, ngươi không cần dập đầu, ta đáp ứng ngươi giúp ngươi trừ bỏ cái kia yêu quái, mau dậy đi. Tạ ơn ấn công, tạ ơn ấn công. Tên ăn mày thiếu niên lau nước mắt khóc nói. Lý Tu Viện lúc này phất phất tay nói, tất cả mọi người đi với ta phía trước cái thôn kia đặt chân. Là, đại thiếu gia. Dưới trướng chúng hộ vệ lúc này đi bắt đầu chuyển động. Bất quá lúc này Thiết Sơn nhưng lại đi tới đè ép thanh âm nói, đại thiếu gia, thôn này bên trong nếu là thật sự có yêu quái, chúng ta cầm cái biện pháp gì khử trừ à, đại thiếu gia sư phó bây giờ cũng không tại hạ hà thôn, kể bên này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, cũng tìm không thấy cao tăng, đạo sĩ. Không quản được nhiều như vậy, trước nhập thôn đi xem một chút, tóm lại là có thể nghĩ đến biện pháp, yêu quái này ở trong thôn làm mưa làm gió, ăn vô số người, nếu là không ngoại trừ nó. Trong nội tâm của ta khó có thể bình an. Lý Tu Viễn thật sâu như mày. Thế nhưng là lão gia bên kia làm sao bây giờ? Chỉ sợ đến chỉ hoãn một đoạn thời gian. Thiết Sơn nói ra. Lý Tu Viễn nói ra, không quan trọng, phụ thân ta tại Vọng Xuyên Sơn cũng không phải chịu khổ, là tại dưỡng thương, có Ngô Phi, hắn mánh bọn hắn chiếu cố, không ra được sự tình, đừng có lại khuyên ta, hôm nay cái này yêu ta là diệt định. Nói xong phất phất tay. Đội xe tiếp tục đi tới. Tên ăn mày thiếu niên ngồi tại sáng lên trên xe ngựa, đi theo Lý Tu Viễn bọn người chậm rãi hướng về trong thôn chạy tới. Đại Hồ thôn. Còn chưa vào thôn, liền nhìn thấy một khối có chút tuế nguyệt bia đá đứng ở thôn bên đường. Mà theo đội xe dần dần NLMV4Y tới gần, đã có không ít trong thôn thôn dân đứng tại đồng ruộng, hiếu kỳ nhìn quanh. Ở đâu ra đội xe à, quái khí phái, nhìn những cái kia ngựa, còn có người, từng cái nhân cao mã đại, không phải là cái nào đón dâu đội ngũ đi. Trên xe ngựa đều để đó cái dương. Nói bậy, cái nào trong thôn còn có hoàng hoa khuê nữ, có sớm lập gia đình. Nhìn, đây không phải là lão cam gia gì cô, tiểu can tử a. Thế nào ngồi trên xe? Không biết, chẳng lẽ là lão cam gia trước kia thân thích. Đồng ruộng lao động người trong thôn nhao nhao nghị luận. Lý Tu Viễn mang theo đội xe rất nhanh liền đi tới Đại Hồ thôn. Tiến thôn, hắn liền có thể trông thấy thôn lúc trước cái sóng nước lấp loáng, gió êm sóng lặng thanh tịnh hồ nước. Bất quá tại hồ nước phụ cận cắm đầy màu trắng chiêu hồn phiên, còn có các loại tế điện dùng tế phẩm, cùng các loại còn chưa thổi tan tiền giấy cho giấy, tựa hồ cái này bình tĩnh hồ nước bên trong như cái kia tên ăn mày thiếu niên nói, thật đã chết rồi rất nhiều người. Không chỉ có chỉ là cha mẹ của hắn, nhị bá, muội muội, trong thôn cái khác gia đình chỉ sợ cũng có người chết. Náo yêu sự tình 89/10 là thật. Ở đâu là nhà ngươi? Lý Tu Viễn hỏi. Tên ăn mày thiếu niên họ Cam. Bởi vì vừa gầy lại yếu nguyên nhân trong thôn gọi hắn tiểu can tử. Tiểu can tử vội vàng chỉ cách hồ không xa một gian ma ốc nói, nơi đó chính là ta nhà. Lý Tu Viện đi qua về sau, đã thấy cái này nhà tranh đã thật lâu không có quản lý, rách tung tóe, trên nóc nhà còn phá một cái lỗ hổng, gió thổi trời mưa trời, nước mưa nhỏ xuống trong phòng, đến bây giờ trong phòng nhiều còn giữ một cái hố nước, còn chưa khô thấu. Ngươi liền ở loại địa phương này. Hắn đi vào nhìn một chút, chỉ cảm thấy trong phòng vừa ẩm vừa ướt. Trong góc đều đã mốc mèo, màu xanh lá ngấm mốc khăn che mặt mặt tường, mang theo một cô gây mùi hương vị. Ân, ta ở cái kia trong phòng. Tiểu can tử chỉ vào bên trong phòng nói. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Câu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 61, bên hồ thủy quỷ. Lý Tu Viện tiến đi nhìn thoáng qua, trong phòng này so bên ngoài hơi tốt một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào, ở mức một ngạt, trên giường gỗ một trường chăn đông lại đen hữu tạng. Hắn đưa tay nhéo nhéo, cái này chăn đông vừa ướt lại lạnh, căn bản cũng không ấm áp, ban đêm ở nơi như thế này đi ngủ, không ưa, đã coi như là vật khí. Rất khó tưởng tượng một cái 10 tuổi ra mặt thiếu niên sẽ một người ở trong môi trường này sinh hoạt.
Xin hỏi, chư vị hảo hán là từ đâu tới a?
Lúc này, ngoài cửa vang lên một cái lao nhân ra thanh âm. Thiết Sơn còn có nó hộ vệ của hắn im miệng không nói, không dám tùy tiện tiết lộ hành tích, cái này là trước kia Lý Tu Viễn phân phó, sợ những hộ vệ này miệng phong không tốn sức, nói lỡ miệng, hỏng lần này chuộc người sự tình. Lao nhân ra này, chúng ta là Quách Bắc huyện tới, đi ngang qua nơi đây, nghe nói quý thôn nào yêu, cho nên cố ý trước đến xem. Lý Tu Viễn lúc này đi ra phòng, lại trông thấy trong thôn không ít nam nữ già trẻ đều hợp thành tụ tới, cầm đầu là một vị đã có tuổi, cầm trong tay quải trượng lão giả. Nguyên lai là trong huyện công tử, lão đầu hữu lễ, ta là đại hồ thôn thôn trưởng, La Sơn, người trong thôn đều để ta là lão đầu. Cái này gọi La Sơn lão thôn trưởng có chút thụ sủng nhược kinh, vội vội vàng vàng chắp tay thi lễ. Lão thôn trưởng khách khí, là chúng ta quấy rầy quý thôn yên tĩnh, còn xin lão thôn trưởng không được trách móc. Lý Tu Viễn khách khí nói. La lão đầu nói ra, không thấy lạ, không thấy lạ, cái này đại hồ thôn những năm này đã có rất ít bên ngoài người đến, công tử thế nhưng là năm nay đầu một vị khách nhân. Chúng ta cao hứng còn không kịp đâu, làm sao lại trách móc đâu. Nói xong hắn có chút ngượng ngùng cười cười. Tựa hồ thôn của chính mình không có người bái phỏng là một kiện rất xấu hổ sự tình. Bất quá Lý Tu Viễn cũng lý giải loại tâm tình này, cổ đại trong thôn đều là như vậy, nếu là kẻ ngoại lai đi lại đến cần, khẳng định sẽ để cho người trong thôn mặt mũi sáng sủa. Nếu là kỳ sở kỳ trong thôn lâu không người bái phỏng, cái kia khó tránh khỏi sẽ bị một số người nghị luận, cảm thấy cái thôn này người không tốt. Đây đối với thôn mà nói tự nhiên là rất mất mặt một việc. Đúng, trước đó ta nghe vị tiểu huynh đệ này nói, cái này đại hồ thôn náo yêu, không biết là thật hay giả. Lý Tu Viễn tò mò hỏi. La lão đầu thở dài, không phải sao. Công tử nhìn thấy cái kia hồ lớn không có, ngay tại mấy năm trước, hồ này bên trong đột nhiên liền toát ra một cái thủy yêu, trong thôn người đi trong hồ bắt cá, còn có ở bên hồ giặt quần áo rửa rau người không biết bị thủy yêu ăn hết bao nhiêu, không có mười mấy, cũng có hai mươi mấy vị. Ta đều nhớ không rõ, mỗi cái đều là sống không thấy người, chết không thấy xác. Vấn đề này có thể kỹ càng cùng ta nói một câu a? Lý Tu Viễn hỏi. Đương nhiên, nếu như vị công tử này cảm thấy hứng thú, đến là không ngại về sau đi thêm bên ngoài truyền truyền, có lẽ vận khí tốt liền có thể bị cao nhân kia nghe thấy, đến đại hồ thôn đem yêu quái này cho thu. Nhắc lên trong hồ yêu quái, cái này lao thôn trưởng liền một bộ mặt buồn rười rượi dáng vẻ. Cái khác thôn dân cũng là một mặt sầu bi cùng bất đắc dĩ. Người khác đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, thế nhưng là đại hồ thôn yêu quái sự tình còn nhất định phải việc xấu trong nhà bên ngoài dương, khiến người khác đều biết nơi này có yêu quái. Đã là đưa đến để phòng cùng tỉnh táo tác dụng, cũng là hy vọng có trượng nghĩa người nghe đến đó có yêu quái về sau có thể tới nơi này trừ yêu. Đối đại hồ thôn người mà nói, đây cũng là không có biện pháp biện pháp. Rất nhanh, lúc chạm vào tối. Đại hồ thôn trong thôn ở giữa trên đất trống, giấy lên đống lửa. Lý Tu Viễn còn có Thiết Sơn các loại hộ vệ, cùng đại hồ thôn lao thôn, còn có đại hồ thôn thôn dân, vây ngồi ở bên cạnh. La lão đầu tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên lộ ra bi thương chi sắc, vì Lý Tu Viễn giảng thuật cái này đại hồ thôn thủy yêu sự tình. Nghe lão thôn nói, hồ này bên trong là không có co yêu quái, tương phản còn tôm cá màu mỡ, thủy sản phong phú, cái này khiến đại hồ thôn thôn dân hàng năm đều có thể vớt đến phong phú tôm cá, thời gian qua vẫn còn tương đối, thế nhưng là từ khi 5 năm trước một ngày. Ngày đó nhưng rất khó lường, mây đen đen nghịt một mảnh, sấm sét văng rội, gió thổi cực lớn, nóc nhà đều cho sốc lên, thế nhưng là liền là không thấy mưa rơi xuống, cổ quái như vậy thời tiết lao đầu ta cả một đời đều chưa từng nhìn thấy, nào có làm sét đánh, không mưa. La lão đầu bưng lấy một cái chén trà, nước bọt bay loạn, có vẻ hơi kích động, tình huống như vậy kéo dài trọn vẹn một ngày một đêm, đến ngày thứ hai hết thảy mới đều bình tĩnh lại. Nhưng chính là tại cái kia một ngày sau đó, thôn cái kia hổ lớn liền ra yêu quái. Nhớ kỹ trước hết nhất xảy ra chuyện chính là Trương Dễ, hắn tại trên hồ bắt cá, nghe phụ cận cá người trên thuyền nói, mặt hồ đột nhiên xuất hiện một cái cự đại bọt nước đem thuyền cho đổ, trong nháy mắt Trương Dễ liền không có ảnh. Thoạt đầu ta còn tưởng rằng chỉ là ngoài ý muốn, nhưng nào biết được đến đằng sau chết người càng ngày càng nhiều, thẳng đến mẫu thân của tiểu can tử Cam Thị ở bên hồ giặt quần áo, bị một đầu to lớn hắc ngư lôi vào trong hồ, lúc kia ta mới ý thức trong hồ ra yêu quái. Nói đến đây, la lão đầu lại là hận hận thở dài. Nếu như ta sớm ý thức được, cũng sẽ không chết rất nhiều người, tốt bao nhiêu hán tử à, cứ như vậy cho ăn cái kia đáng chết yêu quái. La lão đầu vừa nói, Lý Tu Viễn còn có chúng hộ vệ liền lặng lặng nghe. Nghe phía sau, Thiết Sơn các loại hộ vệ cũng từng cái lòng đầy căm phẫn. Đáng chết yêu quái, càng như thế càng rỡ, ăn nhiều người như vậy, thật nghĩ lăng chỉ xuất sinh kia. Không phải sao, hai mươi mấy cái nhân mạng a, cứ như vậy không có. Yêu quái này gặp lớn như vậy nghiệt, liền không sợ gặp báo ứng a. lão thiên chẳng lẽ đều không mở mắt nhìn xem, đánh chết xuất sinh này đi. Bị yêu quái ăn 20 mấy người, đây đối với đám người rung động là rất lớn, bọn hắn sinh hoạt tại Quách Bắc huyện, Quách Bắc huyện tại Lý Gia kinh doanh phía dưới, phồn hoa vô cùng, đừng nói là yêu quái, ngay cả nháo quỷ sự tình đều không có. Lý Tu Viễn tại Quách Bắc huyện Duy vừa gặp phải một lần yêu quái liền là hạ hà thôn cái kia sơn tiêu. Bất quá chỉ hại một người, liền bị hắn giết chết, cho tới vấn đề này không có lan truyền ra ngoài, bị người chỗ không biết. Thôn trưởng, ân công nói, hắn có biện pháp trừ bỏ cái kia yêu quái, cho chúng ta báo thủ. Lúc này trước đó cái kia tên ăn mày thiếu niên, tiểu can tử chợt xen vào nói. A, là thật sao? La lão đầu mở to hai mắt nhìn xem Lý Tu Viễn. Nhìn thấy Lý Tu Viễn khí chất bất phàm, dưới trướng người lại khổng vũ hữu lực, nói không chừng thật sự có biện pháp trừ bỏ yêu quái này. Ân công, khẩn cầu ân công mau cứu đại hồ thôn A. La lão đầu cũng mặc kệ tự mình có phải hay không tuổi đã cao, phù phù một tiếng liền quỳ gối. Chết 20 mấy người A, lại không ngoại trừ yêu quái kia, đại hồ thôn liền xong rồi. Van cầu ân công. Lý Tu Viễn vội vàng vịn la lão đầu, lão thôn trưởng, làm cái gì vậy, ngài đây không phải gãy ta thọ A, mau, ta đã đáp ứng tiểu can tử sẽ vì thái hồ thôn trừ yêu, các ngươi không cần như thế. Cái này, là thật sao? La lão đầu một mặt kỳ vọng nhìn xem hắn. Đương nhiên, nếu là lần này chưa trừ diệt cái này yêu, ta Lý Tu Viễn liền không ra cái này đại hồ thôn. Lý Tu Viễn lập xuống lời thề nói. La lão đầu nói không sai, cái này ác yêu không ra, đại hồ thôn đích thật là không tiếp tục sinh tồn được. Một phen giày vò về sau. Thẳng đến đêm khuya, đại hồ thôn thôn dân còn có cái kia lao thôn trưởng liền đều về nghỉ ngơi. Thiết sơn các loại hai đội hộ vệ cũng an trí đến thôn dân trong nhà nghỉ ngơi, còn đưa ra một gian tốt nhất phòng để Lý Tu Viễn đặt chân. Thế nhưng là Lý Tu Viễn lại hào không buồn ngủ. Thiết sơn, đi với ta quá bên hồ đi đi. Ban đêm, Lý Tu Viễn mở miệng nói. Là, công tử. Phụ trách gác đêm Thiết sơn ứng tiếng. Tối nay thời tiết cũng không tệ lắm, dưới ánh trăng, trên đường cũng là thấy rõ. Lý Tu Viễn nhưng không có được tức mắt, cũng chính là cái gọi là bệnh quáng gà trứng, đổi lại là có được tức mắt người, đêm nay bên trên cũng đừng muốn ra ngoài. Khi hắn đi vào bên hồ thời điểm, lại trông thấy bên hồ âm phong trận trận, chiêu hồn phiên theo gió đông đưa, từng cái ướt nhẹp bóng người đứng tại trong hồ nước, kinh ngạc nhìn Lý Tu Viễn còn có Thiết Sơn. Bóng người có nam có nữ, tựa hồ cũng là đại hồ thôn thôn dân. Sau khi chết hóa thành thủy quỷ A, Lý Tu Viễn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái kia lão thôn trưởng nói không sai. Trong thôn người xác thực chết rất nhiều. Thiếu gia, ngươi đang nhìn cái gì? Thiết Sơn nhìn thấy Lý Tu Viễn không nhúc nhích nhìn xem phía trước, hiếu kỳ hỏi. Lý Tu Viễn nói ra, đang nhìn những cái kia chết oan oan hồn. Nói xong liền đi về phía trước. Hắn trông thấy một cái thủy quỷ đưa tay muốn bắt bên hồ tế phẩm, tuy nhiên lại bởi vì chính mình không thể rời đi nước hồ, với không tới tế phẩm. Thủy quỷ không cách nào ly thủy. Lý Tu Viễn trong lòng đống dưng nghĩ đến. Các ngươi đã là đại hồ thôn thôn dân. Vì cái gì không đi đầu thai? Hắn đi tới, đem tế tự thực phẩm hướng phía trước lắc lắc. Cái kia thủy quỷ một chảo, tựa hồ một đoàn hương vị bay ra, bị hắn hút vào trong mồm, sau đó một bộ cơm nước no nê dáng vẻ. Quỷ là không ăn cái gì, chỉ ăn mùi. Cũng chính là mình cái kia tiện nghi sư phó nói, quỷ thực khí. Thủy quỷ nhóm giật mình nhìn xem Lý Tu Viễn, tựa hồ không nghĩ tới Lý Tu Viễn sẽ thế mà có thể phát hiện mình. Chúng ta đều bị thủy yêu khống chế thi cốt, ném không được thai. Chính là quỷ sai tới cũng câu không đi hồn phách của chúng ta chỉ có thể ở nơi này làm thủy quỷ. Một cái nữ thủy quỷ nói ra. Thủy yêu kia nói, chỉ có chúng ta kéo một người xuống nước chết đuối, mới bằng lòng cho phép chúng ta rời đi đầu thai. Đúng vậy à, thế nhưng là hồ này bên cạnh đều là thân nhân của chúng ta, bằng hữu, chúng ta làm sao nhịn tâm kéo bọn hắn xuống nước chết đuối. Nó hắn thủy quỷ không đành lòng nói. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 62, đánh yêu quái nữ hải. Nghe đến mấy cái này thủy quỷ nói lời, Lý Tu Viễn trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Đại hồ thôn những thôn dân này sau khi chết, hóa thành thủy quỷ tình nguyện mình ném không được thai, cũng không đi hại người. Chỉ một điểm này, không biết so bao nhiêu người mạnh hơn. Các ngươi cứ yên tâm, nước này yêu tiêu giao không được mấy ngày, ta chắc chắn vì đại hồ thôn các thôn dân trừ bỏ này yêu. Trả lại cho các ngươi một cái công đạo cùng tự do. Lý Tu Viễn không biết an ủi ra sao những này chết oan oan hồn, chỉ có thể tận khả năng cam đoan vì bọn họ trừ bỏ thủy yêu, để bi thảm như vậy một màn không lại tiếp tục trình diễn. Thủy quỷ nhóm không biết Lý Tu Viễn nói thật hay giả, nhưng y nguyên có chút cảm kích quỳ lạy một phen, sau đó mới chậm rãi lui vào trong hồ nước, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem những này thủy quỷ thối lui,
nói thật trong lòng của hắn cũng ít nhiều không có lực lượng. Lý Tu Viễn trừ yêu không khó, khó liền khó ở đây yêu là thủy yêu. Thủy yêu trốn ở cái này trong hồ lớn, như không hiện thân như thế nào khử trừ. Cho dù là hiện thân, thủy yêu cũng tinh thông thủy tính, mà hắn đến cùng cũng chỉ là huyết nục chi khu, cho dù là mình có thất khiếu linh lung tâm, nếu là rớt xuống hồ đi, chỉ sợ cũng tránh không được mớm nước yêu kết quả. Ta vậy liền nghi sư phó nói, thiên hạ yêu tà quỷ mị bên trong, mình nhất muốn lo lắng liền là yêu, mà chúng yêu bên trong lại lấy ngũ độc yêu cùng thủy yêu đối với mình uy hiếp lớn nhất, còn lại thì đều là không đủ gây sợ. Trước kia còn không rõ sư phó lời này ý tứ, hiện tại ta lại hiểu. Nhìn trước mắt mảnh này hồ lớn, Lý Tu Viễn có chút nhíu mày, trong óc nghĩ đến như thế nào thay đại hồ thôn thôn dân trừ yêu. Dọc theo bờ hồ, vừa đi vừa suy nghĩ. Chợt, một cái non nớt mà nghiêm túc nữ đồng thanh âm theo mặt hồ thanh phong bay tới. Đánh yêu quái, đánh yêu quái, đánh chết ngươi con này hỏng yêu quái. Một cái trải lấy hai cái bím tóc sừng dê, mặc áo thùng váy, thân thể gầy gò 4 tuổi nữ đồng, lúc này chính cầm một cây tiểu trúc can, vuốt mặt nước. Nữ đồng này sắc mặt tái nhợt, toàn thân ướt nhẹp, một đôi mắt tròn căng, mang theo vài phần đáng yêu. Mà giờ khắc này khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên chỉ có một vẻ tức giận, không ngừng dùng cây gậy trúc đập mặt nước, tựa hồ muốn dùng trong tay tiểu trúc can đem cái kia dưới nước thủy yêu cho đánh chết. Là tiểu can tử muội muội. Lý Tu Viễn gặp này bỗng dưng, nhớ tới trước đó cái kia tên ăn mày thiếu niên nói lời, nói chính hắn 4 tuổi muội muội, nghe được mẹ của mình bị thủy yêu ăn, sau đó tức giận cầm cây gậy trúc đi bên hồ đánh yêu quái đi. Kết quả, một đi không trở lại. Hắn trông thấy tiểu can tử muội muội hai chân thủy chung đứng tại trong hồ nước, không có đạp vào bờ một bước. Rất hiển nhiên, cô gái này chết rồi, cũng biến thành thủy quỷ. Đại thiếu gia, đêm đã khuya, đi về nghỉ ngơi đi. Bên cạnh Thiết Sơn nhìn thấy Lý Tu Viễn không nhúc nhích đứng tại chỗ, hồi lâu sau không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Không, ta muốn đợi ở chỗ này. Lý Tu Viễn lẩm bẩm nói. Ánh mắt của hắn một mực đang trong hồ nước cái kia 4 tuổi tiểu nữ hài trên thân. Thiết Sơn thuận Lý Tu Viễn ánh mắt nhìn, chỉ thấy được cái kia bên hồ có một cây ngây ngô cây rong, theo gió đong đưa, không ngừng vẽ mì chín trần nước lạnh, nổi lên đường về sóng gợn. Trừ cái đó ra, liền không có cái gì. Đánh yêu quái, đánh chết ngươi con này hỏng yêu quái. Nữ hài thanh âm vẫn còn đang mặt hồ quanh quẩn, nàng cơ cái kia chỉ có lớn chừng một ngón tay cây gậy trúc, dùng tận chính mình lớn nhất khí lực đi đập mặt nước, nhiều lần đều suýt nữa bởi vì dùng sức quá lớn vừa ngã vào trong hồ nước. Thế nhưng là nàng không biết là, mình vĩnh viễn đánh không chết yêu quái, cũng vĩnh viễn lên không được bờ. Không biết sừng sững ở bên hồ nhìn bao lâu. Lý Tu Viễn cuối cùng chỉ nhìn thấy tiểu nữ hài kia đập một đêm mặt nước, đánh một đêm yêu quái, cái cuối cùng lảo đảo ngã tiến vào trong hồ nước, theo mấy vệt sóng gợn nổi lên. Liền cũng không có xuất hiện nữa. Gà trống hót vang, chân trời dần sáng. Một đêm đi qua, Lý Tu Viễn ở bên hồ đứng trọn vẹn một đêm, bởi vì bên hồ khí ẩm khá lớn, trên tóc của hắn, lông mày bên trên đều nhiễm lên giọt sương, nhưng hắn chợt chưa phát giác. Thiết Sơn đến là trung thành tuyệt đối, một tấc cũng không rời thủ ở bên cạnh, bất quá bởi vì quá mức nhàm chán duyên cớ, hắn dựa vào ở bên hồ dưới một thân cây ngủ gần. Soạn. Đột nhiên, cái này hồ lớn trung tâm, hồ nước trong veo phía dưới, một cái bóng đen to lớn từ dưới đất bơi đi ra, chỉ gặp một đầu đen kịt đuôi cá đong đưa, nhảy ra mặt nước, khoảng chừng một cái nhà gỗ nhỏ kích cỡ tương đương, theo con cá này bơi hất lên, mặt hồ lập tức lật lên một cỗ sóng lớn, cái này bọt nước so với trong tưởng tượng uy lực phải lớn, lại ở chung quanh tạo thành thủy triều. Đồng thời, một cô bí mật mang theo nước hồ tanh hôi cuồng phong trên mặt hồ tàn phá bừa bãi, gây sóng gió. Đông Dương lấy lại tinh thần Lý Tu Viễn, trông thấy một màn này, trong óc toát ra như thế một cái tử. Quả nhiên là có đạo hạnh thủy yêu, không đơn giản. Lý Tu Viễn ánh mắt có chút ngưng tụ. Theo thủy triều cuốn lên, hồ dưới nước các loại tôm cá nhao nhao cái bụng khẽ đảo nổi lên mặt nước, sau đó một đầu to lớn hắc ngư vọt ra, mở cái miệng rộng liền đem những cái kia tôm cá toàn bộ nuốt vào. Hắn trông thấy, cái này hắc ngư không giống bình thường hắc ngư, ngoại trừ sách hình thể to lớn bên ngoài, trên thân còn mọc đầy dữ tợn lân giáp, một đôi mắt xanh rờn, tản ra tà ác hung tàn quan mang. Cái này hắc ngư ăn thời điểm tựa hồ chú ý tới bên bờ Lý Tu Viễn, chợt nó từ bỏ ăn tôm cá, xoay người một cái lại nhanh chóng hướng về Lý Tu Viễn bơi lại. Xuất sinh, ngươi dám lên bờ a? Lý Tu Viễn lạnh lùng nhìn chằm chằm nó, không sợ chút nào. Tại trong hồ lớn, 100 cái Lý Tu Viễn cũng không phải cái này một cái thủy yêu đối thủ, một khi bị kéo vào trong nước, cho dù là có thất khiếu linh lung tâm cũng bất quá là cho K5GG5L nước này yêu cho ăn. Nhưng nếu là tại trên bờ, hắn ngay cả mánh hổ đều có thể chém giết, huống chi là một đầu lên bờ hắc ngư. Hắc ngư nhanh chóng bơi tới, nhìn thấy Lý Tu Viễn sừng sững bên hồ bất động, ý nguyên không dám càng xuất thủy mặt. thủy yêu một thân pháp lực đều phải gặp trong nước mới có thể phát huy đi ra, nếu là lên bờ chính là thực lực giảm lớn. Cái này hắc ngư tựa hồ cũng đúng Lý Tu Viễn có chút cảnh giác, tại cách hắn nước chừng 3 trượng khoảng cách thời điểm liền ngừng lại, màu đen ghê tởm đầu trồi lên mép nước, hai đầu dâu cá tựa như một đôi thành cánh tay của người khuấy động lấy phụ cận cây rong, xanh dờn con mắt mang theo vẻ tham lam theo dõi hắn. Muốn ăn ta? Lý Tu Viễn mở miệng hỏi. Hắc ngư tựa hồ nghe đã hiểu Lý Tu Viễn, to lớn miệng cá mở ra, lộ ra dữ tợn răng sắc. Cá có thể mọc răng. Trở thành tinh đồ vật đến cùng là không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Hiu. Chật, cái này hắc ngư há mồm phun một cái, một cô nước hồ ngưng tụ trở thành một cột nước hướng về Lý Tu Viễn kích xạ mà đến. Đụng. Cái này phun một cái tựa hồ có chút sai lệch, rơi vào bên bờ trên một tảng đá, chỉ gặp cái kia cục đá to lớn bị hồ nước này xông lên trực tiếp liền nổ cái vỡ nát, cái này nếu là rơi vào trên thân thể người đâu còn có mệnh tại. Xuất sinh này, lại có đạo này đi. Lý Tu Viễn gặp này ánh mắt có chút ngưng tụ. Hiu. Thế nhưng là ngay sau đó, cái này hắc ngư tựa hồ ý thức được tại trên bờ công kích cùng tại dưới nước công kích không giống nhau, có chút không có thích ứng, lúc này điều chỉnh một cái, há mồm phun một cái, lại là một cột nước phun về phía Lý Tu Viễn. Lần này không có đánh lệch ra, trực tiếp đối diện đánh tới. Nếu rơi vào tay đánh trúng lời nói, Lý Tu Viễn đầu biến sẽ bị đánh cái vỡ nát. Thiếu gia, coi chừng. Bị đánh thức Thiết Sơn vừa mới tỉnh lại, gặp một màn này lập tức hoảng hốt. Nhưng Lý Tu Viễn nhưng căn bản không tránh không cần, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu kia hắc ngư yêu. Làm cho người khó có thể tin một màn xuất hiện, cái này đủ để đánh nát ngoan thạch cột nước đang rơi xuống trước mặt hắn thời điểm lại tựa hồ như bị một tầng bình chướng vô hình cho đỡ được, trong nháy mắt liền mềm yếu bất lực, trực tiếp liền từ giữa không trung rơi rụng xuống, tung tóe ướt dày của hắn. Hắc ngư xanh dờn con mắt mang người tính hóa vẻ giật mình nhìn xem Lý Tu Viễn. Thiết Sơn, lấy ta kim ngông cùng đến. Lý Tu Viễn chợt hô. Hắc ngư ý thức được không thích hợp, lại hoặc là đã nhận ra Lý Tu Viễn tựa hồ không phải bình thường thôn dân, cũng không tốt săn mồi, lúc này liền muốn quay đầu rời đi. Cũng may tối hôm qua lúc ra cửa, Thiết Sơn nhiều một cái tâm nhãn, mang theo yêu đao cùng kim ngông cùng, bên người có chút vũ khí phòng thân. Thiết Sơn nhìn thấy Lý Tu Viễn không có việc gì, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội vàng gỡ xuống trên lưng kim ngông cùng, đem cung cùng mũi tên đưa tới. Lý Tu Viễn tiếp vào cung tiễn về sau, không chút do dự dựng cung liền bắn, cái này ba thạch kình cung bị hắn kéo một cái trăng tròn. Hiu. Ngón tay buông lỏng, mũi tên trong nháy mắt bay ra ngoài, chui vào trong hồ nước. Hắc ngư yêu mặc dù đã ý thức được không đúng, quay người muốn đi, thế nhưng là hồ này bên cạnh nước hồ hơi nhạt, không có cách nào lập tức lặn xuống nước, chỉ có thể trước bơi tới khu nước sâu mới có thể triệt để chui vào. Phốc phốc. Mặt nước văng lên bọt nước. Lang Nha tiễn mũi tên chuẩn xác không sai bắn trúng đầu kia hắc ngư con mắt. Lúc này, máu đỏ tươi từ trong nước tràn ra, nhuộm đỏ một mảnh nước hồ. Hắc ngư yêu bị đau, điên cuồng thoát đi bên bờ, xông vào hồ lớn sâu ra. Lý Tu Viễn lại bắn hai mũi tên, đáng tiếc cái này hắc ngư đã trốn xa, còn lại hai mũi tên không có đối cái kia hắc ngư yêu hình thành tổn thương gì. Cuối cùng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này hắc ngư yêu chạy đến trong hồ lớn. Câu đánh giá 9-10D cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 63, thỉnh thân tế. Nhìn xem cái kia quấy đục nước hồ chạy trốn mà đi hắc ngư yêu, Lý Tu Viễn sắc mặt bình tĩnh, ngược lại có vài phần bất đắc dĩ. Bên cạnh Thiết Sơn lại là mở to hai mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếu gia, thật là lớn một đầu hắc ngư. Lý Tu Viễn nói ra, cái gì hắc ngư, đó là hắc ngư yêu, tại cái này đại hồ chi bên trong gây sóng gió đổ vật liền là nó. Vừa rồi xuất sinh này gặp ta ở bên hồ đứng đấy, muốn vọt qua đến đem ta giết chết, yêu nghiệt này là gan rất lớn, dưới ban ngày ban mặt thân là thủy yêu đều muốn lên bờ giết người, xem ra nó tại cái này trong hồ lớn sống đủ không chút kiên kỵ. Đáng cờ giờ một bờ hờn ba tiếc, hồ này quá lớn, cái này hắc ngư yêu hôm nay lại bị ta bắn mù một con mắt, chỉ sợ tiếp xuống mấy ngày nay cũng không dám lộ diện. Có như thế một chỗ hồ lớn làm che chở, khó trách cái kia cho tiểu can tử gương đồng lão đạo cũng bất lực. Mình sao lại không phải? Hắc ngư yêu sẽ không lên bờ, mình cũng không có khả năng đi trong hồ cùng cái kia hắc ngư yêu chém giết. Cái này hắc ngư yêu thương tổn tới mình là nhỏ, một khi ăn huyết nhục của mình, cái kia ngay lập tức sẽ đạo hạnh tăng nhiều, đến lúc đó lại muốn đối phó coi như khó hơn. Thiếu gia, như thế một đầu hắc ngư yêu tránh tại như vậy lớn trong hồ, chúng ta muốn như thế nào mới có thể đem trừ bỏ a? Thiết Sơn cũng là nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không ra được, cho dù là dùng lưỡi vớt. Vậy cũng không có khả năng tại như vậy lớn trong hồ bắt được cái kia hắc ngư à, cho dù là bắt được, lấy cái kia hắc ngư khí lực đoán chừng một cái liền có thể tránh thoát lưới đánh cá, lật tung thuyền đánh cá, đến lúc đó đoán chừng lại phải chết người. Ngươi nói không sai, trong hồ chúng ta không thể nào là cái kia hắc ngư yêu đối thủ, cho nên đến tìm người hỗ trợ. Lý Tu Viễn nói ra. Tìm người. Thiếu gia, nơi này liền chúng ta những người này, chính là tăng thêm nơi này thôn dân chỉ sợ cũng không phải nước này yêu đối thủ a. Thiết Sơn lo lắng nói. Ta không nói muốn tìm đại hồ thôn dân. Lý Tu Viễn nói ra. Thiết Sơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng lại không có hỏi nhiều. Rất nhanh, hai người rời đi bên hồ, quay trở về Thái Hồ thôn. Lao thôn trưởng, xin hỏi ngươi thôn này bên trong nhưng có bút mực giấy nghiên, có thể hay không ta mượn dùng một chút? Lý Tu Viễn đi tới thôn trưởng La Lão Đầu nhà, thi cái lễ, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói nói. La Lão Đầu ngây ra một lúc, chợt về suy nghĩ một chút nói, có bút mực giấy nghiên, thả ở trong thôn trong đường, Lý công tử phải dùng lời nói ta cái này cũng làm người ta mang tới cho ngươi. Lý Tu Viễn muốn vì đại hồ thôn trừ yêu, Lão thôn trưởng tự nhiên là có cầu tất ứng. Lúc này, hắn phái một cái thôn dân đi trong đường đem bút mực giấy nghiên cho mang tới. Bút nghiên mực đã nhiều năm rồi. Cán bút bị lâu dài sử dụng đều bị mài dầu lượng vô cùng, giấy cũng là thô ráp ố vàng giấy, hơn nữa còn có chút rách dưới. Hiển nhiên đại hồ thôn dân sinh hoạt điều kiện rất là gian khổ, toàn thôn đều thu thập không đủ một bộ da dáng bút mực giấy nghiên. Để Lý công tử chê cười, trong thôn cũng chỉ có như thế một bộ bút mực giấy nghiên. La Lão Đầu mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ. Vô sự, có thể viết chữ là được. Lý Tu Viễn cười cười, sẽ không để ý. Đúng. Lão thôn trưởng còn có thể giúp tại kế tiếp bận rộn không? La Lão Đầu nói nói, Lý công tử mời nói, lão hủ có thể giúp đỡ nhất định giúp. Vậy liền phiền phức lão thôn trưởng động viên mấy cái thôn dân, tại trước hồ bày một cái bàn, một cái lư hương, làm chút cống phẩm. Lý Tu Viễn nói ra. Lý công tử đây là muốn tế tự. La Lão Đầu nghi vấn hỏi, chợt lại nói, biện pháp này trước kia lão hủ thử qua, không được việc, người trong thôn chúng ta trước sau tế tự không thua 5 lần, dê bỏ đều đi 2 đầu. Thế nhưng là thủy yêu kia ăn tế phẩm còn y nguyên làm loạn. Lý Tu Viễn lắc đầu nói, không, ta không phải tế tự, mà là thỉnh thần chu yêu. Hắn lấy tự thân lực lượng muốn tại cái này trong hồ lớn trừ yêu, đó là làm không được, mình tuy nói đã tại tu đạo, tuy nhiên lại ngay cả âm hồn cũng không ra được khiếu, lần trước xuất khiếu hay là tại sư phụ của mình trợ giúp hạ tiến hành, với lại dưới mắt mình cũng không có cái gì pháp lực, đạo hạnh, càng là không tinh thông đạo pháp, đạo thuật. Bây giờ chỉ có thể là mời lên trên trời thần minh chu yêu. Hy vọng hết thể thuận lợi có thể có tác dụng a. Tốt, tốt, Lý công tử chờ một lát, lão hủ cái này phải. La Lão Đầu nghe được muốn thỉnh thần chu yêu, lúc này liền tinh thần tỉnh táo, lập tức kích động, lập tức ra cửa, liền đi chào hỏi thôn dân bắt đầu chuẩn bị tế tự, thỉnh thần. Thiếu gia, cái này thỉnh thần chu yêu đều là những cái kia khiêu đại thần lừa đảo làm, sao có thể mời đến chân thần. Thiết Sơn các loại lão thôn trưởng sau khi đi, có chút lúng túng nói, vạn nhất đến lúc không mời được chân thần. Cái kiếp nhưng làm sao bây giờ? Lý Tu Viễn lắc đầu nói, thế nào đều phải thử một lần, nếu như không mời được chân thần, ta chỉ có thể thử qua biện pháp khác. Tốt, các ngươi đều đi chuẩn bị một chút, ta muốn viết tế văn. Lý Tu Viễn phất phất tay, ra hiệu Thiết Sơn bọn người rời đi, mà mình thì là trải rộng ra trang giấy, mài mực, vẽ bút, chuẩn bị viết thỉnh thần tế văn. Thỉnh thần tế văn là có giảng cứu, không thể viết linh tinh, cần viết rõ ngươi muốn mời cái nào đường chân thần, nguyên nhân gì, lý do gì các loại. Mình trước đó học qua. Ngày giờ lành lương, thiên địa khai trương, lập ý đốt hương, thuốc lá nặng nghề, thần giáng xuống trước khi. Quách Bác huyện Lý Tu Viễn, hôm nay có mời suy nghĩ một chút, Lý Tu Viễn lại viết đến, cho mời Cửu Thiên Lôi công tướng quân, hạ giới năm yêu. Hắn không có lựa chọn mời tương đối tôn quý đại thần, mà là mời trung đẳng cấp lôi thần khác. Đây là có hai nguyên nhân, một là đại thần khó mời, với lại cần đại giới cũng không ít, không phải có câu nói tốt à, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Thứ hai, không nhất định có thể mời đến. Chu. Tiên của trái tim đen đu ám tui VN cái này thế giới liêu trai khắp nơi đều có lôi công cái bóng, tuy nhiên lại không có những cái này đại thần tung tích, vạn nhất viết tế văn, không mời được, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích một phen công phu. Bút đi du long, rất nhanh một mảnh tế văn liền viết xong. Lý Tu Viễn nhìn một chút, cảm thấy tựa hồ hoàn thiếu một điểm cái gì, hắn lúc này lắc đầu, lại đem viết xong tế văn để ở một bên, sau đó cắn nát ngón tay. Nhỏ máu lẫn vào mực đậm bên trong, sau đó lại lần lại viết một bên. Hy vọng hữu dụng a. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Hai mảnh tế văn, một thiên nhuộm máu của hắn, một thiên không có. Chờ hắn viết xong sau, lúc này một tên hộ vệ lại chạy tới nói ra, đại thiếu gia, tế tự hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ đại thiếu gia. Tốt, ta đã biết, liền đến. Lý Tu Viện thu hồi hai thiên tế văn, liền hướng bên hồ đi đến.
Lúc này đại hồ thôn thôn dân đã ở bên hồ chờ đợi, nam nữ già trẻ, to to nhỏ nhỏ đều toàn bộ hội tụ. Lão thôn trưởng La Lão Đầu nhìn thấy Lý Tu Viễn nhanh chân đi đến, lúc này có chút kích động cùng mong đợi. Lý công tử, ngươi nhìn những này bố trí vẫn được không? Lão thôn trưởng nhìn xem cái kia có chút đơn sơ tế đàn có chút xấu hổ nói. Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, đích thật là có chút đơn sơ, tế phẩm cũng không nhiều, chỉ có một ít cá khô, cơm, thịt khô loại hình, trái cây cũng là không có một viên. Không sao, những này là đủ. Hắn mở miệng nói. Bất quá theo sư phụ hắn nói, thỉnh thần tế phẩm nhất định phải phong phú, dạng này thần tới mới sẽ không mạn đãi, nếu là tế phẩm đơn sơ, nói không chừng còn biết gây thần minh sinh khí, trêu chọc tai họa. Nhưng là đại hồ thôn thôn dân dưới mắt cũng chỉ có điều kiện như vậy, còn lại hắn tự nghĩ biện pháp. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là trước tiên đem thần cho mời đến. Nếu là ngay cả thần cũng không mời được, cái kia hiện tại nói cái gì đều là nhiều. Vậy nước che bụi, đốt hương tế tự. Hết thể làm từng bước tiến hành. Một chút thôn dân đã tại vỗ tay cầu nguyện, hy vọng lần này có thể mời lên trên trời thần minh chu sắt trong hồ thủy yêu. Mà thiết sơn các loại hộ vệ cũng từng cái tay vịn yêu đao, sừng sững tả hữu, thần tình nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, miễn cho hỏng lần này tế tự. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 64, mời đến lôi tướng. Thỉnh thần tế trong cái thế giới này là một loại phi thường trọng đại, mà lại nghiêm túc tế tự. Nói như vậy muốn cử hành một trận thỉnh thần tế là phi thường rườm rà, chẳng những cần muốn tìm tới tài đức vẹn toàn người đọc sách viết tế văn, còn muốn tìm song đức cao vọng trọng tộc lão cũ đỉ hai hoặc là thôn trong huyện thiện lương người, tuyên đọc tế văn, trừ cái đó ra còn cần chuẩn bị tốt các loại tế phẩm. Tam sinh là ác không thể thiếu, mặt khác còn cần tắm rửa đốt hương, đồng tử nâng cờ, các loại mọi việc như thế rườm rà lễ tiết. Có thể nói, là muốn đa long nặng liền phải làm đa long nặng. Thanh ý đến, mới có thể mời đến thần minh vì ngươi tiêu thai giải nạn. Nếu như thành ý không đủ, nói không chừng không mời được thần minh, ngược lại sẽ mang đến to lớn tai họa. Dưới mắt, đại hồ thôn điều kiện gian khổ, bách tính quân bách, lại thêm thủy yêu đã ở đây làm loạn đã nhiều năm, để lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước thôn dân sinh hoạt càng phát gian khổ. Cái này thỉnh thần tế tự nhiên liền không khả năng làm như vậy xa xỉ. Huống hồ, cho dù là có điều kiện, Lý Tu Viễn cũng đợi không được 10 ngày nửa tháng thời gian chuẩn bị. Hết thể giản lược. Hy vọng nào đó lộ thần minh có thể châm trước một cái đi. Bất quá đối với thỉnh thần, Lý Tu Viễn trong lòng cũng không có lực lượng, hắn cùng quỷ quái đã từng quen biết, nhưng không có cùng thần minh đã từng quen biết, chỉ là mình nghe sư phó nói qua, nếu là mình thỉnh thần lời nói cơ hội thành công bay lớn vô cùng, trên trời thần minh vẫn là vô cùng vui lòng bán mình mặt mũi. Nguyên nhân tự nhiên cùng thân phận của mình có quan hệ. Canh giờ không sai biệt lắm, đốt hương, cầu nguyện. Lý Tu Viễn nhìn một chút canh giờ bỗng dưng mở miệng nói. Chòe nụ à toài. Nhanh, đều quỳ xuống cầu nguyện. Lao thôn trưởng lúc này vội vàng chào hỏi thôn dân, đều quỳ xuống bái trời, trong miệng cầu nguyện hôm nay sẽ có thần minh giáng lâm, vì chính mình đại hồ thôn tiêu diệt hắc ngư yêu. Các thôn dân giờ phút này mặc kệ nam nữ lao hấu đều toàn bộ quỳ xuống, trong miệng nói lẩm bẩm. Liền ngay cả cái kia tên ăn mày thiếu niên nhỏ tiểu can tử cũng đều rất cung kính quỳ trên mặt đất, trong miệng cầu nguyện đồng thời lại mở to hai mắt nhìn xem Lý Tu Viễn, nhìn lên bầu trời phía trên. Tựa hồ phi thường chờ mong có thể mời lên trên trời thần minh trừ yêu. Dưới mắt có thể nói là, trên dưới một lòng, thành ý mười phần. Theo từng cây hương hỏa đã nhóm lửa, trong lúc nhất thời, bốn phía mùi thơm tràn ngập, tế bản phụ cận càng là khói mù lợ lờ. Lần này thỉnh thần tế, đại hồ thôn tất cả người ta hương nến đều cống hiến ra ngoài, to to nhỏ nhỏ hương toàn bộ cắm vào chung quanh, bởi vì trên mặt bản đã bày không buông được. Đợi đến trong thôn mấy cái đồng tử đem tất cả hương hỏa đốt lên về sau. Lý Tu Viễn Phương mới đi tới tế trước bàn, bắt đầu đại tụng thỉnh thần tế văn. Ngày giờ lành lương, thiên địa khai trương, lập ý đốt hương, thuốc lá nặng nghề, thần giáng xuống trước khi. Giờ phút này đám người cấm nôn, toàn bộ đại hồ thôn đều vô cùng yên tĩnh, chỉ có Lý Tu Viễn thanh âm của một người vang vọng trên không trung lấy, thanh âm theo thanh phong dần dần truyền ra, tựa hồ toàn bộ đại hồ thôn các nơi đều có thể nghe được, chính là ở trước mắt cái này đại trên hồ, cũng có thể tiếp thu được thanh âm của hắn. Yên tĩnh, tường hòa. Trời trong gió nhẹ. Chỉ có Lý Tu Viễn một người tại tụng đọc lấy thỉnh thần tế văn, cái này thỉnh thần tế văn không thể chỉ niệm một lần, không phải đọc quá nhanh đi ngang qua thần minh là không kịp nghe được. Ít nhất cũng phải niệm 9 lần mới được. Mà liên tại Lý Tu Viễn niệm thỉnh thần tế thời điểm, hồ lớn nước hồ chỗ sâu, dưới đá ngầm. Một đầu to lớn hắc ngư phủ phục tại đá ngầm san hô trong thạch động không nhúc nhích tí nào, hơn phân nửa thân thể vùi vào nước bùn bên trong, chỉ là đem nửa cái đầu cho lộ ra. Cái này hắc ngư toàn thân mọc đầy lân giáp, miệng bên trong còn răng sắc lộ ra ngoài,
dữ tợn đáng sợ, hoàn toàn không giống như là một đầu hắc ngư đắc đạo, giống như là một đầu cá sấu nhiều một chút, mà ở đầu này hắc ngư trên ánh mắt, lại sâu sâu cắm một cây lang nha tiễn mũi tên không có vào trong đó hơn phân nửa, thương phi thường sâu, mà hắc ngư cũng tựa hồ bởi vì thương thế này có vẻ hơi hể bại suy sụp. Nó là yêu không giả, mà là cũng là bị thương yêu. Theo mặt hồ núi quanh quẩn thỉnh thần tế thanh âm, nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say bên trong hắc ngư tựa hồ nghe đến thanh âm này, đông dưng mở ra còn lại một con mắt. Cái kia xanh dờn trong ánh mắt lộ ra mấy phần nhân tính hóa kinh hãi. Soạt. Đông dưng, nó thân thể cao lớn chợt bay xuống, phủ cận nước hồ cuốn lên đạo đạo mạch nước ngầm, nó lúc này rời đi xào huyệt, hướng về mặt hồ bơi đi. Tại nó cuốn lên nước bùn một khắc, mơ hồ có thể trông thấy cái kia nước bùn bên trong vỡ vụn xương người, khô lâu đang lăn lộn, lắc lư, phụ cận còn bí mật mang theo nhiều loại rách dưới không tưởng nổi quần áo, mà tại những người này xương nước bùn bên trong, một nửa đã bị bẻ gãy tiểu trúc can thật sâu chôn ở bên trong, chỉ là theo nước bùn lăn lộn, lộ ra một điểm vết tích, nhưng rất nhanh nhưng lại bị lăn lộn nước bùn bao trùm. Không mất một lúc, tế văn niệm xong, hết thảy vẫn là như trước đó, nửa điểm đặc biệt tình huống khác đều không có phát sinh. Lý Tu Viễn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vạn dặm không mây, trời xanh một mảnh, gió nhẹ chậm chậm. Thời tiết mặc dù tốt, thế nhưng là hắn muốn cũng không phải là cái này. Hy vọng đừng khiến người ta thất vọng a. Lý Tu Viễn trong lòng âm thầm nghĩ tới, đem niệm xong tế văn ném vào trước mắt trong chậu than tiêu đốt. Hỏa diễm phía dưới, cái kia một chương viết xong tế văn lúc này bị đốt cháy không còn, đồng thời nói cũng kỳ quái, tại hắn mảnh này tế văn tiêu đốt thời điểm có một cô khói xanh xông ra. Cỗ này khói xanh cùng cái kia tế bàn phụ cận hương hỏa dung hợp trở thành cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành một đạo thẳng tắp hơi khói hướng lên bầu trời phía trên chậm chậm bay đi, cuối cùng một mực biến mất tại cuối tầm mắt, mới thấy không rõ lắm cái kia đạo hơi khói cuối cùng bay tới địa phương nào đi. Lý Tu Viễn nhìn qua đạo này khói xanh biến mất, trong lòng không khỏi bước lên mấy phần hy vọng chi sắc. Hắn biết cỗ này khói xanh gánh chịu lấy hắn tế văn bay lên không, đồng thời cũng ngưng tụ đại hồ thôn cái này mấy trăm miệng thôn dân chân thành thỉnh cầu. Nhưng phàm là đi ngang qua thần minh, nếu là lấy cái này đoàn hương hỏa, như vậy thì thế tất sẽ giáng lâm nơi đây. Nhưng, Lý Tu Viễn lo lắng chỉ lo lắng giờ khắc này không có có thần minh đi ngang qua nơi đây, lại hoặc là có thần minh đi ngang qua nơi đây nhưng lại nhấc lên tế phẩm, hương hỏa quá ít, không chịu hiển linh. Chính là bởi vì như thế, cho nên đây cũng là vì cái gì thỉnh thần tế muốn cử hành vài ngày, làm lòng trọng nguyên nhân, bởi vì lòng trọng, thần minh mới có thể cảm ứng, cũng bởi vì dày đặc. Hương hỏa mới có thể đánh động thần minh tâm, trên trời thần minh mới nguyện ý hiện thân cứu rút. Khói xanh bay đi, trọn vẹn qua một hồi lâu. Hết thể như thường, không có có bất cứ chuyện gì phát sinh. Lý công tử, cái này thỉnh thần sẽ không thất bại đi. Lao thôn trưởng là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, nhìn thấy hết thể không hề có động tĩnh gì, không khỏi trơ mắt nhìn Lý Tu Viễn. Lý Tu Viễn cau mày, xem ra lần thứ nhất thỉnh thần xem như thất bại, bất quá ta còn viết một mảnh tế văn, thử lại lần nữa nhìn. Có lẽ còn có cơ hội. Nói xong, hắn liền từ tế trên bàn lấy ra thiên thứ hai tế văn. Cái này thiên thứ hai tế văn cùng thiên thứ nhất tế văn, đều là mời tiếng sấm chu yêu, nhưng khác biệt duy nhất chính là cái này thiên thứ hai là dùng máu của hắn hỗn hợp mực nước viết thành, mang theo hắn ấn ký, cũng đại biểu cho thân phận của hắn. Sở dĩ viết hai thiên, cũng là vì sợ thiên thứ nhất thỉnh thần tế văn mất linh, cho nên làm nhiều một tay chuẩn bị. Thế nhưng là đang lúc hắn muốn bỏ ra thiên thứ hai thỉnh thần tế văn đến trong chậu than đi thời điểm, chợt lại một cái đại hồ thôn thôn dân giật mình không thôi chỉ vào trên trời nói. Nhìn, có thật lớn một đống đồ vật bay tới. Thật lớn một đống. Có nói như ngươi vậy sao? Lý Tu Viễn thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua người thôn dân kia, sau đó mới ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đã thấy xa xa trên trời cao, một đoàn tầng mây ngưng tụ ở cùng nhau, chậm rãi hướng về nơi này bay tới. Vạn dặm không mây bầu trời. Cái này một đoàn tầng mây lộ ra phá lệ bắt mắt cùng quái dị, cùng hết thể chung quanh không hợp nhau. Ầm ầm. Cái kia trong tầng mây truyền đến trận trận âm thanh sấm sét, truyền khắp toàn bộ hồ lớn còn có đại hồ thôn. Quá tốt rồi, chúng ta mời đến Lôi Thần. Lôi Thần hiển linh, nhanh, nhanh cho Lôi Thần dập đầu khẩn cầu, cầu Lôi Thần giúp chúng ta đại hồ thôn trừ yêu. Khẩn cầu trên trời Lôi Thần đáng thương chúng ta đại hồ thôn bách tính đi, giúp chúng ta trừ bỏ trong hồ lớn yêu quái. Lao thôn trưởng lập tức kiêng kỵ lên. Mang theo thôn dân đối cái kia phiến bay tới Lôi Vân quỳ xuống đất mà bái. Chính là ngay cả Lý gia bọn hộ vệ cũng từ đối với thần minh kính sợ, cả đám đều quỳ xuống. Chỉ có Lý Tu Viễn sừng sững tại tế bàn trước đó không nhúc nhích tí nào, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng ngưng trọng nhìn xem cái kia phiến bay tới tầng mây. Tầng mây chậm rãi bay tới, cuối cùng trôi dạt đến hồ lớn trên không mới ngừng lại. Ta chính là Thiên Cung Lôi Thần dưới trướng Lôi tướng, vừa mới dạo chơi nơi đây, nghe nói nơi đây có oan quất,
chuyên tới để đến đây điều tra. Trong tầng mây truyền tới một uy nghiêm rộng rãi thanh âm. Thanh âm này tựa như kinh lôi, chấn người kinh hồn táng đảm. Câu đánh giá 9-10D cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 65, giả thần giả quỷ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới một lần đơn sơ thỉnh thần tế, thế mà thật sự có thể mời lên trên trời trong truyền thuyết lôi thần. Không, hẳn không phải là lôi thần, hẳn là lôi thần dưới trướng một cái lôi tướng. Nhưng không liên quan nói thế nào, mời tới đều là một cái thần minh. Cái này khiến đại hồ thôn ngây thơ các thôn dân từng cái đều dọa sắc mặt trắng bệnh, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Ngay cả trước đó đọc có thứ tự cầu nguyện cũng đều ngừng lại. Từng cái tựa như là phủ, lúc này không biết nên làm cái gì. Chính là đến lao thôn trưởng cũng là toàn thân run rẩy quỳ trên mặt đất, toàn thân mồ hôi ứa ra, không biết là khẩn trương vẫn là sợ hãi. Lý Tu Viễn lý giải đại hồ thôn thôn dân loại hiện tượng này, dù sao cũng là phổ thông thôn dân, kém kiến thức, lịch duyệt có hạn, gặp được loại tình huống này sợ hãi, khẩn trương, không biết làm sao là bình thường. Ta chính là trên trời lôi tướng, các ngươi làm sao oan khuất nhanh chóng nói. Bản thân định sẽ vì các ngươi chủ trì công đạo. Trong tầng mây cái kia to thanh âm tiếp tục vang lên. Chúng thôn dân giờ phút này kinh hồn táng đảm, lão thôn trưởng cũng là len lén nhìn về phía Lý Tu Viễn. Bọn hắn cũng không dám đáp lời, cũng cảm thấy mình không có tư cách này, chỉ có đem tôn này lôi thần mời tới Lý Tu Viễn, Lý công tử mới vừa có tư cách cùng trên trời tôn này lôi thần đáp lời. Bị tầng mây chặn lại, thấy không rõ lắm. Lý Tu Viễn mắt ánh sáng nhìn chằm chằm cái kia phiến tầng mây. Hy vọng có thể nhìn thấy cái kia lôi tướng chân thân. Thế nhưng là bị tầng mây chặn lại, cho dù là ánh mắt hắn có thể khám phá hết thể huyết tượng, thế nhưng là tầm mắt bị ngăn cản cản lời nói cũng thấy không rõ lắm cái kia trong tầng mây đến cùng là cất giấu thứ gì, liền như là hắn không nhìn thấy tưởng người phía sau, chỉ có thể nghe thấy thanh âm. Có lẽ thật là trên trời lôi thần dưới trướng lôi tướng, có thể là ta đa tâm. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, nhưng vẫn như cũ cảm thấy có chút không ổn. Cái nào có thần minh xuất hiện? Trốn ở trong tầng mây không hiện thân. Chợt mở miệng nói, trên trời lôi tướng, ta là Quách Bắc huyện Lý Tu Viễn, vừa mới đốt hương cầu nguyện, đốt tụng tế văn, mời đến lôi tướng, chỉ hy vọng lôi tướng có thể thay trời hành đạo, giúp đại hồ thôn thôn dân môn chu sát trước mắt cái này trong hồ lớn làm nhiều việc các thủy yêu, đổi đại hồ thôn thôn dân một cái yên ổn. Hồ lớn thủy yêu làm loạn sự tình ta đã biết, bất quá các ngươi đại hồ thôn tế phẩm không đủ, thành ý không đủ, bản thân hôm nay không thể vì ngươi nhóm trừ yêu. Trong tầng mây cái thanh âm kia tiếp tục vang lên. Tế phẩm không đủ, thành ý không đủ. Lý Tu Viễn sửng sốt một chút, không chỉ là hắn, tất cả đại hồ thôn thôn dân cũng đều cứng đờ. Phải biết dưới mắt nghèo khó đại hồ thôn thôn dân có thể đem ra được tế phẩm đều đã lấy ra, thật sự là bất lực. Nước này yêu làm loạn đã có đã nhiều năm, đã mất đi hồ lớn tôm cá nơi phát ra, những thôn dân này thời gian khục họa là một ngày qua so một ngày nghèo khó a. Lao thôn trưởng lúc này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Tu Viễn. Hy vọng hắn có thể nghĩ biện pháp. Mà lúc trước Lý Tu Viễn cũng biết đại hồ thôn tình huống, biết đại hồ thôn tài lực có hạn. Trên trời lôi tướng, đại hồ thôn thôn dân nghèo khó, dư thừa tế phẩm thật sự là không bỏ ra nổi đến, nếu là lôi tướng chịu chu sát cái này thủy yêu, tại hạ có thể thay thế hạ hà thôn thôn dân vì lôi tướng tu kiến một tòa miếu vũ, ngày sau mỗi năm hàng tháng hương hỏa không ngừng. Lý Tu Viễn nói ra, một tòa miếu vũ làm sao đủ, bản thân chính là trên trời lôi tướng. Nếu là xuất thủ chu yêu chỉ đổi đến một tòa miếu vũ chẳng phải là dẫn tới chúng thần chế nhạo, cần biết các ngươi thế gian mời người làm việc, cũng cần để cho người ta no bụng ăn một bữa, huống chi mời tới là thần. Trong tầng mây cái kia lôi tướng thanh âm tiếp tục vang lên. Lý Tu Viễn nhíu nhíu mày. Cái này trong tầng mây cái kia lôi tướng lần này nói thô bị không thôi, tràn ngập con buôn chi khí, đây rốt cuộc là người nói, vẫn là thần nói. Cái nào không biết lôi tướng như thế nào mới nguyện ý giúp trợ đại hồ thôn thôn dân trừ bỏ yêu tà. Lý Tu Viễn lại mở miệng hỏi. Trong tầng mây lôi tướng nói ra, bản thân cần 1.000 dê đầu đàn, 1.000 con trâu, 1.000 đầu heo, đầu nhập trong hồ tế tự bản thân, cộng thêm 10 tòa miếu thờ, mỗi ngày hương hỏa không ngừng, nếu là có thể làm đến, bản thân lập tức sẽ vì các ngươi chu sát này yêu, nếu là làm không được, bản thân liền cứ thế mà đi, từ đó không quan tâm hồ lớn thủy yêu sự tình. Cái này, nhiều như vậy tế phẩm. La láo đầu nghe nói như thế, mí mắt một phen, suýt nữa ngất đi. Đừng nói 1.000 con trâu dê, chính là 10 đầu heo, cũng không bỏ ra nổi đến. Lại nói, có dạng này phong phú vốn liếng hồ lớn thôn dân cũng đã sớm ra ngoài mưu sinh, đâu còn sẽ tử thủ lấy tiểu thôn này. Chả, còn xin trên trời lôi thần à, giảm miễn một chút tế phẩm, thôn tiểu tài mỏng, thật sự là không bỏ ra nổi nhiều như vậy tế phẩm à. La lão đầu chống đỡ thân thể lão đảo muốn ngã, không biết ở đâu ra dũng khí, vì trên mặt đất trùng điệp dập đầu khẩn cầu.
Trong tầng mây cái kia lôi tướng thanh âm lại vang lên, trong thôn các ngươi không phải còn có bạch ngân 10 vạn lượng à, dạng này lấy ra mua sắm tế phẩm, không sai biệt lắm cũng đủ rồi. 10 vạn lượng. Nghe nói như thế, Lý gia tất cả hộ vệ đều ngây ngẩn cả người. Vấn đề này lôi tướng thế mà cũng biết. Lúc này, Thiết Sơn bọn người đồng loạt nhìn về phía Lý Tu Viễn. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chu sát hồ lớn thủy yêu về sau, 1.000 đầu heo dê trâu, 10 tòa miếu thờ, đều là tế phẩm, dâng tặng cho trên trời lôi thần. Lý Tu Viễn lập tức mở miệng nói. 10 vạn lượng bạc mua xuống thủy yêu tính mệnh, cứu kế tiếp thôn, cái này mua bán không tính thua thiệt. Ngươi là người đọc sách, giữ lời nói, bản thần tin ngươi. Trong tầng mây cái kia lôi tướng thanh âm trở lại, đáp ứng Lý Tu Viễn thỉnh cầu. Ầm ầm. Lúc này tầng mây đã nứt ra, một đạo sấm sét từ trong tầng mây rơi xuống, trong nháy mắt phá vỡ thương khung, rơi vào trước mắt trong hồ lớn. Dầm dầm bình tĩnh mặt hồ nổ lên một cái kinh đảo hải lãng, cái kia bọt nước tóe lên khoảng chừng cao 5-6 trượng, tựa như là một cái tạc đạn đầu nhập vào trong hồ nước. Mấy người nhát gan đại hồ thôn dân gặp này một khắc dọa đến trực tiếp liền đã bất tỉnh. Chính là Lý gia hộ vệ lá gan tương đối lớn, một màn như thế cũng là cảm giác tay chân như nhũn ra, khó mà tự điều khiển. Nhưng là Lý Tu Viễn lại là lập tức sửng sốt một chút, hắn trông thấy tầng mây kia vỡ ra về sau, cái kia trốn ở trong mây căn bản cũng không phải là cái gì lôi thần, mà là một đầu hắc ngư cái bóng. Đúng vậy, một đầu hắc ngư cái bóng. Cái kia hắc ngư há mồm phun một cái, phun ra một đạo quang mang, rơi xuống hồ trên nước, mới nổ lên một cái sóng lớn, căn bản cũng không phải là cái gì kinh lôi, là giả tượng gạt người. Chẳng lẽ, căn bản cũng không có mời đến thần minh, mà là cái này đại hồ thôn thủy yêu âm thần xuất hiếu, giả dạng làm thần minh, lừa gạt tất cả mọi người. Lý Tu Viễn đông nhiên ý thức được điểm này. Lần này, hắn mới hiểu được vì cái gì cái này hắc ngư một mực trốn ở trong tầng mây không chịu lộ diện, vì cái gì cái này hắc ngư yêu cần gia tăng tế phẩm, yêu cầu 3.000 đầu heo dê bò. Tình cảm không phải là vì cho lôi thần khi tế phẩm, mà là cho mình khi đồ ăn. Hắc ngư yêu thụ thương, nhu cầu cấp bách đồ ăn tiếp tế, cho nên mới mở ra như thế một cái điều kiện. Mục đích của nó chính là vì mưu đồ Lý Tu Viễn mang tới 10 vạn lượng bạch ngân, cầm cái này 10 vạn lượng bạch ngân tài lực cho mình dưỡng sinh. Vừa nghĩ đến đây, Lý Tu Viễn lập tức liền suy nghĩ cái thông thấu. Mặt hồ nổ lên to lớn bọt nước về sau, rất nhanh nhưng lại lắng xuống. Lúc này mặt nước lan lộn, các loại tôm cá bị đánh chết, nổi lên mặt nước, mà tại cái này bọt nước trung tâm nhất, một đầu to lớn hắc ngư hiện ra cái bụng trôi lơ lửng ở trên mặt nước, không núp đích. Chết, chết rồi, cái kia hắc ngư yêu chết. Có thôn dân nhìn thấy một màn này lập tức hoảng sợ nói. Thật đã chết rồi, yêu quái kia chết rồi, quá tốt rồi. Rốt cục chết rồi, nhi tử ta thủ cuối cùng là báo, ô ô. Đại hồ thôn dân kích động, vui sướng, rơi lệ. Nguy hại đại hồ thôn mấy năm, hại chết 20 mấy cái nhân mạng thủy yêu cuối cùng là chết. Thủy yêu kia căn bản không chết, nó là đang giả chết phối hợp mình âm thần diễn kịch. Lý Tu Viễn trông thấy cái kia hắc ngư yêu mặc dù đảo cái bụng phù ở trên mặt nước, nhưng trên thực tế lại toàn thân trên dưới không có một chút xíu thương. Nếu là bị sét đánh chết, tuyệt đối sẽ không như thế hoàn hảo vô khuyết, tất nhiên sẽ lưu lại một bộ thi thể nám đen. Tốt một đầu thủy yêu, chẳng những có đạo hạnh, trí tuệ đều không thấp, so với người còn thông minh mấy phần, dạng này thay xà đổi cột thủ đoạn đều có thể thi triển đi ra, bất quá ngươi dám âm thần xuất hiếu, giả thần giả quỷ, vừa vặn đâm vào trong tay của ta còn đang suy nghĩ cái gì làm sao đối phó ngươi đâu. Lý Tu Viễn sắc mặt đột nhiên lạnh. Hắn lúc này quay người hướng bên cạnh đi vài bước, một thanh mang tới hộ vệ trong tay kim lồng cung cùng lang nha tiễn mũi tên. Ngón tay một điểm, một tia máu tươi nhiễm tại lang nha tiễn bên trên. Hiu. Cơ hồ không có mơ tưởng, đưa tay chính là một tiễn bắn xuyên qua. Câu đánh giá 9-10D cuối chương 3. Câu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 66, một chi xuyên vân tiễn. Cái này hắc ngư yêu quả nhiên là đủ rào hoạt. Có lẽ là nghe được Lý Tu Viễn ở chỗ này niệm thỉnh thần tế văn, còn muốn ra như thế một ý kiến, dùng mình âm thần xuất hiếu, giả mạo trên trời lôi bộ lôi tướng, chẳng những muốn diễn vừa ra chu yêu trò hay, lại vẫn muốn dùng cái này làm uy hiếp, đe dọa 3.000 đầu heo dê bò, còn có 10 tòa miếu thờ hương hỏa. Quả nhiên là gan to bằng trời, rào hoạt như cáo. Bất quá cái này hắc ngư yêu cứ việc đủ cẩn thận, nhưng đến ngọn nguồn là lộ ra chân tướng. Một chút liền bị Lý Tu Viễn cho khám phá đây hết thảy. Ánh mắt của hắn có thể khám phá hết thể huyễn cảnh, trên bầu trời tầng kia nùng vần tản ra trong nháy mắt, Lý Tu Viễn liền thấy cái kia hắc ngư yêu âm thần. Hết thể sáng tỏ phía dưới, hắn lúc này giận dữ, lấy tiễn liền bắn. Ba thạch kình cung, cung lực phi thường đáng sợ, phàm là có thể kéo động ba thạch kình cung người đủ để trở thành trong quân chi tướng. Giờ phút này Kim Ngông cung giận kéo tụ lực,
cơ hồ thành trăng tròn hình, một tiễn trong nháy mắt bay ra, trong nháy mắt liền phá không mà đi. Mũi tên lướt qua thương khung, thẳng đến cái kia nùng vân mà đi. Các ngươi phàm nhân dám cầm cung bán thần, tội lỗi đáng chém. Mũi tên tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng là cái kia nùng vân bên trong hắc ngư yêu âm thần nhưng trong nháy mắt liền phản ứng lại. Tựa hồ nó âm thần có thể cảm giác được chung quanh hết thể nguy hiểm. Ầm ầm. Lúc này, một đạo huyền như lôi đỉnh tiếng vang từ trong tầng mây truyền đến, ngay sau đó trong tầng mây đã nứt ra một cái khe, một tia ô quang từ tầng mây kia trong khe hở chiếu xuống, thẳng đến Lý Tu Viễn mà đến. Cái này ô quang mang theo một mùi tanh hôi, người vừa nghe cũng chỉ cảm giác đầu não ngất đi, hai mắt bế tắc, khó mà tự điều khiển. Thế nhưng là cái này hắc ngư yêu tựa hồ có chút tính sai, Lý Tu Viễn mũi tên cũng không phải là chỉ là bình thường mũi tên, nó lần này bỏ mặc coi là mũi tên này mũi tên sẽ không đối với mình tạo thành tổn thương gì, nhưng khi mũi tên bay vào tầng mây thời điểm trong nháy mắt liền có biến hóa cực lớn. Mũi tên chỗ qua, Nùng Vân liền trực tiếp liền nhường đường ra, phảng phất bị một thanh sắc bén đại đao cắt từ giữa cắt thành hai nửa. A. Sau đó, một tiếng quái khiếu tại trong tầng mây vang lên. Cái kia vốn có thể phi thiên độn địa hắc ngư yêu âm thần lại bị một tiễn này trực tiếp liền cho bắn trúng, hơn nữa còn là xuyên thân mà qua. Âm thần phía trên bị đuổi một cái lớn chừng bàn tay lỗ hổng. So với cái này hắc ngư yêu âm thần mà nói, vết thương này không tính lớn, nhưng lại chấn nó cơ hồ âm thần tán loạn, thân tử đạo tiêu, như thế thương thế nghiêm trọng để hắc ngư yêu âm thần ngay cả bay lên không phi thiên đều không làm được, càng bị nói thi triển cái gì thần thông, lúc này liền quẳng xuống tầng mây, hướng phía dưới hồ lớn hạ xuống. Âm thần rớt xuống, người bên ngoài là không thấy được, người bên ngoài chỉ thấy cái kia trong tầng mây ô quang kia bay tới, tựa như một đạo hắc lôi rơi xuống. Hừ. Đối với cái này, Lý Tu Viễn chỉ là lạnh lùng một tiếng, lúc này hướng phía trước trực tiếp lấy thân thể đón nhận cái này một tia ô quang. Ô quang bay tới còn chưa cận thân liền ở trước mặt của hắn tan theo gió, trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ, chỉ để lại một sợi tanh hôi mùi phiêu đạm trên không trung. Chỉ cần là đạo pháp công kích, Lý Tu Viễn căn bản ngay cả tránh né đều không cần tránh né, tự thân tồn tại căn bản vốn không sợ sẽ kẻ mỏ trên đời này hết thảy đạo pháp. Nếu không có dưới mắt hắn dùng ngọc đai lưng phong tỏa tự thân khí tức, không phải cái này ố quang ngay cả gần mình trong vòng ba trượng cũng khó khăn. Cái này, đây là có chuyện gì, mây làm sao tản ra? Trên trời lôi tướng đại nhân đâu, vì cái gì không thấy, mới vừa rồi còn ở trong mây đâu. Không, không xong, Lý công tử đem cái kia lôi tướng cho một tiên bắn chạy. Đại hồ thôn thôn dân nhìn thấy mây đen tán đi, hết thể tựa hồ cũng đều khôi phục bình tĩnh, lúc này vừa nghi vừa sợ, không biết vừa mới chuyện gì xảy ra. Trước đó tất cả thôn dân đều bị lôi tướng thần uy chấn nhiếp, quỳ trên mặt đất nhiếp nhiếp phát run, căn bản cũng không có trông thấy cái kia ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ là lao thôn trưởng còn có mấy cái thôn dân nhìn thấy Lý Tu Viễn kéo cung bắn tên, một tiễn bay hướng lên bầu trời, sau khi chết cái kia nùng vân liền đã tăng ra. Rốt cuộc nghe không được lôi tướng thanh âm, cũng không có nhìn thấy lôi tướng thân ảnh. Thôn dân nhục thể phàm thai là không gặp được cái kia đen sẫm ngư yêu xuất khiếu âm thần. Lý Tu Viễn không để ý đến những thôn dân khác, mà là dẫn theo kim ngông cung, lấy mấy mũi tên, nhanh chóng đi tới bên hồ, lần nữa kéo cung nhắm ngay cái kia rơi xuống âm thần. Hắn biết, cái này hắc ngư yêu âm thần không có tán loạn, nhiều lắm là cũng chính là trọng thương, còn chưa chết. Mà yêu quái loại vật này chỉ cần không chết, liền sẽ lần nữa làm loạn. Hơn nữa còn sẽ so trước đó ác liệt nhiều. Khi hắn lần nữa kéo cung muốn lúc bắn, lại phát hiện cái kia hắc ngư yêu âm thần rơi vào trong hồ lớn đã không có tung tích, tựa như là một hơi gió mát thổi mặt hồ, nổi lên một điểm gợn sóng về sau liền lại cũng không nhìn thấy. Cho dù là Lý Tu Viễn con mắt, cũng không tìm được cái kia âm hồn. Soạt. Nước hồ lăn lộn, trước đó cái kia đảo cái bụng, phiêu phủ ở trên mặt hồ hắc ngư yêu lúc này đột nhiên bắt đầu chuyển động. To lớn màu đen cái đuôi vô mặt hồ. Một cái vỗ lên mặt nước cũng đã lật người đến, sau đó nhanh chóng liền muốn hướng dưới hồ bỏ chạy. Cái này hắc ngư yêu âm hồn về tới trong thân thể. Lý Tu Viễn lúc này liền ý thức được vì cái gì cái này hắc ngư yêu âm hồn vừa mới lập tức đã không thấy tăm hơi. Tình cảm là thấy tình thế không ổn về tới nhục thân bên trong đi. Hắn còn muốn lấy bổ một đao, triệt để giết cái này hắc ngư yêu, hiện tại xem ra đây cơ hồ lại là không thể nào. Khoảng cách xa như vậy, cho dù là hắn bắn trúng hắc ngư yêu. Cũng chỉ là trên người nó lưu lại hai đạo vết thương mà thôi, căn bản giết không được nó, chỉ có bắn giết cái này hắc ngư yêu âm hồn mới có thể chân chính đem giết chết. Cơ hội đã không có, cái này hắc ngư yêu đạo được không thấp à, một tiễn đều không có bắn giết nó âm hồn. Lý Tu Viễn có chút thất vọng buông xuống trong tay kim long cung. Hắn một tiễn uy lực lớn bao nhiêu trong lòng mình phi thường rõ ràng. Trước đó tại trong phủ thời điểm một tiễn phong tới, mặt đen, mặt xanh hai cái quỷ sai vẹn vẹn chỉ là bị tức hơi thở chấn động liền trực tiếp bay ra ngoài. quỷ thân thể đều rút nhỏ, nếu như bắn bên trong quỷ kia kém là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng tương tự một tiễn rơi vào cái này hắc ngư yêu trên thân lại chỉ là đem bị thương nặng. Lý Tu Viễn còn chưa triệt để bước vào tu đạo, cũng không biết hắc ngư yêu chúng một tiễn này về sau thương thế sao mà nặng, mặc dù hắc ngư yêu cậu thả sống tiếp được, nhưng là một thân đạo hạnh cơ hồ bị một tiễn này cho bắn không có, ngày sau muốn nuôi trở về, không có cái trên trăm năm đều làm không được. Nói cách khác, cái này hắc ngư yêu muốn lần nữa gây sóng gió, ít nhất cũng phải các loại 100 năm về sau. Chạy, chạy, cái kia hắc ngư yêu không có chết, nó chạy. Lao thôn trưởng nhìn thấy cái kia hắc ngư yêu đột nhiên bắt đầu chuyển động, còn dữ dội vô cùng chui vào dưới nước, trong nháy mắt liền chạy trốn, lúc này nện đủ ngừng lại ngực, kích động liên tục gào thét. Tại sao có thể như vậy, cái kia hắc ngư yêu không phải đã bị lôi tướng cho một đạo sấm sét đánh chết đến sao, tại sao lại đột nhiên sống lại? Chơi ạ! Chẳng lẽ yêu nghiệt này ngay cả lão thiên đều thu không đi a? Về sau chúng ta thôn này còn thế nào sống a? Cái khác thôn dân gặp này cũng là cái đều tuyệt vọng, mấy cái phụ nhân càng là quỳ trên mặt đất khóc kêu lên, dù sao cái này hắc ngư yêu không chết, thôn của bọn họ về sau ở chỗ này sinh hoạt đều sống không nổi, nghĩ tới đây, làm sao không thương tâm khổ sở. Đại thiếu gia, vừa rồi cái kia là chuyện gì xảy ra? Thiết Sơn kinh dị không thôi mà hỏi. Lý Tu Viễn lắc đầu nói, còn có thể có chuyện gì xảy ra, căn bản cũng không có mời đến thần, vừa rồi cái kia lôi tướng là cái kia hắc ngư yêu biến hóa mà thành, không phải thật sự lôi tướng, cho nên ta mới một tiện bàn tới, phá nó đạo pháp thần thông. Cái gì, vừa rồi cái kia hết thảy đều là giả. La lão đầu nghe được lại là kinh hãi. Cái này nhất kinh nhất sạ, lão thôn trưởng đã có chút tiếp nhận không đủ, lúc này con mắt một phen, lại trực tiếp đã bất tỉnh, hiển nhiên là chịu không được sự đả kích này. Thôn trưởng, ngươi thế nào thôn trưởng? Nhanh, thôn trưởng bất tỉnh, mau tới người hỗ trợ. Nhìn thấy lao thôn trưởng hôn mê, thôn dân phụ cận lập tức liền kinh hoàng. Phải biết ở trong thôn cái gì chuyện lớn chuyện nhỏ đều là từ thôn trưởng xử lý, chủ trì, một khi thôn trưởng có cái gì không hay xảy ra, đại hồ thôn dân tựa như là đã mất đi chủ tâm cốt, không biết như thế nào cho phải. Lý Tu Viễn gặp này cũng vội vàng phân phó thuộc hạ hỗ trợ, đem bất tỉnh đi lão thôn trưởng nhấc đi về nghỉ. Dù sao lão nhân gia tuổi già sức yếu, lại thêm thời gian dài quỳ xuống đất, lại nhất kinh nhất sạ, khó tránh khỏi xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Thế nhưng là mọi người ở đây vội vàng chiếu cố lão thôn trưởng thời điểm, đột nhiên, ầm ầm, trên trời cao, một đạo chân chính kinh lôi từ phía trên rơi xuống, xé mở trời cao, trong nháy mắt rơi vào trên mặt hồ. Nổ lên một cái thao thiên cự lãng. Mọi người đều là giật mình. Lý Tu Viễn cũng giật nảy mình, gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại. Thế nhưng là hắn vừa mới ngẩng đầu lên, lại là một tiếng ầm ầm tiếng vang. Đạo thứ hai lôi đình rơi xuống, lần nữa rơi vào trước mắt cái này đại trên hồ. Chuyện gì xảy ra? Lý Tu Viễn ánh mắt có chút ngưng tụ, lần theo tiếng sấm nhìn lại. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 67, lôi công chu yêu. Hắc ngư yêu chạy trốn, thỉnh thần tế cũng kết thúc, lúc này thế mà còn có lôi tiếng vang lên, cái này khiến Lý Tu Viễn lập tức tò mò. Giờ phút này không chỉ có lôi tiếng vang lên đơn giản như vậy, mà là thật có một đạo sấm sét từ trên bầu trời rơi xuống, trực tiếp bổ vào trên mặt hồ, cái kia thanh thế chi to lớn, vượt xa trước đó cái kia hắc ngư yêu giả thần giả quỷ, bởi vì đạo sấm sét này rơi xuống về sau, trên mặt hồ đều lóe lên từ từ lôi hồ. Vẹn vẹn một đạo sấm sét, cái kia trong hồ nước vô số cá ba ba, toàn bộ đều bị điện giật chết rồi, lít nha lít nhít nổi lên mặt nước. Mà còn chưa chờ Lý Tu Viễn kịp phản ứng thời điểm, đạo thứ hai kinh lôi đã rơi xuống. Ầm ầm. Nương theo lấy tiếng vang, một đạo sấm sét lần nữa rơi vào trên mặt hồ, lần này rơi còn là trước kia vị trí. Kinh lôi phảng phất ẩn chứa lớn lao thần uy, càng đem nước hồ đều bổ ra một cái cự đại lỗ hổng, phụ cận nước hồ lại trong lúc nhất thời không có cách nào khép lại. Cái này, đây là sự thực lôi. Lý Tu Viễn trong đôi mắt, cái này lôi đình đích thật là thật lôi đình. Không phải giả, cũng không phải huyễn hóa mà thành. Bởi vì huyễn hóa mà thành lôi đỉnh không gạt được hắn con mắt. Dương mắt hướng đi. Trên bầu trời vẫn là vạn dặm không mây, trời trong một mảnh, nhưng là cái kia kinh lôi lại phảng phất là từ vô tận cửu thiên chi thượng đánh xuống, không có một chút xíu dấu hiệu, cũng không có một chút có thể tìm ra lúc. Ầm ầm. Tiếng sấm tiếp tục vang lên, đạo thứ ba kinh lôi đánh xuống, ý nguyên vẫn là ở vị trí này. Đạo này kinh lôi rơi xuống về sau, hồ lớn trung tâm lập tức liền xuất hiện một cái hố to, phụ cận nước hồ tựa như là ngăn cách mở. Giờ phút này đều có thể rõ ràng trông thấy cái kia nước hồ đáy hồ. Chỉ gặp cái kia hồ ở dưới đáy từng khối đá ngầm đứng vững, tại cái kia đá ngầm phía dưới, mơ hồ ẩn núp lấy một đầu to lớn hắc ngư. Nơi đó hẳn là hắc ngư xào huyệt. Giờ phút này Hắc Ngư Yêu phát ra từng tiếng quái khiếu thanh âm, trốn ở dưới đá ngầm nó toàn thân sao động bất an, nó ngẩng đầu nhìn bầu trời, cái kia xanh dần độc trong mắt lộ ra lớn lao vẻ sợ hãi. Soạt. Hắc Ngư Yêu lúc này như chim sợ cành cong, nhảy lên rời đi xào huyệt, vọt vào trong hồ nước. Ngay tại nó chân trước vừa thời điểm ra đi, chân sau liền có đạo thứ tư kinh lôi rơi xuống, đạo này kinh lôi bá đạo giống vậy đáng sợ, trực tiếp đem cái kia Hắc Ngư Yêu ẩn thân đá ngầm bổ cái vỡ nát, chỉ còn lại có đá vụn bốn phía bắn tung tóe, rơi vào trong hồ nước. Ta chính là Cửu Thiên Lôi Công dưới trướng đạn quái Lôi Công, yêu nghiệt, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Một thanh âm từ trên không trung truyền đến, chấn người phát hội, màng nhĩ muốn nức, tựa hồ có kinh lôi ở bên cạnh vang lên. Hô hô. Lúc này cuồng phong lớn, trước đó còn vạn dặm trời trong khí hậu trong lúc nhất thời bỗng nhiên đại biến, trong nháy mắt liền có mây đen bao phủ thương khung, bao trùm toàn bộ hồ lớn. Trong mây đen tiếng sấm rền rĩ, sấm sét vang dội, hình như có thần quang lấp lóe, kim quang chợt hiện. Ầm ầm. Lại là một tia chớp xé mở mây đen rơi xuống, bổ về phía trong hồ lớn Hắc Ngư Yêu. Cái kia trong mây đen, Lý Tu Viễn mơ hồ có thể trông thấy một người mặc kim giáp thiên thần thân ảnh sừng sững trong đó, uy vũ bất phàm, trong tay không biết cầm một kiện dạng gì binh khí. Hắc Ngư Yêu lúc này đã bị hù hoang mang lo sợ, chỉ là hung hăng tại trong hồ nước xuyên qua, nhanh chóng du động, tránh né lấy cái kia một đạo rơi xuống kinh lôi. Ta chính là Cửu Thiên Lôi Công dưới trướng Phục Ma Lôi Công, này yêu làm nhiều việc ác, đương lập tức tru sát. Giờ phút này, không ngờ có một cái thanh âm khác tại trong mây đen vang lên. Thanh âm này không giống trước đó như vậy to, ngược lại mang theo một tia lãnh đạm ngữ khí. Hiển nhiên, cùng trước đó cái kia tự xưng là đãng quái Lôi Công là hai người. Mời tới hai vị Lôi Công. Lý Tu Viễn giật mình trong lòng, lại là hơi kinh ngạc. Trước đó hoặc là một cái cũng không tới, cái này kéo đến tận hai cái, chẳng lẽ cái này Lôi Thần Chu Yêu cũng muốn tiếp vào thông chi về sau mở một cái hội trước. Diệt Ma Lôi Công thanh âm rơi xuống về sau, một đạo tử lôi rơi vào hồ lớn một góc, cái này tử lôi ngưng tụ không tiêu tan, phảng phất một đạo quang trụ đứng ở nơi đó. Sau đó cái kia màu tím lôi đình vạch một cái, đã đem to lớn một cái hồ cắt chém trở thành hai nửa. Năng lực như vậy, có thể nói là rời sông lấp biển cũng không đủ. Như thế mới thật sự là Lôi Thần thủ đoạn a, không phải đầu kia Hắc Ngư Yêu huyền hóa một phen có thể so sánh. Ta chính là Cửu Thiên Lôi Công dưới trướng Ngũ Phương Lôi Công, đặc biệt tới nơi đầy trừ yêu. Còn chưa chờ Lý Tu Viện nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cái thứ ba thanh âm tại trong mây đen vang lên, lúc này năm đạo thần lôi từ trong mây đen cùng nhau rơi xuống, phảng phất một chương lôi điện ngừng tụ mà ra lưới lớn, bao trùm xuống. Lúc này trong hồ nước chính đang tránh né từng đạo lôi điện Hắc Ngư Yêu đã bị hù ngay cả phân đều mau ra đây. Cả một đời cũng chưa bao giờ gặp đáng sợ như vậy sự tình a. Vô số lôi đỉnh hướng trên người mình chào hỏi, chỉ cần tránh không khỏi một đạo, liền sẽ bị đánh cái hồn phi phách tán. Với lại nó đến bây giờ đều không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, vì cái gì êm đẹp lại có thể có người thật mời tới Lôi Thần, với lại vừa mời còn liền là ba tôn Lôi Thần. Phải biết Lôi Thần thế nhưng là trên trời chính thần, ngày bình thường vài chục năm đều khó gặp một lần, phàm nhân làm sao có thể đủ dựa vào một lần đơn sơ tế bái liền có thể mời đến. Nếu là Lôi Thần thật sự có dễ dàng như vậy mời tới lời nói, nó cũng không có khả năng ở chỗ này làm mưa làm gió đã nhiều năm. Ngũ Phương Lôi Công lôi đình rơi xuống, trực tiếp liền đem nguyên vốn đã phân chia ra tới hồ lớn lần nữa rút nhỏ tuyệt đại một bộ phận, cuối cùng cái kia Hắc Ngư Yêu tránh cũng không thể tránh, bị một tia chớp cho trong nháy mắt cuốn lấy. Đúng vậy, không có bị lôi đỉnh trực tiếp đánh giết, mà là cuốn lấy, nhưng chỉ vẹn vẹn là cuốn lấy cái kia Hắc Ngư Yêu thì trách gọi liên tục, tựa hồ vô cùng thống khổ. Ầm ầm. Lúc này lại là một tiếng sấm vang, một cơn gió lớn cuốn lên, trong gió bí mật mang theo lôi minh cùng hồ quang điện, lại trực tiếp đem hồ dưới nước cái kia bị lôi điện buộc chặt Hắc Ngư Yêu cuốn lại, bay đến trong trời cao. Ta chính là Cửu Thiên Lôi Công dưới trướng Đi Phong Lôi Công, này yêu đã đánh về nguyên hình, hồn phi phách tán, giao cho Lý công tử ngươi xử lý. Cái thứ tư Lôi Công âm thanh âm vang lên. Theo gió lôi chấn đãng, một đầu to lớn Hắc Ngư từ trên không trung rơi xuống, trùng điệp đập vào Lý Tu Viễn trước mặt. Hình thể khổng lồ cả mặt đất đều cho ném ra cái hố to. Giờ phút này Hắc Ngư toàn thân trên dưới đã là máu me đầm địa, cháy đen một mảnh, nhưng cũng chưa chết đi, chỉ là hấp hối nằm trên mặt đất, có thể là bởi vì thương thế đã quá nặng đi, lại hoặc là nó âm hồn đã bị triệt để bị thiên lôi đánh tan, đã hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Lý Tu Viễn nhìn thấy Hắc Ngư Yêu đền tội, lúc này nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn ngẩng đầu nhìn một chút thương khung, cảm tạ một phen lần này xuất thủ Lôi Công nhóm, thế nhưng là hắn nháy mắt một cái, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Trên bầu trời đâu còn có lôi vân đầy trời, đâu còn có sấm sét vang dội. Lần nữa ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp vạn dặm không trung, một mảnh xanh thẳm bình tĩnh, ngay cả một đóa mây trắng đều không nhìn thấy, mà liền ngay cả trên mặt hồ lạ thường bình tĩnh, căn bản cũng không có cái gì lôi điện cắt chém hồ lớn, cũng không có cái gì lôi công hiện thân, hết thảy mọi chuyện đều tốt giống như là huyễn tượng căn bản lại không tồn tại. Thần minh biến mất, thần tích ẩn nấp, hết thảy như ảo ảnh trong mơ. Không, không phải ảo giác. Lý Tu Viện trông thấy, mặc dù hết thảy động tĩnh đều lắng xuống, nhưng là trước mắt đầu kia hấp hối hắc ngư yêu lại chân chân thật thật rơi vào trước mắt, nằm trên đất. Nhìn chung quanh một chút những người khác. A, chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên có một đầu hắc ngư xuất hiện ở nơi này? Giống như thời gian một cái nháy mắt liền xuất hiện, trước đó rõ ràng không có. Cái này hắc ngư giống như liền là thủy yêu kia, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, thần tiên hiển linh, thần tiên hiển linh, giúp chúng ta đại hồ thôn trừ bỏ thủy yêu. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy hắc ngư yêu đột nhiên xuất hiện hấp hối xuất hiện ở trước mắt thời điểm, các thôn dân chỉ cho rằng là thần tiên hiển linh, từng cái kích động quỳ xuống đất bái trời. Thiết Sơn, vừa rồi ngươi có thấy hay không cái này hắc ngư yêu là thế nào xuất hiện? Lý Tu Viễn hỏi. Thiết Sơn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái này tiểu nhân cũng không biết, tiểu nhân trước đó nghe được một tiếng lôi tiếng vang lên, nhìn lại lại không có cái gì trông thấy, sau đó mất dưới thần nháy một cái con mắt hắc ngư yêu liền xuất hiện ở nơi đó, cũng không có quá chú ý. Lý Tu Viễn lại nhìn một chút cái khác, những hộ vệ khác cũng là như thế. Ngạc nhiên, mờ mịt, còn có hiếu kỳ. Trước đó lôi công chú yêu một màn hiển nhiên tất cả mọi người không nhìn thấy. Chỉ có Lý Tu Viễn một người để ở trong mắt. Quả nhiên, nhục nhãn phàm thai không nhìn thấy thật giống, chỉ có thể nhìn thấy một kết quả như vậy. FFTL9 giặc hắn lắc đầu cười một tiếng, cũng không đi xoắn suýt những người khác có phải hay không gặp được một màn kia. Tóm lại cái này hắc ngư yêu đền tội thế là được. Câu đánh giá 9-10D cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 68, một lời ra. Nhìn trước mắt đầu này to lớn hắc ngư, Lý Tu Viễn có chút không rõ, vì cái gì lôi công nhóm đều không trực tiếp đem đánh chết, mà là bổ cái hấp hối, giao cho mình xử lý. Chẳng lẽ là muốn để mình giết con này yêu, qua đã nghiền. Vẫn là lôi công nhóm có ý khác. Suy nghĩ một chút, hắn lắc đầu, nghĩ không ra một cái như thế về sau. Cũng lười nhiều suy nghĩ. Mặc kệ lôi công giết hay là không giết, dù sao cái này hắc ngư yêu hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, đã lôi công không nguyện ý động thủ, như vậy tự mình động thủ cũng giống như vậy. Thiết Sơn, lấy ta hổ khẩu thôn kim thương đến. Lý Tu Viễn lúc này hô. Là, đại thiếu gia. Thiết Sơn ứng tiếng, lập tức mang theo hai tên hộ vệ bước nhanh mà rời đi. Hổ khẩu thôn kim thương nặng đến 72 cân, cũng chỉ có một mực tập võ Lý Tu Viễn có thể vùng vẩy tự nhiên. Lý gia hộ vệ bên trong mặc dù đều có thể cầm lên, nhưng là muốn đùa nghịch lại là lắc đắc không có mấy, ngày bình thường cái này đại thương dù cho là mang theo trên người cũng là thả trên ngựa, sẽ không suốt ngày cầm trong tay, bởi vì quá nặng nề rất không tiện. Chỉ chốc lát sau, Thiết Sơn liền cùng những hộ vệ khác dựng nắm tay, mang theo hổ khẩu thôn kim thương nhỏ chạy tới. Đại thiếu gia, thương lấy ra. Thiết Sơn nói ra. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, đưa tay trộn một cái, đại thương trong tay hắn phảng phất không có một chút trọng lượng. Vung vẩy tự nhiên, hắn nói ra, đi chuẩn bị một chút tuổi khô, không đủ liền đi hỏi những thôn dân khác mua, cái này yêu thi thể không thể lưu, nhất định phải đốt cháy. Lý công tử, nhà ta có tuổi khô, 10 chói đâu, ta cái này cho Lý công tử đưa tới. Nhà ta cũng có 5 chói. Nhà ta có 12 chói. Những thôn dân này nghe được muốn làm tuổi đốt hủy yêu vật thi thể, lập tức từng cái kích động lên, nhao nhao quay đầu liền chạy về nhà, đi đem tuổi khô vật đến. Lý Tu Viễn gặp này cũng không nói thêm gì. Hắn quay đầu sẽ bồi thường những thôn dân này. Cầm trong tay hổ khẩu thôn kim thương, đi tới cái này hắc ngư yêu trước mặt. Giờ phút này hắc ngư yêu đã động liên tục khí lực cũng không có, chỉ là trong mắt chậm rãi chớp chớp, biểu thị nó còn chưa chết, còn có một hơi tại. Hắc ngư yêu, người ăn người hơn 20 vị, tai họa đại hồ thôn, có thể nói là nghiệp chướng nặng nề, hôm nay ngươi rơi trong tay ta cũng là chết không oan uổng. Lý Tu Viễn lạnh lùng nhìn xem nó. Hắc ngư yêu đã không thể hiện hóa thần thông, chỉ là nháy nháy mắt, chảy ra mấy giọt nước mắt. Khó trách người thường nói, chim sắp chết nó minh cũng buồn bã, chính là ngươi bực này làm nhiều việc các yêu nghiệt, sắp chết đến nơi cũng sẽ chảy nước mắt. Lý Tu Viễn lắc đầu, đương nhiên sẽ không thương hại xuất sinh này. Người giết người còn đền mạng, huống chi vẫn là yêu. Trong tay hổ khẩu thôn kim thương giơ lên, ngay trước tất cả đại hồ thôn thôn dân trước mặt, đại thương trùng điệp rơi xuống, đâm vào hắc ngư yêu trong đầu, sắc bén đầu thường trực tiếp đem đầu cho quán xuyên. Hắc ngư yêu thân thể cao lớn khẽ run lên. Cái kia còn có mấy phần thần thái con mắt lập tức tối sầm lại, lại không khí tức. Tốt, tốt, yêu quái chết rồi, yêu quái chết. Ha ha, quá tốt rồi, yêu quái này cuối cùng là trừ bỏ, về sau chúng ta lại có thể đi hồ lớn bắt cá. Ô ô, con à, ngươi có trông thấy được không, ăn ngươi yêu quái đã bị Lý công tử trừ bỏ, ngươi trên trời có linh thiêng tổng xem là khá nghỉ ngơi. Có người cao hứng, có người ủng hộ, cũng có người nghẹn ngào khóc giống. Đầu này hắc ngư yêu cho đại hồ thôn thôn dân mang đến quá mức đau xót, tựa như một đầu đại sơn đè ép tất cả mọi người không thở nổi. Bây giờ hắc ngư yêu bị giết, các thôn dân tự nhiên có chút không kiềm chế được nỗi lòng. Rất nhanh, trước đó rời đi những thôn dân kia, từng cái thở hừng hộp, đỏ mặt, như đủ kinh đem một bò lớn, đại nhất chói tuổi khô lưng đi qua. Lý gia hộ vệ cũng là giúp tha không ít việc. Lúc này mấy chục bó tuổi khô liền trồng đặt ở hắc ngư yêu trên thi thể, gặp nó đều bao trùm ở. Lý công tử, những này đủ chứ? Một cái đen kịt thôn dân, có chút câu nệ cười hỏi. Đủ rồi, đầy đủ. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, sau đó phân phó một tiếng, lấy lửa đem đến. Không mất một lúc, một vị hộ vệ mang tới bó đuốc, cũng lại còn có một số thôn dân, tự nguyện cống hiến trước kia để dành đến không nhiều cá dầu, tưới lên tuổi bên trên. Vì thiêu hủy cái này hắc ngư yêu, những thôn dân này cho dù là lại nghèo khó, cũng muốn làm ra một điểm cống hiến cùng ít ỏi cố gắng. Rất nhanh, đại hỏa hừng hực dấy lên, chiếu sáng nửa bầu trời. Hắc ngư yêu thi thể ở bên trong liệt hỏa cấp tốc thiêu tẫn, một cỗ vô cùng mùi tanh hôi nương theo lấy khói đặc tán phát ra. Các thôn dân không thể chịu được mùi vị kia, lúc này che mũi rời đi. Bởi vì tuổi lửa tăng thêm nguyên nhân, ngọn lửa này đốt tới ban đêm đều còn không có triệt để đốt sạch, còn có hỏa diễm đang nhảy nhót. Đại thiếu gia, ngươi hai ngày đều không có ngủ, hôm nay vẫn là đi về nghỉ một đêm đi, cái này hắc ngư yêu đã chết, đại thiếu gia không cần một mực thủ tại chỗ này. Thiết Sơn lúc này đi tới quan tâm nói. Ta bây giờ còn chưa có buồn ngủ, với lại ta phải thủ tại chỗ này, miễn cho lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mặt khác, ta còn có một chuyện không có chỗ đi lý, Thiết Sơn ngươi cũng mệt mỏi, trước đi ngủ đi, nếu như không yên lòng lời nói đổi qua những hộ vệ khác gác đêm. Lý Tu Viễn nói ra. Thiết Sơn trung thành tuyệt đối bảo hộ ở bên cạnh, cũng hoàn toàn chính xác hai ngày không ngủ, liền nói ngay, cái kia đại thiếu gia coi chừng, tiểu nhân đi nghỉ trước, tiểu nhân an bài các huynh đệ khác gác đêm. Đi thôi. Lý Tu Viễn phất phất tay ra hiệu nói. Thiết Sơn nhẹ gật đầu, cái này mới rời khỏi. Bất quá rất nhanh, nhưng lại có hai tên hộ vệ đi tới, cùng sau lưng Lý Tu Viễn, hộ vệ lấy hắn. Lý Tu Viễn lúc này đi ngang qua cái kia còn đang thiêu đốt đống lửa, đi tới bên hồ. Nhìn xem bên hồ cái kia còn cắm chiêu hồn phiên, tế phẩm các loại, lúc đầu lúc này có hai mươi mấy cái chết đi thủy quỷ ở chỗ này bồi hồi, những thủy quỷ đó đều là đại hồ thôn thôn dân, bị hắc ngư yêu ăn, oan hồn bất tán chiếm cứ ở bên hồ. Nhưng là hôm nay, hắn lại không nhìn thấy một cái thủy quỷ. Chỉ có mặt hồ thanh phong không ngừng thổi tới, chập chờn cái kia cắm trên mặt đất chiêu hồn phiên. Chẳng lẽ những thủy quỷ đó đều đi đầu thai? Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng. Hắn chợt dọc theo bên hồ dạo bước. Một đường đi về phía trước. Lúc này một cái thanh âm non nớt lần nữa từ tiền phương trên mặt hồ tung bay đi qua. Đánh yêu quái, đại yêu quái, đánh chết ngươi cái này hỏng yêu quái. Một cái 4 tuổi nữ hải, dẫm ở bên hồ trong hồ nước, cầm một cây mảnh khảnh cây gậy trúc, còn tại vớt mặt hồ, cái kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ tràn ngập nghiêm túc cùng nghiêm túc, cùng cái kia gió thổi qua đều có thể ngược lại thân thể nhỏ bé không hợp nhau. Phảng phất nàng thật có thể sở trường bên trong cái kia mảnh khảnh cây gậy trúc đánh chết yêu quái. Nàng làm sao còn ở nơi này? Lý Tu Viễn sửng sốt một chút. Tiểu can tử cái kia 4 tuổi muội muội, thế mà còn trong hồ làm thủy quỷ. Tiểu muội muội, yêu quái đã bị đánh chết, trong hồ không có có yêu quái. Lý Tu Viễn đi tới, nhưng lại có không dám áp sát quá gần, hắn thất khiếu linh lung tâm, thần quỷ không gần, sợ là bị khí tức của mình rung động, cô bé này non nớt hồn phách sẽ trực tiếp tán loạn. Tiểu nữ hải chợt bên cạnh cái đầu nhìn xem Lý Tu Viễn, ngươi nói bậy, yêu quái rõ ràng còn trong hồ. Ta hôm qua đều nhìn thấy nó. Hôm qua yêu quái vẫn còn, nhưng là hôm nay yêu quái lại đã chết, ngươi nhìn nơi đó, yêu quái thi thể đã bị thiêu hủy. Lý Tu Viễn chỉ vào cái kia một đống còn chưa đốt hết đống lửa nói. Tiểu nữ hài nháy nháy mắt, ta không thấy gì cả, ngươi gạt ta liền muốn ở chỗ này đánh yêu quái, chỉ cần ta đem yêu quái đánh chết, liền sẽ không có những người khác bị yêu quái ăn hết. Nói xong, tiểu nữ hài này lại cố chấp cầm lên cây gậy trúc. Lý Tu Viễn gặp này trầm mặc. Cùng sau lưng hắn hai tên hộ vệ lập tức hai mặt nhìn nhau, trên mặt có chấn kinh chi sắc, không biết tự mình cái này đại thiếu gia tại cùng người nào nói chuyện. Bất quá thân là hộ vệ bọn hắn cũng biết thiếu gia nhà mình có thể có cùng quỷ thần câu thông năng lực, chỉ sợ hiện tại là ở bên hồ này đụng phải cái quỷ gì quái đi, đang cùng quỷ quái nói chuyện với nhau. Tiểu muội muội, hôm nay làm sao chỉ một mình ngươi đánh yêu quái, những người khác tại sao không có cùng ngươi cùng đi? Lý Tu Viễn sau nửa ngày phương mới mở miệng hỏi. Bọn hắn đều nói muốn rời đi nơi này, còn muốn ta cùng bọn hắn cùng đi, ta còn muốn đánh yêu quái, cho nên không có đi. Tiểu nữ hải cúi đầu xuống, tựa hồ rất thương tâm khổ sở, ta muốn đợi đánh chết yêu quái này lại đi.
Chấp niệm a.
Lý Tu Viễn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Đây là oan hồn chấp niệm, nếu là tan không ra, liền ném không được thai, chỉ có thể trở thành du hồn dã quỷ. Nó hắn thủy quỷ chắc là khôi phục tự do, đi đầu thai. Sư phụ ta nói ta là trời sinh thánh nhân, xuất sinh liền người mang thất khiếu linh lung tâm, thế nhưng là ta cái này thánh nhân lại ngay cả một cái tiểu nữ hài oan hồn chấp niệm đều hóa giải không được, đây coi là cái gì thánh nhân? Hắn nhìn xem tiểu ép giờ vờ vê đút một dị tạ nữ hài này trong lòng rất cảm giác khó chịu. Lý Tu Viễn không có đi ngăn cản tiểu nữ hài kia, hắn cũng không ngăn cản được. Thất khiếu linh lung tâm hắn, ngay cả tới gần tiểu nữ hài này đều làm không được, khẽ rửa gần nàng liền sẽ hồn phi phách tán. Chỉ có thể đứng ở bên hồ lặng lặng nhìn đây hết thảy. Không biết đứng bao lâu, hắn ngàn vạn cảm khái, hóa thành một câu, thì thào mà ra, thấy bi kịch, mới biết thế gian bi kịch, ta lúc còn sống, nguyện thiên hạ dạng này bi kịch không còn xuất hiện. Nhưng mà hắn còn không nói chuyện. Đột nhiên trên trời cao lôi thần cuồn cuộn, phảng phất cửu thiên chi thượng từ nơi sâu xa có cái gì vô lượng, rộng rãi đổ vật bị xúc động. Trong lúc nhất thời, thiên hạ tất cả cảm ngộ thiên đạo thần Phật, người tu đạo đều có cảm ứng. Có trong nhập định đạo nhân, thân thể chấn động, có máu tươi phun ra, khó có thể tin mở mắt. Có cao cư miếu thờ bên trong tượng thần, đột nhiên răng rắc một tiếng xuất hiện một vết nước, hương hỏa tràn ngập. Có trong địa ngục các quỷ không hiểu kêu khóc. Có cửu thiên chi thượng thần minh kinh hồn táng đảm. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 69, Thiện đưa. Lý Tu Viễn biểu lộ cảm xúc, nói ra một câu, ngay cả hắn cũng không biết đã khiến cho trong minh minh cảm ứng, giữa thiên địa chấn động. Loại biến hóa này người bình thường là cảm giác không thấy, chỉ có người tu đạo hoặc là thần Phật mới có thể cảm ứng đến. Nhưng là đối người tu đạo còn có đầy trời thần Phật mà nói, loại này thiên địa chấn động mang cho bọn hắn cũng chỉ có chấn kinh, vô hạn chấn kinh. Thậm chí còn có như vậy một chút sợ hãi, loại này sợ hãi không phải đến từ tự thân cảm xúc, mà là một loại nào đó tự thân bản năng. Một tòa trong đạo quan đạo nhân tại nhập định sau khi thất bại, chấn kinh thiên địa biến hóa, vội vàng bấm ngón tay đẩy tính toán ra, nhưng là vừa vận tính toán, lại là toàn thân chấn động, lần nữa một ngụm nhiệt huyết tuôn ra. Và, đau nhức sát ta cũng. Đạo nhân trong nháy mắt bị phản vệ, đạo hạnh thật to gặp khó. Loại biến hóa này thế mà coi không ra, không những coi không ra. Ngay cả đẩy tính một chút đều phải bị đến trời phạt, đây là trong truyền thuyết thiên cơ hỗn loạn a. Chẳng lẽ thế gian lại có cái gì biến hóa lớn không thành? Mà tại các nơi FZVZG8XH âm tà chi địa, mồ mả ở giữa, rất nhiều quỷ mị giờ phút này lại là nhận lấy kinh hãi, đã trốn vào mộ phần trong đất nhiếp nhiếp phát run, không dám thò đầu ra. Chính là có các nơi thành hoàng, cũng là hương hỏa bị cái này thiên địa chấn động làm như muốn tán loạn, ngay cả tượng thần đều xuất hiện vết dạng. Duy chỉ có cửu thiên chi thượng. Tầng mây chi đỉnh thần minh mới hiểu được đây là có chuyện gì. Không tốt, cái này là nhân gian thánh nhân tại phát hoành nguyện, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ai đi trêu chọc tôn này người thánh, đáng chết, liền không thể cho hắn cái mặt mũi, để hắn an an ổn ổn sống trên cái trăm năm, chờ hắn nhân thế thân xuống mộ a. Đại hồ thôn trên trời cao, trước đó khai ra bốn tôn lôi thần còn không có tán đi, bọn hắn còn bồi hồi ở phụ cận đây. Vốn là nên đi, dù sao Hắc Ngư yêu đã chết, nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành. Ngay tại phủ cận 100 dặm bên ngoài lôi trong công miếu chúc mừng. Nào biết được cái này êm đẹp đột nhiên phát sinh như vậy một kiện sự tình. Cho nên bốn tôn lôi công thời gian trong nháy mắt lần nữa đi tới đại hồ thôn trên không. Bọn hắn vừa sợ vừa giận, kinh hãi là Lý Tu Viễn lúc này nếu quả thật phát hạ hồng viễn vậy coi như không xong. Giận là ai kích thích Lý Tu Viễn để hắn đi phát hoành nguyện, nhân gian thánh nhân phát hạ hoành nguyện không thể coi thường, như là vì cái khác sự tình gì còn tốt, nếu là liên lụy vào thần minh, vậy coi như phải xui xẻo. Nhất là lúc này, tốt nhất đừng để xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng là khi lôi công nhóm xem xét, lại thấy được Lý Tu Viện đứng ở bên hồ nhìn xem một vị tiểu nữ hài oan hồn, biểu lộ cảm xúc. Thiên ý, đây là thiên ý a. Đối với cái này, bọn hắn bất lực. Nhân gian thánh nhân tại phát hoành nguyện, thần quỷ chấn động, nào dám đi ngăn cản, chính là ngay cả chi cái âm thanh cũng không dám. Một khi nhiễm một chút xíu nhân quả, trong chớp nhoáng này liền bị thiên địa diệt sát, quả ngươi là phương nào thần minh. Chờ một chút. Sự tình có biến hóa. Lôi công nhóm ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía đại hồ thôn. Chợt, ngay tại Lý Tu Viễn biểu lộ cảm xúc thời điểm, một cái lao giả thanh âm chợt vang lên. Lý công tử, cái này đêm sâu như vậy, làm sao còn không đi ngủ a? Lao thôn trưởng, la lão đầu không biết cái gì xử lấy gậy chống đi tới, hắn sắc mặt trắng bệnh, thần sắc can tưởng, mỉm cười nhìn Lý Tu Viễn. Lý Tu Viễn lúc này lấy lại tinh thần, hắn nhìn thoáng qua la lão đầu, sắc mặt hơi đổi một chút.
bất động thanh sắc lui về phía sau mấy bước. Lao thôn trưởng, đêm hoàn toàn chính xác rất sâu, ta lập tức đi ngay chìm vào giấc ngủ, chỉ là Lao thôn trưởng vì cái gì không đi nghỉ ngơi? Hắn hỏi. La lão đầu nhìn một chút trong hồ đánh yêu quái tiểu nữ hài cười nói, ngủ không được, muốn đi vòng một chút, với lại đem tiểu đậu nha một người lưu tại nơi này ta không yên lòng, muốn mang nàng cùng đi một lát. Nguyên lai tiểu nữ hài này gọi tiểu đậu nha, đến là cùng ca ca của nàng tên tiểu can tử rất phối. Lao thôn trưởng có thể đem nàng mang đi à? Trước đó ta gọi nàng về nhà nàng cũng không nghe, nếu như thôn trưởng có thể mang đi nàng, vậy tại hạ vô cùng cảm kích. Lý Tu Viễn mở miệng nói. Ha ha, lời cảm kích liền nói quá lời, Lý công tử tuổi còn nhỏ, không hiểu rõ hài tử, ta sống cao tuổi rồi, tự nhiên biết nói sao lừa gạt tiểu hài tử, Lý công tử ngươi cứ yên tâm, ta tự sẽ đem tiểu đậu nha mang đi. Vừa nói vừa đối tiểu đậu nha phất phất tay nói, tiểu đậu nha, đừng đùa nước, nên về nhà. Ngài thôn trưởng, ta không có chơi nước, ta đang đánh yêu quái. Tiểu đậu nha nâng lên mặt, nói nghiêm túc, còn vung vẩy trong tay tiểu trúc can. Tựa hồ tại biểu thị mình đang tại làm chính sự, không phải đang chơi đùa. Tốt, tốt, đánh yêu quái, đánh tốt, thế nhưng đến về nhà đi ngủ đi thôi, cha mẹ ngươi đang ở nhà bên trong chờ ngươi đấy. La lão đầu vừa cười vừa nói không nóng không đội, mau cùng ra ra đi thôi. Không, ta liền muốn ở chỗ này đánh yêu quái, đánh không chết yêu quái ta không trở về nhà đi ngủ, với lại ta cũng không khốn. Tiểu đậu nha nói ra, tựa hồ rất cố chấp. La lão đầu lúc này đi xuống nước hồ, nắm tiểu đậu nha tay nói, cái kia ngài thôn trưởng cùng ngươi đánh yêu quái thế nào? Ngài thôn trưởng đánh yêu quái thế nhưng là rất lợi hại. Tốt, tốt. Tiểu đậu nha cao hứng nâng lên tay. La lão đầu lôi kéo nàng hướng hồ trung tâm đi đến, chỉ vào nơi xa nói, ngươi nhìn cái kia, nơi đó khả năng có yêu quái. Chúng ta đến đó đánh, bảo đảm có thể đánh đến. Tiểu đậu nha nhẹ gật đầu, đi theo La lão đầu hướng hồ trung tâm đi đến. Yêu quái giống như đã chạy tới nơi nào, chúng ta lại đến đó tìm một chút. Hai người đầu gối không có vào trong hồ nước, tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không có chìm xuống, đón ánh trăng dẫm lên mặt hồ dần dần từng bước đi đến, thân hình cũng dần dần ảm đạm, cuối cùng chỉ nhìn thấy một cái lão giả sử lấy gậy trống, nắm một cái tiểu nữ hài biến mất tại bên hồ phía trên, cũng không có xuất hiện nữa. Chỉ để lại lão thôn trưởng thanh âm bên thai bên cạnh quanh quẩn, Lý công tử, cảm ơn ngươi giúp đại hồ thôn. Lý Tu Viễn trầm mặc không nói, không có trả lời, hắn chỉ nhìn thấy cái kia xa xa trên mặt hồ một cây cây rong phiêu đãng tại nước hồ bên trên, có chút nổi lên vận sóng. Tối nay về sau, cái kia đánh yêu quái tiểu nữ hải thanh âm sẽ không bao giờ lại tại cái này đại trên hồ quanh quẩn. Lý Tu Viễn mắt đưa bọn hắn rời đi, đợi đến bọn hắn biến mất hồi lâu sau mới khẽ khẽ thở dài. Trở về đi. Sau nửa ngày, hắn phất phất tay, ra hiệu hai tên hộ vệ nói. Hai tên hộ vệ giờ phút này trong lòng lại giật mình vừa nghi ngờ, trước đó đại thiếu gia đến cùng nhìn thấy cái gì, làm sao còn tại hô lão thôn trưởng danh tự, còn cùng lão thôn trưởng nói tới nói lui. Đại hồ thôn lão thôn trưởng không phải ở trong thôn nghỉ ngơi à? Hai tên hộ vệ đi theo Lý Tu Viễn về tới đại hồ thôn, chuẩn bị trở về phòng tử đi ngủ. Thế nhưng là khi đi ngang qua nhà trưởng thôn thời điểm, lại truyền đến kêu khóc thanh âm. Lão thôn trưởng đi. Có người bi thống kêu khóc lấy, nhà trưởng thôn phụ cận đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ có thể trông thấy từng vị thôn dân quỳ trên mặt đất, cho cái này lao thôn trưởng tiễn đưa. Thôn trưởng chết. Hai tên hộ vệ lập tức kinh ngạc. Lý Tu Viễn sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết, bước chân ngừng lại, trong lòng mặc niệm vài câu, liền khẽ lắc đầu quay người rời đi. Hai tên hộ vệ nghĩ đến trước đó tự mình đại thiếu gia ở bên hồ hô hào thôn trưởng danh tự, lúc này trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Dưới mắt hồi tưởng lại, khó trách cảm thấy bên hồ đặc biệt tâm lãnh, nguyên lai là có nguyên nhân. Một cái giật mình, hai cái tráng hán bị hủ vội vàng trở về phòng đi, không còn dám đi ra. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 70, rời đi. Lý Tu Viễn đích thật là mệt mỏi. Từ khi đi tới nơi này đại hồ thôn 2 ngày, hắn liền không có nghỉ ngơi một chút, bây giờ hắc ngư yêu đã trừ. Đại hồ thôn bên hồ thủy quỷ đều đã đầu thai chuyển thế đi, hết thảy phong ba có thể nói đều đã bình định, cho nên hắn mới an tâm ngủ thiếp đi. Đến hôm sau lúc xế chiều, Lý Tu Viễn Phương mới thanh tỉnh lại. Hắn không phải ngủ đến tự nhiên tỉnh, mà là bị bên ngoài trận trận nhạc buồn, kêu khóc thanh âm đánh thức. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Lý Tu Viễn ngáp một cái, có chút tỉ sờn mệt mỏi mà hỏi. Đại thiếu gia, là lao thôn trưởng tối hôm qua qua đời. Ngoài cửa một tên hộ vệ nghe được thanh âm lúc này mở miệng nói. Lý Tu Viễn ngây ra một lúc, chợt nhưng lại nhớ ra rồi. Là, tối hôm qua lão thôn trưởng thọ tận mà chết, đã qua đời, nó vong hồn còn nhớ mãi không quên cái kia đáng thương đánh yêu quái tiểu nữ hài, tiểu đậu nha,
cuối cùng mang theo tiểu đậu nha cùng đi đầu thai. Hồi tưởng một phen về sau, hắn trầm mặc thật lâu, mới cảm thán một tiếng, đứng dậy rửa mặt. Ngay tại hộ vệ cho hắn múc nước rửa mặt thời điểm, lúc này Thiết Sơn nhanh chân đi tiến vào viện này. Đại thiếu gia, ngươi cuối cùng là đi lên, tiểu nhân có một chuyện muốn cùng đại thiếu gia bẩm báo. Thiết Sơn mở miệng nói. Sự tình gì? Lý Tu Viễn rửa mặt sau đó nói. Thiết Sơn từ trong ngực lấy ra một cái bao nói, hôm qua Thiên đại thiếu gia không phải đốt đuốc cái kia hắc ngư yêu thi thể cho đốt rồi à? Có thôn dân tại cái kia cho tàn bên trong tìm được hai dạng đồ vật, bọn hắn không dám tự tiện chủ trương, cho nên đem đồ vật từ tiểu nhân mang cho đại thiếu gia nhìn xem. Mở ra bao khỏa, bên trong có hai dạng đồ vật, một viên xanh biếc trong suốt hạt châu, ước chừng tiểu hài lớn nhỏ cỡ nắm tay, dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng yếu ớt mang, giống là một cái châu náu. Mặt khác một vật là một cái bị đốt có chút đen nhánh lệnh bài. Lệnh bài nặng nề phong cách cổ xưa, phía trên có chữ triện, một mặt viết Ô Giang nhị chữ. Lý Tu Viễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, đi tới, lật xem một lượt lệnh bài kia, nhưng lại gặp mặt trái viết một cái tướng chữ, cũng là chữ triện. Ô Giang. Tướng. Hắn khẽ di một tiếng, liên nghĩ tới điều gì. Đại thiếu gia, thứ này có phải hay không có vấn đề gì? Thiết Sơn hiếu kỳ hỏi. Lý Tu Viễn lắc đầu nói, đồ vật không có vấn đề, cái này hắc ngư yêu thân bên trên thế mà còn có cái này chữ triện lệnh bài. Xem ra không phải Sơn Giã tinh quái, chỉ sợ có chút địa vị, ta nhớ được Ô Giang một đầu nhánh sông liền khoảng cách Quách Bắc Thành không xa, trước kia ta cùng phụ thân nơi khác buôn bán thời điểm còn đi thuyền mà qua. Nói đến đây, hắn lại như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ cái này hắc ngư yêu là từ ô trong nước chạy đến A? Nếu thật sự là như thế, cái kia Ô Giang chỉ sợ còn có cái khác thủy yêu. Thiếu gia, cái nào hạt châu này là thứ đồ gì? Nhìn xem giống như là cái kia hắc ngư yêu trong mắt. Thiết Sơn nói ra. Cái này đích xác là hắc ngư yêu con mắt, nhưng cũng là chân quý châu báu, ngươi có thể gọi nó vì tị thủy châu. Lý Tu Viễn lấy lại tinh thần, cười cười, cầm lấy cái này bích bảo châu màu xanh lục, tiện tay ném vào vừa rồi trong chậu rửa mặt. Bảo châu rơi xuống, trong chậu rửa mặt nước lại thần kỳ tự động tách ra. Thiết Sơn kinh ngạc nói, tránh, tị thủy châu. Thứ này là tị thủy châu, vậy nhất định rất đắt ta. Đương nhiên rất đắt, chí ít có thể bán bạch ngân một vạn lượng. Nếu là cầm đi đến kinh thành bán cho những cái kia quan to hiển quý, giá cả còn có thể cao hơn, nói không chừng 10 vạn lượng bạch ngân đều có thể bán được. Lý Tu Viễn nói ra. Như thế đáng tiền. Thiết Sơn hơi khẽ hít một hơi. Lý Tu Viễn trầm ngâm một chút nói, cái này tị Thủy Châu cũng có thôn dân phần, chúng ta không thể tham mặc, như vậy đi, chúng ta lần này mang tới bạc, xuất ra 1 vạn lượng đến cho những thôn dân này, để bọn hắn đem tiền phân, một nhà không thể phân quá nhiều tiền, miễn cho dẫn tới tai họa. Nhiều tiền cho đại hồ thôn thôn dân sửa chữa phòng ốc, mua sắm heo dê bỏ các loại gia súc, miễn đến bọn hắn cầm tới tiền về sau dùng linh tinh, nhiều để bọn hắn đặt mua vật thật, ngày sau sinh hoạt cũng có thể càng tốt hơn một chút. Đại thiếu gia, cái này, đây có phải hay không là có chút nhiều? Cái này hắc ngư yêu thế nhưng là chúng ta trừ. Thiết Sơn có chút đau lòng nói, hiển nhiên không nỡ 1 vạn lượng. Lý Tu Viện nói, đừng nói như vậy, đại hồ thôn thôn dân chết 20 mấy cái, hiện tại lao thôn trưởng lại chết. Từng nhà lại nghèo khó không chịu nổi, nếu là chúng ta không giúp một cái này đại hồ thôn sau này cũng khó. Hắc ngư yêu làm loạn mấy năm này, đại hồ thôn vốn liếng sớm đã bị dày vò sạch sẽ. Vấn đề này ta làm chủ, ngươi không cần khuyên ta. Nói xong, hắn lại phân phó mấy tên hộ vệ tiến đến, chuẩn bị thương lượng với bọn họ một cái chế định một cái điều lệ, bồi thường một cái này đại hồ thôn thôn dân, sau đó lại đi mời đại hồ thôn mấy cái thôn lao tới. Thôn trưởng chết rồi. Trong thôn chủ sự chỉ có thể rơi vào mấy cái đức cao vọng trọng thôn lao thân bên trên. Khi Lý Tu Viễn nói lên bồi thường vấn đề này thời điểm, mấy cái thôn lao lúc này giật nảy mình. Không thể, không thể à, Lý Công Tử tại Đại Hồ Thôn có đại ân đại đức, chúng ta sao có thể lại thu Lý Công Tử tiền đâu, đây không phải vong ân phụ nghĩa à. Bạch nhãn lang này sự tình chúng ta là tuyệt đối sẽ không làm. Đúng vậy à, cái này bạc tuyệt đối không thể thu. Không phải chúng ta mấy cái này lao cốt đầu ngày sau chết nào có diện mục đi gặp la lao đầu à. Còn xin Lý Công Tử thu hồi đi, chúng ta nếu là cầm tiền này, về sau còn không phải bị bên ngoài người đâm cổ sống mắng. Mấy cái thôn lão mặc dù là nông thôn lao đầu, nhưng là cổ đại thôn dân đều là phi thường thuần phát, nghe được Lý Tu Viện giúp lớn như vậy bận biểu tình huống phía dưới, còn muốn cho từng nhà chia tiền, cái này để bọn hắn lập tức nóng nảy. Lý Tu Viện cười giải thích nói, ta không phải trắng cho các ngươi. Các ngươi đại hồ thôn nước này yêu không phải là đã chết sao, nó lưu lại 1 viên châu báu, coi như là 10.000 bạch ngân bán cho ta, ta dự định 5.000 lượng bạch ngân phân cho từng nhà, còn lại 5.000 lượng vì đại hồ thôn tu xây nhà, mua sắm dê bò, còn có xây 4 tòa lôi công miếu, các ngươi cũng đừng từ chối, không phải cái này Mai Bảo Châu ta cũng không dám mớn. Nói xong, hắn xuề bàn tay ra, cho mấy vị thôn lão nhìn một chút cái kia Tị Thủy Châu. Nhưng cái đồ chơi này cũng không chỉ như vậy nhiều tiền à, với lại Lý Công Tử đối với chúng ta có đại ân đại đức, cái này nho nhỏ hạt châu đưa cho Lý Công Tử cũng là phải à. Chính là, cái đồ chơi này cầm trên đường cái có thể bán 10 lượng bạc cũng không tệ rồi, cái kia có thể giá trị 1 vạn lượng, Lý Công Tử chớ có lừa gạt chúng ta những lao đầu này. Mấy cái này thôn lão vẫn là trước sau như một cố chấp, không nguyện ý tiếp nhận cái này tiền tài. Dù vậy, thế nhưng là mấy vị thôn lão không vì mình ngẫm lại cũng phải vì đại hồ thôn thôn dân ngẫm lại đi, cái này hắc ngư yêu làm loạn đã nhiều năm, từng nhà nghèo rất mồng tơi, với lại ta cũng đã đáp ứng Lôi Công vì bọn họ tu kiến miếu thờ, hàng năm tế tự, vấn đề này cũng không thể ta đến xử lý đi, chỉ có thể là làm phiền đại hồ thôn các thôn dân, mà tu kiến miếu thờ, mua sắm heo dê bỏ đều là chỗ tiêu tiền, tiền này tự nhiên là ta mở ra. Lý Tu Viễn suy nghĩ một cái lý do nói ra. Cái kia thần minh nói sự tình, lần này mấy cái này thôn lão liền không lời có thể nói a. Quả nhiên, nâng lên Lôi Công sự tình, mấy cái này thôn lão lúc này trên mặt vẻ sợ hãi, không dám phản bác. Lý Công Tử mời đến Lôi Công Chu Yêu, cũng là vì đại hồ thôn, cái này cho dù là xây miếu thờ tế tự, cũng là chúng ta đại hồ thôn đến xử lý, sao có thể để Lý Công Tử tốn kém. Thôn lão nhóm suy nghĩ một chút vẫn là không có đáp ứng. Lý Tu Viễn lại nói, hiện tại các thôn dân đều nghèo nhanh đói, cái này Lôi Công miếu ngày tháng năm nào mới xây. Cuối cùng thuyết phục một hồi lâu, cuối cùng lấy xây Lôi Công miếu cùng tế tự lý do thuyết phục mấy cái này thôn trưởng, bọn hắn mới miễn cưỡng tiếp nhận khoản này bạc. Một vạn lượng bạc mặc dù nghe vào không nhiều, nhưng là phân đến mỗi một hộ trong nhà chí ít cũng có thể có cái bên trên trăm lạng bạc dòng. Cái này bên trên trăm lạng bạc dòng đối với một cái thôn dân mà nói có lẽ là vài chục năm tích lũy. Trừ cái đó ra còn lại bạc còn có thể vì các thôn dân sửa chữa phong ốc, miếu thờ, mua gia súc. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngày sau cái này đại hồ thôn sẽ vui vẻ phồn vinh, một mảnh náo nhiệt phồn hoa. Một vạn lượng bạc mang tới một cái hoàn toàn mới đại hồ thôn, số tiền kia không coi là nhiều. Hết thảy thương nghị thỏa đáng về sau, chuyện còn lại liền từ mấy cái này thôn già đi chủ trì. Lý Tu Viễn tại đại hồ thôn dừng lại một ngày, bái tế giới chết đi lão thôn trưởng. Sau đó kể một chút mấy cái thôn lão một ít chuyện về sau, liền lần hai ngày, mang theo thiết sơn các loại hơn 20 vị hộ vệ, còn có mấy cỗ xe ngựa, chậm rãi lái ra khỏi đại hồ thôn. Trên đường đi, đại hồ thôn thôn dân theo ở phía sau đưa tiễn. Ân công, lên đường bình an. Ân công, về sau có rảnh thường đến A. Tạ ơn ân công cho chúng ta đại hồ thôn trừ bỏ yêu quái, thay ta cái kia chết đi nhi tử báo thủ. Có người dám kích hô to, có người lưu luyến không rời. Có người quỳ xuống đất dập đầu đưa tiễn. Lý Tu Viện muốn nói vài lời cáo biệt lời nói, nhưng là lời đến khỏe miệng vẫn lắc đầu một cái, không có nói ra, chỉ là nơi xa phất phất tay, ra hiệu dưới. Đi thôi. Hắn cưỡi ngọc sư tử, khe khe thở dài nói. Thẳng đến đi ra thôn, đi tới trên đại đạo, các thôn dân mới không có theo tới. Bất quá lúc này, giao lộ phụ cận, một cái bẩn thỉu tên ăn mày thiếu niên không biết lúc nào đã ở chỗ này chờ đợi. Tiểu can tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Tu Viễn sửng sốt một chút. Tiểu can tử không nói lời nào, chỉ là mím môi, chạy tới, một tay lấy trong tay quý giá vô cùng gương đồng kín đáo đưa cho Lý Tu Viễn, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Tựa hồ là muốn đem thứ này đưa cho Lý Tu Viễn. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 71, đỉnh thiên lập địa nam nhân. Đại đạo từ từ. Lý Tu Viễn mang theo hộ vệ cùng đội xe rời đi đại hồ thôn về sau liền một đường hướng về Vọng Xuyên Sơn mà đi. Làm trễ mãi vài ngày, cũng đích thật là thời điểm đi đem phụ thân cho từ Vọng Xuyên Sơn bên trên tiếp trở về, dù sao cái này chính sự không thể nào quên. Đại thiếu gia, ngươi nói tấm gương này rốt cuộc là thứ gì, làm sao tiểu nhân chiếu bóng người, đại thiếu gia lại chiếu không thấy bóng dáng. Thiết Sơn tò mò hỏi, đang còn muốn chiếc gương đồng kia sự tình. Lý Tu Viễn nói ra, ai biết được. Có lẽ là một kiện pháp khí chân quý đi, lại hoặc là chỉ là một mặt bình thường tấm gương, nhưng bất kể nói thế nào đây đều là tiểu can tử tấm lòng thành. Đúng, tiểu can tử nhà có hay không bồi thường đến ngân lượng? Về đại thiếu gia, bồi thường đến, vẫn còn so sánh nhà khác nhiều bồi thường 50 lượng, trừ cái đó ra thôn lão môn cũng dự định cái thứ nhất trước cho tiểu can tử nhà một lần nữa xây một gian mới phong ốc. Bên cạnh một tên hộ vệ mở miệng nói, hiển nhiên hắn đối vấn đề này tương đối rõ ràng. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại là một đứa cô nhi, hoàn toàn chính xác hẳn là nhiều bồi thường một điểm, hy vọng hắn tiếp qua mấy năm có thể lấy vợ sinh con, sớm ngày thành gia lập nghiệp, khai chi tán diệp đi, dạng này cũng coi là xứng đáng được nhà hắn chết đi phụ mẫu cùng ấu tiểu muội muội. Nói đến đây, lại là lắc đầu nhẹ nhàng thở dài. Vẹn vẹn một cái đại hồ thôn liền có nhiều như vậy bi kịch, cái kia dưới gầm trời này bi kịch lại nhiều không kể xiết. Mình cứu được một cái đại hồ thôn, nhưng là cứu được thiên hạ a. Không biết, cũng không có tiếp tục đi nghĩ sâu. Bất chi bất giác, thời gian đã khi đêm đến. Lúc này trước mặt một tên hộ vệ cưỡi ngựa chạy trở về, nói ra, đại thiếu gia, phía trước có một mảnh mộ mả, chúng ta muốn hay không tạm thời tránh một chút, vòng qua nơi đó, lập tức liền trời tối. Làm sao, chẳng lẽ còn sợ đụng phải quỷ mị không thành? Tiếp tục đi lên phía trước, đừng lo lắng loại chuyện này, dưới mắt thời gian nếu như đã không còn sớm, vậy chúng ta càng hẳn là phải nắm chặt thời gian đi đường. Lý Tu Viễn mở miệng nói, là, đại thiếu gia. Hộ vệ ứng tiếng, có tiếp tục cưỡi khoái mã hướng phía trước chạy đi, chuẩn bị đi phía trước điều tra một phen. Lần này Lý gia thế nhưng là áp tải bạch ngân 9 vạn lượng, với lại vì sợ nhiều người phức tạp, chính là ngay cả hộ vệ đều không có mang nhiều, chỉ là mang theo hai đội hơn 20 người, chính là tính cả Lý Tu Viễn cũng không siêu 25 người. Chút người này hành tẩu bên ngoài, lại thêm trọng kim nơi tay, tự nhiên là muốn thận trọng. Càng đi về phía trước chỉ chốc lát, quả nhiên, âm u khắp trốn đồi rừng xuất hiện ở trước mắt. Trong rừng, lão đẳng cây khô lờ mờ, các loại mồ mả tổ tiên, ngôi mộ mới xây ở bên trong, to to nhỏ nhỏ mồ mả nói ít cũng có mười mấy cái, có mấy cái mồ mả mộ bia đều đã lập đến ven đường bên trên, phía trên khắc lây từng cái có chút tẩy màu màu son chữ lớn, phía trên ái thê chi mộ, phu quân chi mộ các loại, mọi việc như thế. Đội xe hành tẩu tại trong lúc đó, mơ hồ có thể nghe được trong núi rừng truyền đến các loại kỳ kỳ quái quái tiếng kêu, để cho người ta hại đến hoảng. Đại thiếu gia, nơi này không phải là nháo quỷ đi, ngươi nhìn cái kia trên bia mộ thế mà đều dán đạo phù. Thiết Sơn có chút khẩn trương nói, chỉ vào cách đó không xa một tòa phân mộ. Lại thấy phía trên che kín hoàng bố, vàng trên vải có đạo sĩ vẽ đạo phù ở nơi đó, tựa hồ chấn áp mồ mả bên trong đồ vật. Chỉ là nháo quỷ mà thôi, cũng không phải náo yêu, sợ cái gì, chẳng lẽ quỷ còn biết ăn ngươi phải không? Lý Tu Viễn thản nhiên nói. Đại thiếu gia, ngươi nhìn, có người bị ăn. Nơi nào là không phải một tiết người chân gậy à? Chật, Thiết Sơn có chỉ vào ven đường một tiết mục nát đùi người nói, mặt trên còn có bị cắn xé dấu răng. Lý Tu Viễn vẫn là bình tĩnh nói, chỉ là người chết bị ăn, lại không phải người sống bị ăn, đừng ngạc nhiên, có thể là sói hoang chó hoang, trong đêm đào lên mộ phần thổ đem thi thể đẩy ra ngoài ăn đâu, lại nói cái này nghĩa địa ở giữa đụng phải mấy con bồi hồi quỷ quái có cái gì kỳ quái đâu, chẳng lẽ lại ngươi còn trông cậy vào nơi này tung ra cái thần tiên không thành? Ngươi bình thường cũng rất gan to, làm sao đến nơi này liền lập tức biến nhát gan như vậy, trước đó hắc ngư yêu cũng không có. Gặp ngươi như vậy sợ hai a? Đại thiếu gia, cái này không giống nhau, hắc ngư yêu liền là một con cá lớn, sao có thể cùng quỷ so? Thiết Sơn có chút đỏ mặt nói. Đại thiếu gia ta nhìn Thiết Sơn hắn chính là sợ quỷ, vừa nhắc tới quỷ tâm bên trong liền run lên đâu. Đúng vậy à, đừng nhìn Thiết Sơn cái này nhân cao mã đại, nhưng là lá gan thật là không lớn. Tiểu nhân nhớ kỳ hắn có một ngày trong đêm đi tiểu còn muốn kéo ta bồi tiếp cùng đi đâu. Cái khác mấy tên hộ vệ lập tức trêu ghẹo cười nói. Thiết Sơn bị nói toạc ra chuyện xấu, lập tức lúng túng không thôi, chỉ đến liên tục chừng cái khác mấy cái huynh đệ một chút. Nhưng là cái khác mấy tên hộ vệ cũng là không sợ, phải đánh thế nào thú còn là thế nào đại thú. Cười cười nói phía dưới, cái này khẩn trương sợ hãi bầu không khí đến là bị tách ra. Bất quá Lý Tu Viễn lại hơi hơi nhíu nhíu mày, tại nghĩa địa ở giữa nhìn một chút. Hắn có thể trông thấy cây kia ấm, mồ mả ở giữa có bao nhiêu rụt cổ như rùa cái bóng tránh ở bên trong, tùy thời dòm ngó nơi này. Thế giới liêu trai, quả nhiên khắp nơi đều có quỷ quái a. Đại thiếu gia, có người sống tại bị quỷ quái an. Lúc này, Thiết Sơn vừa sợ lại bị hù hô. Lý Tu Viễn mặt tối sầm, thì thế nào, nào có người sống bị quỷ quái ăn, ngươi coi ăn người quỷ quái là tốt như vậy gặp phải a? Không phải, tiểu nhân cái này không có nhìn lầm. Thật sự có người tại bị quỷ quái ăn, không tin đại thiếu gia ngươi nhìn bên kia cái kia vũng bùn. Thiết Sơn chỉ vào nghĩa địa bên trong ở giữa, dưới bóng cây một cái bùn đất đầm nói. Mơ hồ có thể trông thấy bên trong có một bóng người ở bên trong lan lộn. A, còn thật có một người. Lý Tu Viễn khẽ di một tiếng, đi, chúng ta đi xem một chút. Nói xong lúc này cưỡi ngựa tới gần tìm tòi hư thực. Rất nhanh, hắn liền dẫn hộ vệ đi tới cái này bùn đất giờ cờ tờ gờ 6 mở cờ e đầm phụ cận. Lúc này đám người trông thấy, một cái thấy không rõ bộ dáng nam tử, chính cởi quần áo ra chỉnh tề tề gấp lại ở bên cạnh, sau đó nhắm mắt lại, một bộ hưởng thụ bộ dáng, ghé vào bùn đất trong đầm cái mông chắp tay, giống như là tại cùng cái gì xinh đẹp như hoa nữ tử tại hoan hảo, thỉnh thoảng còn biến hóa một cái tư thế, cái này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Hắn đang làm cái gì? Không biết, nhưng là động tác này có chút bẩn thỉu, ngươi nhìn tiểu tử này cười nhiều phóng đãng. Con tưởng rằng hắn là bị quỷ kéo xuống vũng bùn muốn ăn nữa nha, kết quả tiểu tử này thế mà tại làm chuyện như vậy, thật sự là mắt bị mù, ánh sáng trời sáng ngày phía dưới thế mà làm ra chuyện như vậy, cũng không thấy đến xấu hổ. Ta nhìn hắn chẳng những không cảm thấy xấu hổ, còn rất vui vẻ đâu. Thiết Sơn trừng mắt liếc, chưa bao giờ thấy qua có người lại có thể dạng này chơi, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, đành phải cảm thán một tiếng, tốt một cái đỉnh thiên lập địa nam tử, bội phục, bội phục. Đỉnh thiên lập địa cái từ này người cứ như vậy dùng. Lý Tu Viễn thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái. Người này ở đâu là tại đỉnh thiên lập địa, nước bùn bên trong lăn lộn, đây là bị quỷ quái mê hoặc, còn tại làm lấy mộng xuân đâu. Đem hắn thức tỉnh, từ nước bùn bên trong lôi ra đến, tiếp tục như vậy nữa hắn sẽ chết ở chỗ này. Lý Tu Viễn nói ra. Đại thiếu gia, ta nhìn vẫn là đừng đánh thức hắn đi, hắn bộ dạng này cảm giác rất sung sướng. Thiết Sơn nói ra. Khoái hoạt cái đầu của ngươi. Chờ một lúc hắn liền phải chết, không thấy được hắn một mực đang tiết nguyên dương à, một khi tiết xong, thật đúng là muốn ở chỗ này cho ăn quỷ quái, êm đẹp một người, đã đi ngang qua liền cứu một cái đi. Lý Tu Viễn nói ra. Thiết Sơn ứng tiếng, đành phải mang theo hai tên hộ vệ xuống ngựa, chuẩn bị đem bùn trong đàm người kia thức tỉnh. A, lúc này Thiết Sơn lại khẽ ổ lên một tiếng. Thì thế nào? Lý Tu Viễn hỏi. Đại thiếu gia, gia hỏa này đồ chơi cũng chỉ có hơi lớn như vậy, không phải là thỏ công a? Thiết Sơn đưa ra ngón trỏ khoa tay dưới, nhưng chợt cảm thấy không chuẩn xác lại rỗi ra ngón út. Lý Tu Viễn nói ra, các ngươi đồ chơi rất lớn a. Đương nhiên, so với hắn lớn hơn. Thiết Sơn tự hào đánh lấy lồng ngực. Những người khác hộ vệ cũng là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Các ngươi cái này có cái gì giá trị được tự hào, có năng lực khoe khoang đi ra a. Lý Tu Viễn mặt tối sầm. Thiết Sơn bọn người cười hắc hắc, thế mà còn có một số đỏ mặt. Các ngươi những người này còn đỏ mặt cái giám a. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Côn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 72, Vương Bình gặp quỷ. A, các ngươi là ai, muốn đối ta làm cái gì? Tại bùn trong đàm đỉnh thiên lập địa nam tử bị một tên hộ vệ cầm cây gậy gõ một cái đầu, cảnh tỉnh phía dưới, nam tử này lúc này từ trong xuân mộng đánh thức. Hắn vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy 7-8 cái đại hán vạm vỡ từng cái mang trên mặt nụ cười quỷ dị, nhìn chừng chừng lấy mình. Tiểu huynh đệ. Thỉnh A. Một tên hộ vệ cười hát hát nói, dạng như vậy muốn bao nhiêu quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Đừng, đừng tới đây, trên người của ta không có tiền tài, không có cái gì giá trị được các ngươi ăn cướp. Nam tử này còn tưởng rằng là gặp cường đạo đâu, lúc này khóc không ra nước mắt nói. Yên tâm, chúng ta không phải cường đạo, không ăn cướp. Thiết Sơn vô ngực nói ra, nhưng là trên mặt lại cố nín cười ý, cả người sắc mặt đều có một ít bóp méo. Nhìn qua còn có như vậy mấy phần dữ tợn. Không. Không ăn cướp. Nam tử này trước hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhưng lại hoảng sợ hét dầm lên, ta quần áo trên người đi nơi nào, có phải hay không các ngươi đem ta quần áo trên người cho thoát? Các ngươi những bại hoại này, ta thế nhưng là cái nam, các ngươi đừng tới đây, lại tới ta muốn phải đi báo quan, phải biết bị ổi nam tử cũng là phạm pháp. Phát hiện mình thế mà không mảnh vải che thân nằm tại vũng bùn bên trong, hắn lúc này giật nảy mình, vội vàng trên dưới che chắn, nước mắt đều chảy ra. Nhìn hắn cái kia vô cùng đáng thương, bi phẫn đan sen dáng vẻ, giống như tựa như là một cái bị làm bẩn hoàng hoa khuê nữ. Phi, ngươi cái tên này thật sự là buồn nôn, chúng ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi đến nghĩ chúng ta là bẩn thỉu người, đại thiếu gia, ta nhìn người này đừng để ý tới hắn được rồi, dù sao tiểu tử này nhìn qua cũng không giống là một cái tốt, ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn, thế mà ở trong bùn lan lộn. Thiết Sơn hứ một ngụm, lần nữa nhìn về phía nam tử này tựa như là nhìn một con ruồi. Để cho người ta buồn nôn. Lý Tu Viễn cũng là lắc đầu cười cười, đã hắn đã tỉnh, cái kia cũng hẳn là vô sự, chúng ta tiếp tục đi đường a. Vị bằng hữu này, trước ngươi bị nơi này quỷ mị mê hoặc, mình ở trong bùn lăn lộn, nhưng không liên quan gì đến chúng ta, đừng đem ân nhân trở thành cựu gia, vừa rồi chúng ta nếu là không đem ngươi đánh thức, đoán chừng ngươi muốn ở chỗ này lăn lộn đến tối, đến ban đêm, ngươi còn có hay không mệnh tại, đều không nhất định. Tốt, nói đến thế thôi, vị bằng hữu này khá bảo trọng a. Lý Tu Viễn nói xong liền phất phất tay mang theo hộ vệ cùng đội xe tiếp tục đi tới. Bất quá mỗi lần nhớ tới trước đó nam tử kia ở trong bùn lăn lộn thời điểm đã cảm thấy buồn cười. Đây rốt cuộc là đến cỡ nào đơn thuần, ngu rốt người mới sẽ bị cái này mộ phần ở giữa quỷ quái mê hoặc, hơn nữa còn là tại giữa ban ngày tình huống phía dưới.
phải biết quỷ quái mê hoặc người bình thường đều là ở buổi tối, ban ngày quỷ quái cho dù có thể xuất hiện tại bóng ma phía dưới, thế nhưng là đạo hạnh cũng sẽ cực lớn bị hao tổn, với lại ngay cả ánh nắng cũng không dám gặp. Loại tình huống này muốn mê hoặc người cơ hồ là rất không có khả năng. Nhưng loại tình huống này, hết lần này tới lần khác thật là có người trúng chiêu. Các loại Lý Tu Viễn mang người rời đi mộ phần ở giữa về sau. Nam ở trong bùn Vương Bình tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, chợt nghĩ tới là chuyện gì xảy ra. Mình hôm nay sáng sớm bắt đầu đi đường, đi ngang qua nơi này thời điểm thấy được một cái đang tại mộ phần ở giữa tế bái thân nhân nữ tử, khóc thương tâm khổ sở, mình thuận tiện trong lòng đi an ủi một phen, đồng thời nhìn thấy nữ tử kia sở sở động lòng người, xinh đẹp phi phàm, trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Sau đó hắn còn nhớ rõ mình cùng nữ tử kia bắt chuyện một phen, lẫn nhau ở giữa hảo cảm tỏa ra, cuối cùng nữ tử kia mời mình đến cái này giữa núi rừng nhỏ Lư Chi bên trong nghỉ ngơi đặt chân, uống một chén nước. Cuối cùng Vương Bình còn nhớ đến lúc ấy nữ tử kia đối với mình tựa hồ trong lòng có ý, cho mình đưa nước thời điểm thừa cơ biểu lộ cõi lòng, muốn phó thác cả đời. Giờ phút này tình trạng ý thiếp phía dưới liền tại nhỏ Lư bên trong thành tiểu chuyện tốt. Thế nhưng là cái này. Vương Bình quét nhìn chung quanh một vòng, lại thấy chung quanh đều là một mảnh nghĩa địa, phụ cận bóng cây thức tha, lờ mờ âm trầm, mình ở đâu là tại cái gì nhỏ Lư bên trong cùng cái kia mỹ mạo nữ tử song túc song tê, chỉ là đưa thân vào bùn trong đàm, sờ soạng lần mò. Lại liên tưởng đến trước đó cái kia đi ngang qua công tử nói lời. Mình bị quỷ quái cho mê hoặc. Lúc này một cái giật mình, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Có quỷ A, cứu mạng A. Vương Bình hoảng sợ kêu to, nhặt lên bên cạnh quần áo, liền tựa như điên đồng dạng xông ra nghĩa địa lao lầm, dọc theo đường nhỏ hướng về phía trước dần dần từng bước đi đến Lý Tu Viễn đội xe đuổi theo. Thế nhưng là hắn không biết là, tại hắn xông ra nghĩa địa thời điểm, tại lao trong rừng bóng ma chỗ sâu, một tòa không có mộ bia mồ mả tổ tiên trợn, hơi chấn động một chút, lại đã nứt ra một đường vết rách. Một người mặc sáng rõ quần áo, dáng người mảnh khảnh tuổi trẻ nữ tử đi ở giữa mặt đi ra. Nàng một đôi mắt hiện ra màu đỏ tươi quang mang nhìn chừng chừng lấy Vương Bình rời đi phương hướng, muốn đuổi theo, tuy nhiên lại nhìn sắc trời một chút, mang theo vài phần oán độc, lại rút về trong bóng râm. Cứu mạng A, trước mặt những cái này bằng hữu, còn xin chờ một chút ta. Vương Bình một đường chạy, mặc dù mệt thở hừng hộp, nhưng sợ hãi để hắn không biết mệt mỏi, lại ngạnh sinh sinh từ phía sau đuổi tới Lý gia đội xe. Đại thiếu gia, cái kia đỉnh thiên lập địa nam tử đuổi tới. Thiết Sơn nói ra. Nghe được. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, nghĩ đến hắn đã nghĩ tới hết thảy đều là chuyện gì xảy ra, giờ cờ vờ bờ ít vê đút hờ năm lần này biết mình đụng quỷ, biết sợ hãi. Hắc hắc, bất quá hắn đụng quỷ đoán chừng đụng cũng là một cái diễm quỷ A. Bên cạnh một tên hộ vệ hèn mọn cười nói. Lý Tu Viễn nói ra, cái gì diễm quỷ, đó là lệ quỷ, diễm quỷ chỉ là hút hút dương khí, trong đêm tìm nam nhân hoàn hảo, cho dù là hại người, cũng cần thời gian mấy tháng mới có thể từ từ đem một người tinh khí hao tổn không. Nhưng người này trong vòng một ngày bị mê trở thành dạng này, hiển nhiên không phải diễm quỷ gây nên, có thể làm được điểm này quỷ, chí ít có chút đạo hạnh, với lại nó tâm ác độc. Đáng tiếc đây là ban ngày, cái kia lệ quỷ không hiện hình, nhiều như vậy mồ mả cũng tìm không thấy tòa nào là cái kia lệ quỷ mộ phần, không phải ta nhất định phải đem cái này làm ác lệ quỷ tiêu diệt. Đại thiếu gia cùng đạo trưởng học được hàng quỷ chu yêu bản sự, làm sao trước kia không có nghe đại thiếu gia nhắc qua? Thiết Sơn hiếu kỳ hỏi. Chưa từng gặp qua. Tự nhiên là không có cơ hội thi triển. Lý Tu Viễn cười cười, thả chậm một chút tốc độ đi, người này nếu như đã biết mình bị quỷ quái mê hoặc, nghĩ đến cũng không sẽ cho rằng chúng ta là cường đạo tác nhân, với lại cái này rừng núi hoang vắng, hắn cái này dương khí suy yếu người còn không chừng có thể an toàn sống đến ngày mai, đã cứu được vậy liền cứu được ngọn nguồn A. Bất quá nói đi thì nói lại, hắn chỗ nào cùng sư phó học qua bắt quỷ trừ yêu bản sự, bất quá là dựa vào tam bản phủ mà thôi. Võ nghệ, thất khiếu linh lung tâm còn có. Mặt mũi. Đội xe thả chậm. Vương Bình cuối cùng là mệt đến gần phun ra máu mới đuổi kịp. Hắn không người từng ngụm thở phì phò. Cái này, vị huynh đài này, vừa mới đa tạ. Nếu như không phải huynh đài trượng nghĩa xuất thủ, tại hạ còn không biết muốn tại cái kia nước bùn bên trong bắt tới khi nào đâu. Lần này không đem ân nhân làm kẻ ác. Lý Tu Viễn cười cười. Để huynh đài chê cười, thật có lỗi, thật có lỗi. Vương Bình một mặt xấu hổ nói ra. Không cần nói xin lỗi. Ta không phải cũng để ngươi chạy một đoạn đường A. Lẫn nhau cũng coi là hòa nhau A. Lý Tu Viễn nói ra, nghe ngữ khí của ngươi tựa hồ là cái người đọc sách. Khu khu, tại hạ Vương Bình, đã là đồng sinh, chuẩn bị ngày mùa thu đi Quách Bắc thành thi tú tài. Vương Bình có chút xấu hổ khó chống chọi nói ra. Dù sao cũng là một cái người đọc sách, lại ra dạng này tai nạn xấu hổ, đích thật là có chút không mặt mũi gặp người. Lý Tu Viễn lúc này hơi kinh ngạc nói, thật đúng là có chút nhìn không ra, huynh đài lại là đồng sinh, bất quá cái này thu thi còn không có nhanh như vậy bắt đầu đi, huynh đài cái này sốt ruột đi Quách Bắc Thành. Đi sớm, sớm chuẩn bị một phen mà. Vương Bình xấu hổ cười nói. Vậy sau này chúng ta nói không chừng còn là đồng liêu, tại hạ Lý Tu Viễn, Quách Bắc huyện Lý gia chi tử. Lý Tu Viễn xuống ngựa, chắp tay nói. Vương Bình kinh nói, các hạ liền là Quách Bắc huyện Lý gia đại thiếu gia. A, người nghe nói qua ta. Lý Tu Viễn kinh ngạc nói. Ha ha, nghe người ta nhắc qua, đều nói Lý gia đại thiếu gia trượng nghĩa, lương thiện, hôm nay gặp mặt quả là thế, vừa mới đa tạ Lý huynh trượng nghĩa xuất thủ. Vương Bình nói xong sửa sang lại một cái trên đường còn chưa mặc xong lộn xộn quần áo, sau đó thi cái lê nói. Lý Tu Viễn nói ra, không cần khách khí như thế, vừa rồi chỉ là nhấc tay mà vì thôi, dưới mắt sắc trời cũng không sớm, nơi này có chút tà môn, vẫn là mau chóng đi đường quan trọng, nếu như không chê, xin mời lên xe ngựa ngồi xuống đi, ta thuận đường mang người đoạn đường. Vậy làm phiền Lý huynh. Vương Bình cảm kích nói. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, sau đó mới chở mình lên ngựa, tiếp tục đi đường. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 73, có nữ hôn quà ném. Còn chưa vào đêm, cái này trên đại đạo liền đã không có mùa ai. Ngay cả người đi đường qua lại đều không có. Nơi xa bắt đầu vang lên một chút không biết là động vật gì tiếng quái khiếu, giống như quỷ quái tại kêu rên, khiến người ta cảm thấy có chút rùng mình, trong lòng ưu tư. Cho dù là Lý gia bọn hộ vệ, ngay bình thường từng cái gan to bằng trời, nhưng là muốn đêm xuống, cũng có một chút khẩn trương lên. Cái này thế giới Liêu Trai bên trong, yêu ma quỷ quái sự tình cũng sớm đã xâm nhập lòng người, không có người sẽ cho rằng quỷ quái chỉ là mê tín, truyền thuyết. Cho nên chiều hướng phát triển phía dưới, thế giới này người đối với loại vật này đều là tràn ngập e ngại. Đại thiếu gia, lập tức liền đêm xuống, chúng ta như vậy đi cũng đi không đến Vọng Xuyên Sơn A, vẫn phải đuổi một ngày đường mới được, tiểu nhân nhìn vẫn là tìm một nơi đặt chân nghỉ ngơi đi, đợi ngày mai hừng đông về sau ra lại phát. Với lại ban đêm đi đường, cũng rất nguy hiểm. Thiết Sơn nhìn chung quanh hoang sơn giã lĩnh, có chút khẩn trương nói. Lý Tu Viễn tự nhiên biết sắc trời này đã chậm, thế nhưng là trên đường đi không có cái gì, nào có chỗ đặt chân. Thật chẳng lẽ ngủ ngoài trời giã ngoại. Nơi đó có một tòa bỏ hoang dịch trạm, chúng ta đến đó đặt chân. Lý Tu Viễn chợt chỉ vào phía trước giờ cờ vê đút 9 bò hải nói. Đại bên đường, một tòa đã bỏ phế có chút năm dịch trạm còn tọa lạc ở nơi đó, không có sụp đổ. Đám người ứng tiếng. Lúc này đi tới dịch trạm trước, hạ lập tức chuẩn bị. Những hộ vệ này cũng đều là có ở bên ngoài đi lại kinh nghiệm, sau khi xuống ngựa, bọn hắn đều rất nhanh chóng chăm sóc ngựa tốt tớt, chuyển xuống cái dương, lục tìm tuổi khô, giấy lên đống lửa. Không mất một lúc, bỏ hoang dịch trạm bên trong liền bị thu thập sơ một chút. Đại thiếu gia, bên kia có một cái phòng, coi như tương đối hoàn chỉnh, tiểu nhân thu thập một chút, nhào một chút cỏ khô cùng một trường tấm thảm, đại thiếu gia chờ một lúc liền ở nơi đó ngủ đi. Thiết Sơn nói ra. Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, đều trước ăn một chút gì đi, nhớ kỹ lưu hai người gác đêm. Tiểu nhân biết. Thiết Sơn gật đầu nói. Lý huynh, nơi này có không có hồ nước à, trên thân thể tại hạ một mảnh hỗn độn, muốn đi tắm một cái. Đi theo dưới mã xa tới Vương Bình có chút ngượng ngùng hỏi. Lý Tu Viễn nói ra, đã trễ thế như vậy, ngươi vẫn là đường đi hồ nước bên cạnh thanh tẩy, ta nhớ được bên kia có một cái cũ nát vạc nước, bên trong có chút nước đọng, ngươi liền đi nơi đó tạm thời thanh tẩy một cái đi. Đa tạ Lý huynh. Vương Bình lúc này cảm kích không thôi rời đi. Cái này dịch trạm bên cạnh có miệng giếng, đại thiếu gia có thể cho hắn đi bên ngoài thanh tẩy, tỉnh ở chỗ này đã quấy rầy chúng ta. Thiết Sơn nói ra. Lý Tu Viễn cười nói, hắn dương khí quá yếu, cách chúng ta xa, lại phải đụng quỷ, đến lúc đó nhưng cũng không phải là để hắn lăn vũng bùn đơn giản như vậy, chỉ sợ ngày mai sẽ phải thành một cô thi thể. Không có như vậy tạ a. Phu cận mấy người tính cả Thiết Sơn giật nảy mình. Các ngươi nói sao? Lý Tu Viễn cười cười, lại không nói thêm gì. Rất nhanh, bóng đêm dần dần dày, dịch trạm bên trong, nó hộ vệ của hắn đều đi nghỉ ngơi, chỉ để lại hai cái gác đêm hộ vệ chính áp, buồn bã hiểu xịu ngồi dưới đất. Hai cái này hộ vệ vây quanh đống lửa, thỉnh thoảng tăng thêm lấy tuổi, cam đoan đống lửa bất diệt, miễn cho đưa tới phụ cận dã thú. Ô ô, trong đêm gió mát thổi vào cũ nát dịch trạm, vang lên các loại kỳ kỳ quái quái thanh âm. Ngay từ đầu bắt đầu có chút lưu ý. Nhưng quen thuộc về sau lại là không có coi là chuyện đáng kể, nên ngủ vẫn là đi ngủ, nên gác đêm. Phanh. Đến nửa đêm, chợt phía ngoài gió mát dần dần dày, từng tiếng đập cửa từ dịch trạm bên ngoài vang lên. Nó hộ vệ của hắn ngủ được chết, không có nghe thấy, chỉ có hai cái gác đêm hộ vệ nghe thấy được.
Uy, vừa rồi là có người hay không tại gõ cửa a?
Nào có tiếng gõ cửa, ngươi là nghe ngang đi, cái này nửa đêm, rừng núi hoang vắng ngoại trừ chúng ta bên ngoài đâu còn có người sẽ tới đây gõ cửa, chớ ồn nào, để cho ta chợp mắt, ngươi trước trông coi, qua hai canh giờ ta cho ngươi thay ca.
Một cái khác hộ vệ nói ra, chợt lại xoay người ngủ gật đi.
Trước đó cái kia tên hộ vệ cũng cảm thấy có thể là mình nghe lầm, liền không có có mơ tưởng.
Phanh!
Phanh!
Thế nhưng là rất nhanh, bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa.
Rất là có người gõ cửa a.
Cái này tên hộ vệ lúc này cảnh giác, lập tức biến cẩn thận.
Hắn xuyên thấu qua cái này cũ kỹ dịch trạm đại môn, mơ hồ có thể trông thấy bên ngoài có bóng người.
Ai vậy? Ai ở bên ngoài gõ cửa?
Hộ vệ thấp giọng quát nói, trong tay đã nắm chặt yêu đao.
Cái này hoang sơn dã lĩnh có thể là cái gì dã thú ngửi thấy nhân vị ở bên ngoài xô cửa, nhưng không thể khinh thường.
Hắn nghĩ kỹ, chỉ cần vừa có chỗ không đúng, liền lập tức đánh thức đồng bạn.
Hai mươi mấy cái hán tử chẳng lẽ còn sợ cái gì dã thú không thành, chính là ác quỷ ác yêu, cũng muốn nhượng bộ lui binh.
Là qua đường người, thấy ở đây có ánh lửa muốn vào đến tự nhiên chân, còn xin tính cách thuận tiện.
Nghe thanh âm này là thanh âm của một nữ tử, nhu hòa êm thai, để cho người ta không tự chủ được buông xuống lòng cảnh giác.
Chỉ một mình người a.
Hộ vệ không có vội vã mở ra đại môn, mà là đi tới cửa bên cạnh nhìn nhau nhìn nhìn.
Chỉ có một mình ta, còn xin vị đại ca kia tạo thuận lợi.
Nữ tử kia thanh âm lại vang lên.
Hộ vệ đối ngoài cửa quả thật là nhìn thấy một người mặc màu đỏ quần áo, trải lấy búi tóc, bộ dáng xinh đẹp nữ tử.
Nữ tử này có một cái bao, thần sắc né tránh, tựa hồ có chút câu nệ.
Nguyên lai là một cô nương, bên ngoài trong đêm mát, tiến đến tự nhiên chân a.
Hộ vệ nhìn thấy một giới nữ lưu, lúc này liền để xuống cảnh giác, mở ra đại môn, để cho nàng đi vào.
Ô!
Cửa vừa mở ra, một cỗ âm gió thổi vào, cái này tên hộ vệ lúc này toàn thân hiện nổi da gà lên.
Cái này phía ngoài phong thật là có đủ chút lạnh, cô nương không ngại đi sấy một chút lửa đi, bên kia ấm áp.
Hộ vệ có hảo ý nói.
Nữ tử sau khi đi vào, tính toán con mắt đánh giá chung quanh, nhìn thấy đống kia cháy hừng hực hỏa diễm lúc không khỏi có chút nhíu nhíu mày. Nhưng làm nàng nhìn thấy cái kia hai mươi mấy cái ngã trên mặt đất nằm ngáy ho ho hán tử lúc nhưng lại ánh mắt tránh co lại, có chút vui mừng.
Ta không lạnh, liền là muốn tìm một nơi đặt chân nghỉ ngơi một đêm.
Nữ tử cười nói.
Cái kia nên lấy ánh lửa trên mặt mặc dù bôi lên một chút son phấn bột nước, nhưng cũng khó có thể che đậy nàng cái kia sắc mặt tái nhợt.
Cô nương là cảm thấy không tiện đúng không?
Cũng thế, nơi này đều là chúng ta đồng hành huynh đệ, ngươi một cái cô nương ra đích thật không tiện lắm.
Hộ vệ có chút ngượng ngùng cười cười. Cô nương nếu là không chê liền ở nơi đó nghỉ ngơi đi, cam đoan không có ai đi đã quấy rầy.
Đa tạ vị đại ca kia.
Nữ tử cảm kích nói.
Hộ vệ cười nói, cái này là chuyện nhỏ, nếu là gặp được nhà ta đại thiếu gia, cũng sẽ chiếu cố một phen cô nương, dù sao đi ra ngoài bên ngoài, ai không có cái khó khăn.
Tốt, không đã quấy rầy vị cô nương này nghỉ ngơi, ta còn muốn gác đêm.
Nói xong ra hiệu dưới.
Nữ tử này nhẹ gật đầu, không nói một lời ngồi xuống bên cạnh.
Nhưng một đôi mắt nhưng thủy chung tại mỗi cái trên thân thể người đảo quanh, nhất là tại cái kia gác đêm hộ vệ trên thân, càng là dừng lại hồi lâu.
Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3.
Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu.
Cồn vợ ở, Mỹ đạt.
Chương 74, tiểu sát tài vận.
Bóng đêm dần dần dày, bên ngoài gió mát gào thét, thổi vào hoang phế dịch trạm bên trong, bốn phía tán loạn, để dịch trạm bên trong vang lên các loại thanh âm cổ quái.
Giờ phút này, Lý Tu Viễn ở bên trong phòng ngủ ngồi xếp bằng.
Bên cạnh đứng thẳng một cây màu vàng kim nhạt hổ khẩu thôn kim thương, cùng treo một bộ ba thạch kình cung.
Hắn trong lúc rảnh rỗi, thử như tại Hạ Hà thôn trong đạo quan nhập định, sau đó thử nghiệm tự mình có phải hay không có thể âm thần xuất hiếu.
Nghe sư phụ mình nói, mình đã tu luyện ra âm hồn, chỉ là
còn không có học sẽ như thế nào xuất hiếu.
Lần trước mù đạo nhân để Lý Tu Viễn xuất hiếu không biết dùng biện pháp gì. Sau đó cũng vẹn vẹn chỉ là để Lý Tu Viễn âm thần tiến nhập một mảnh tiên gia phúc địa, được nhân sơn đại đạo cơ duyên.
Trừ cái đó ra, cái gì đạo pháp, đạo thuật, thần thông đều không có dạy cho Lý Tu Viễn.
Liền ngay cả âm hồn xuất khiếu đều biện pháp đều không có nói.
Hết thảy tựa hồ cũng đều được Lý Tu Viễn mình vớt ve.
Bất quá Lý Tu Viễn biết, sư phụ mình mù đạo nhân không phải quên đi dạy mình tu luyện, mà là một mực đang nắm chắc một cái độ.
Đã muốn chỉ điểm mình tu luyện, lại kiêng kỵ lấy cái gì? Không có sâu truyền.
Chỉ là truyền thụ đơn giản một chút yêu ma quỷ quái tri thức, cùng một chút tu đạo thưởng thức, trừ cái đó ra, chính là Lý Tu Viễn học được Khải Linh Phủ, cũng là ngẫu nhiên một lần học trộm học được.
Hắn xếp bằng ở phủ kín cỏ khô trên giường gỗ, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào rơi xuống trên thân, nổi lên vầng sáng nhàn nhạt.
Phảng phất có cố nhật tinh ánh trăng bị dẫn đường xuống tới, tiến nhập trong thân thể hắn. Nhưng, cũng vẹn vẹn như thế mà thôi, Lý Tu Viễn cũng không có cảm thấy có cái gì đặc biệt biến hóa, chẳng qua là cảm thấy mình tựa hồ không cần đi ngủ cũng rất tinh thần. Ân, tựa hồ càng nhập định, càng tinh thần. Tốt một cái nhân sơn đại đạo, về sau không cần đi ngủ. Bất quá ngay lúc này, dịch trạm trong hành lang. Cái kia trước đó tiến vào dịch trạm bên trong váy đỏ nữ tử, lúc này một người yên lặng ngồi ở dịch trạm một góc, cứng ngắc bất động, chỉ có một đôi mắt bốn phía chuyển động, đánh giá trong hành lang ngủ say cái kia tất cả hộ vệ. Cô nương cái này nửa đêm canh ba, vì sao ngươi một cái nữ nhi ra tại cái này rừng núi hoang vắng ẩn hiện. Lúc này gác đêm hộ vệ Lý Trung, trong lúc rảnh rỗi, nhìn thấy nữ tử này còn không có nghỉ ngơi ý tứ, liền mở miệng hỏi. Hắn cảm thấy nữ tử này có chút cổ quái. Thế nhưng lại không nói ra được là nơi nào cổ quái. Nữ tử có chút dừng một chút, sau đó thăm thẳm thở dài, mở miệng nói, vấn đề này nói rất dài dòng, cha mẹ ta tham tài, đem ta bán cho đại hộ nhân gia làm tiểu thiếp, thế nhưng là gia đình kia chính thê là một cái ghen tị người, động một chút lại đối ta lại lớn lại mắng, có mấy lần còn đem ta đánh đã bất tỉnh, ta thật sự là không chịu nổi dạng này tra tấn, liền ngay cả đêm trốn thoát. Bởi vì trốn gấp, liền quên canh giờ. Các loại đến lấy lại tinh thần lúc sau đã là tại cái này dã ngoại hoang vu, vừa vặn trên đường thấy được cái này bỏ hoang dịch trạm bên trong có ánh lửa, liền thử tới gõ cửa, cho mượn một nơi đặt chân. Không nghĩ tới cô nương ngươi cũng là một kẻ đáng thương. Lý Trung thở dài nói. Nữ tử nói ra, hôm nay may mắn mà có vị đại ca kia thu lưu, bằng không cái này nửa đêm canh ba, ta còn thật không biết đi chỗ nào tốt. Lý Trung lại hỏi, đúng, cô nương cái kia người nhà của ngươi đâu? Ngươi có thể đi trở về tìm người nhà của ngươi à? Vị đại ca kia có chỗ không biết, cha mẹ ta nếu là biết ta trở về, khẳng định phải đem ta lại cho hồi hồi đi, đến lúc đó cái kia ghen tị chính thê biết ta chạy trốn, chỉ sợ sẽ tươi sống đem ta đánh chết, cho nên ta không dám trở về. Nữ tử nói đến đây lại có một ít nước mắt chảy xuống. Lý Trung nhìn thấy vị nữ tử này thân thế như thế đáng thương, lại đưa mắt không quen, dịp năm vừa giờ không khỏi có chút thương tiếc nói, cô nương ngươi cũng quá đáng thương. Ngày mai ta đi tìm ta nhà đại thiếu gia hỏi một chút, nhìn xem có thể không có thể giúp đỡ cô nương. Không biết vị nào là nhà đại thiếu gia? Nữ tử hiếu kỳ hỏi. Lý Trung nhếch miệng cười nói, nhà ta đại thiếu gia bây giờ tại trong phòng nghỉ ngơi đâu, ngươi bây giờ không gặp được, đợi ngày mai tỉnh ngủ về sau ngươi liền có thể nhìn thấy, cô nương vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi, đừng nhìn chúng ta những người này đều là tam đại nam thô, nhưng đều không phải là ác nhân, nếu như bị nhà ta đại thiếu gia biết có người làm ác, khẳng định ngay cả chân đều muốn đánh gãy. Đa tạ, vị đại ca kia, tiểu nữ tử không thể báo đáp, trước đó đi gấp, không có mang thứ gì, chỉ là mang theo một bầu rượu, một chút thịt ăn, nếu như vị đại ca kia không chê, một trận này rượu thịt liền coi như là tiểu nữ tử đáp tạ tri ân. Nữ tử nói xong gỡ xuống phía sau bao khỏa, mở ra xem đúng là một cái bạc chế tạo thành bầu rượu, còn có mấy cái làm bằng bạc chén rượu, cùng một chút bao lá sen bao lấy thịt muối. Thơm quá a. Lý Trung lập tức nhãn tình sáng lên, ngửi thấy mùi rượu vị cùng mùi thịt, cái này khiến hắn dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn bình thường không có gì yêu thích, liền ưa thích cô một bầu rượu, ăn chút thịt muối. Đây là cái gì rượu? Lý Trung vội vàng đi tới, có chút thèm ăn hỏi. Nữ tử cười nói, đây là cái kia nhà giàu sang tự nhưỡng rượu đế, có vài chục năm năm, thịt này là thịt bò kho tương, cũng là ta trồng ra, vị đại ca kia nếu là không chê, liền ăn một điểm a. Nói xong, nàng lấy một cái làm bằng bạc chén rượu, châm một chén rượu. Lập tức, rượu mùi thơm khắp nơi, xông vào mũi. Lý Trung hít một hơi, liền có loại say mê trong đó cảm giác, nhịn không được nói một chữ hảo. Đại ca, mời. Nữ tử đưa lên chén rượu, nhẹ khẽ cười nói. Lý Trung do dự một chút, nhưng vẫn là không nhịn được cái này rượu ngon dụ hoặc, dù sao cái này ra Quách Bắc huyện đã rất nhiều ngày, hắn dọn rượu không dính, bây giờ gặp được dạng này rượu ngon, lại là có chút nhịn không được. Lúc này, hắn tiếp nhận chén rượu, lướt qua một ngụm. Đích thật là khó được rượu ngon. Lý Trung cười hắc hắc, nhưng cũng không đi gọi tỉnh nó đồng bạn của hắn chia sẻ, lúc này một ngụm toàn làm. Đại ca lượng lớn, tiểu nữ tử lại vì đại ca châm một chén. Nữ tử cười nói. Vậy làm phiền. Lý Trung chắt lưỡi nói. Nữ tử lại rót cho hắn một chén, sau đó nói, đại ca gì không nếm thử cái này thịt bò kho tương, đây chính là nổi danh đầu bếp tương chế, hương vị đặc biệt. A, ta nếm thử. Lý Trung nói ra, cũng không khách khí, xé xuống một miếng thịt muối liền ăn. Hoàn toàn chính xác hương vị đặc biệt, ngon vô cùng. Ăn ngon thật, thật không hổ là đầu bếp chế tác thịt bò kho tương, ta tại Quách Bắc huyện còn chưa hề nếm qua ăn ngon như vậy thịt bò. Lý Trung nói ra, có chút ăn được nghiện, cầm lấy cái kia một khối lớn thịt bò kho tương liền từng ngụm gặm ăn. Cái kia một bầu rượu cũng không cần đi đổ,
trực tiếp cầm bầu rượu lên liền hướng trong mồm rót. Uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn tốt không thoải mái.
Đại ca ăn từ từ, đừng nghẹn lấy.
Nữ tử hi hi cười nói, đồng thời thân thể chậm rãi hướng về Lý Trung tới gần. Một đôi dài nhỏ bàn tay càng là chủ động tại Lý Trung trên thân sờ lấy, không ngừng trêu đùa hắn.
Cô nương ngươi làm cái gì?
Lý Trung chợt mà hỏi.
Nữ tử cười nói, tiểu nữ tử bên ngoài đã lẻ loi một mình, muốn tìm một cái dựa vào, đại ca tâm địa thiện lương, làm người trung hậu, tiểu nữ tử nguyện ý giao phó cho đại ca, hy vọng đại ca đừng ghét bỏ tiểu nữ tử trước kia là của người khác tiểu thiếp.
Nói xong liền giải khai quần áo, lộ ra da thịt tuyết trắng.
Lý Trung lập tức trợn cả mắt lên, như thế tiêu chí nữ tử thế mà nguyện ý phó thác mình, cái này khiến hắn cảm thấy trên trời rơi xuống một khối bánh nướng, hơn nữa còn làn đện ở trên đầu mình.
Ta.
Hắn nhìn chừng chừng lấy nữ tử cái kia ra thịt tuyết trắng, nuốt nước miếng một cái nói, ta phải xin phép một chút đại thiếu gia nếu như không phản đối, ta nguyện ý chiếu cố cô nương.
Nói xong, liền đứng dậy muốn đi tìm Lý Tu Viễn.
Đại ca các loại.
Nữ tử vội vàng kéo lại hắn.
Cô nương còn có chuyện gì Lý Trung còn chưa nói xong, nữ tử liền chợt ngẩng đầu đối hắn thổi ngục khí.
Lý Trung đánh cái cách, lúc này hai mắt mê ly lên.
Nhiều người ở đây, chúng ta đi bên ngoài a.
Nữ tử giọng dịu dàng nói ra.
Tốt, tốt.
Lý Trung si ngốc cười nói.
Lúc này nữ tử lôi kéo Lý Trung tay, chậm rãi hướng dịch trạm đi ra ngoài.
Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3.
Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu.
Cồn vợ ở, Mỹ đạt.
Chương 75, mọi tim.
Phanh.
Rách dưới dịch trạm đại môn bị gió thổi qua, vừa mở vừa đóng, mang theo một tiếng vang thật lớn.
Ngủ gật một cái khác hộ vệ, trong mắt hơi híp, lại là thanh tỉnh lại.
Hắn xoay người muốn tiếp tục ngủ, thế nhưng là chợt nghĩ tới, tối nay là mình giờ cờ vê đúp giờ cờ tờ 6 gác đêm, trước đó cùng Lý Trung nói xong muốn luân phiên, bây giờ mình ngủ như chết tới, nhưng lại không biết thoáng một cái ngủ bao nhiêu canh giờ.
Lý Trung, ngươi thật là huynh đệ, thế mà một người gác đêm, cũng không gọi ta.
Cái này tên hộ vệ tán thưởng một tiếng, đứng dậy mở mắt nói.
A, Lý Trung, ngươi người đâu?
Lý Trung.
Cái này tên hộ vệ sau khi tỉnh lại, quét nhìn một chút. Lại phát hiện gác đêm Lý Trung người không thấy, nhìn lại đại môn, đóng kỹ đại môn lúc này thế mà mở.
Chẳng lẽ là ra ngoài đi đái?
Hộ vệ suy nghĩ một chút, thế nhưng là khi hắn thấy được bên cạnh tán loạn trên mặt đất bầu rượu, còn có rượu thịt lúc này liền ý thức được không ổn.
Không tốt, có người đến qua.
Muốn về đến đoàn người mình từ Quách Bắc huyện đi tới, mặc dù đường đi đại hồ thôn, thế nhưng là đội xe bên trên nhưng không có mang rượu tới, cũng không có mang thịt.
Những vật này khẳng định là người khác mang tới.
Ý thức được không thích hợp hộ vệ, lúc này liền đánh thức những người khác.
Không tốt, không xong, Lý Trung không thấy, Thiết Sơn đại ca, Lý Trung không thấy.
Những người khác nghe được thanh âm lúc này tỉnh lại, sau đó nhìn một chút tình huống chung quanh, quả nhiên là không có phát hiện Lý Trung, chỉ thấy được phụ cận có tán loạn trên mặt đất một bầu rượu, cùng mấy khối còn không có ăn xong thịt muối.
Nửa đêm canh ba Lý Trung tên này chạy đến địa phương nào đi, chẳng lẽ bị tặc nhân dụ đi ra à?
Rừng núi hoang vắng cái nào có tặc nhân? Trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, có tặc nhân cũng chết đói, khẳng định không phải tặc nhân, trước đó đại thiếu gia nhắc nhở qua ta, kề bên này có quỷ mị ẩn hiện, để cho chúng ta trong đêm cẩn thận một chút, chia ra môn, chẳng lẽ lại là gặp được quỷ mị.
Có hộ vệ nói đến.
Thiết Sơn cắn răng nói, đi, đốt lên bó đuốc, đến dịch trạm địa phương khác, còn có phụ cận trong ngoài đều tìm tìm, ta đi hỏi một chút đại thiếu gia.
Vâng.
Những hộ vệ khác ứng tiếng, lúc này chuẩn bị bó đuốc. Chuẩn bị đi bên ngoài tìm xem nhìn.
Tại đại hồ thôn đụng phải thủy yêu đều không có hao tổn huynh đệ, nếu là ở cái này nho nhỏ dịch trạm bên trong liền hao tổn một cái huynh đệ, vậy mình cái này lão đại coi như không xứng trước.
Không cần gọi ta, các ngươi động tĩnh lớn như vậy sớm đã bị các ngươi đánh thức.
Lúc này, nghe được động tĩnh Lý Tu Viễn duỗi lưng một cái đi ra.
Đã xảy ra chuyện gì?
Lúc trước hắn bất chi bất giác đã tiến nhập trong nhập định, mặc dù cũng không ngủ, nhưng là bởi vì nhập định tương đối sâu. Còn thật không có nghe được cái này trong khách sạn có động tĩnh gì, chỉ là trước kia nghe phía bên ngoài Thiết Sơn lớn giọng vang lên mới từ nhập trong đất đánh thức.
Về đại thiếu gia, Lý Trung không thấy, không bao lâu trước đó mất tích.
Thiết Sơn chắp tay nói.
Lý Tu Viễn cái mũi giật giật, đầu tiên chờ chút đã, thứ gì thối như vậy, giống như là thi thể mục nát, trước đó còn không có cái này vị, không nên, thật là buồn nôn, tranh thủ thời gian mở cửa sổ ra, hít thở không khí.
Không có chỗ nào thối a.
Thiết Sơn rất nghi hoặc, nhưng vẫn là mở cửa sổ.
Đó là vật gì?
Chật, Lý Tu Viễn chỉ vào cách đó không xa nói.
Một tên hộ vệ đi tới nói, đại thiếu gia, nơi này có một bình không có uống xong rượu, còn có nửa khối thịt muối,
không biết là ai lưu lại, ổn lấy còn rất thơm. Rượu, thịt muối. Lý Tu Viễn thần sắc lập tức nhíu mày, trong mắt của hắn căn bản cũng không có rượu gì nước thịt muối, chỉ có một bãi tanh hôi hát thủy, còn có mấy con mục nát chuột cùng nếp xanh, đặt ở một khối vải trắng bên trên. Cái kia vải trắng tựa như là mộ phần ở giữa tế tự dùng, đều có chút cũ kỹ. Các ngươi nói, trước đó Lý Trung mất tích. Hắn thần sắc ngưng trọng lên. Là, đúng vậy, liền lúc trước không thấy, hắn ra cửa về sau không có đóng cửa lại, gió lay động đại môn rồi mới đem một cái khắc gác đêm hộ vệ đánh thức, sau đó mới biết được Lý Trung không thấy. Thiết Sơn nói ra. Lý Tu Viện trùng điệp hừ một cái, ta để hai người các ngươi gác đêm, các ngươi ngược lại tốt học được lười biếng, một người gác đêm, một người đi ngủ, chơi luân phiên đúng không? Thật xin lỗi đại thiếu gia, là tiểu nhân giám thị bất lực. Thiết Sơn lúc này quỳ xuống nói. Đừng quỳ, trước đều theo ta ra ngoài tìm Lý Trung, có lỗi trở về lại phạt. Lý Tu Viện lúc này nói ra, lấy ta thương, cung đến, tối nay đụng phải Sơn giã quỷ mị, Lý Trung là bị quỷ mị câu dẫn đi, hy vọng đừng quá muộn tìm tới hắn, nếu không Lý Trung liền là một cỗ thi thể. Nói như thế, nhưng là hắn nhưng không khỏi có chút tức giận. Cái này quỷ mị cũng quá lớn mật đi, mình tại nơi này còn dám làm loạn, xem bộ dáng là mình khí tức phong ấn quá chết rồi, đều chấn nhiếp không nổi phụ cận quỷ mị. Mà theo Lý Tu Viện nghe được lời này vừa ra, lúc này nó hộ vệ của hắn cùng nhau giật mình. Mặc dù trước đó có hộ vệ đã suy đoán có phải hay không gặp quỷ mị, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán. Thế nhưng là lời này từ đại thiếu gia trong miệng nói ra liền không đồng dạng, cái kia chính là nhất định sự thật. Tốt lúc trước Thiết Sơn trước đó đã cấp tốc chuẩn bị, giờ phút này hai tên hộ vệ giúp Lý Tu Viễn từ trong nhà mang tới binh khí, một đoàn người lúc này liền ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, bên ngoài âm phong trận trận, đen kịt một màu. Cho dù là người người đều điểm bó đuốc, nhưng y nguyên khu không tản được phía ngoài hắc ám. Đại thiếu gia, hôm nay thời tiết không tốt, muốn không đại thiếu gia tạm thời lưu tại nơi này, tiểu nhân đi tìm Lý Trung là đủ rồi. Thiết Sơn nói ra, cũng lo lắng thiếu gia sẽ có nguy hiểm gì. Các ngươi không được, các ngươi tìm không thấy vật kia, cho dù là tìm được cũng đã chậm, quỷ mị hại người chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bị quấy nhiễu. Lý Tu Viện nhíu nhíu mày nói, bất quá nhìn không thấy không có quan hệ, ta để vật kia mình nói cho ta biết ở nơi nào. Nói xong, hắn tiện tay kéo một cái, đem bên hông đai lưng ngọc kéo xuống. Lấy được, chớ làm mất. Đem đai lưng phóng tới một tên hộ vệ trên thân, Lý Tu Viện dẫn theo đại thương liền sải bước đi ra ngoài. Cái này đai lưng ngọc là sư phụ mình dùng mình lúc sinh ra đời đời cuống rốn luyện chế thành, có thể phong tỏa mình thất khiếu linh lung tâm khí tức, để cho mình thần dị không hiện. Mà khí tức một phong khóa, phụ cận quỷ mị tự nhiên là không dám cận thân. Đây cũng là vì cái gì qua nhiều năm như vậy, Lý Tu Viễn chưa bao giờ từng thấy quỷ mị nguyên nhân. Không phải không gặp được, mà là hắn phụ cận căn bản cũng không có thể dở cho quỷ mị tới gần. Bây giờ lấy xuống đai lưng, Lý Tu Viễn lần nữa lại biến thành thần quỷ không gần, yêu tà lui tránh. Đuổi theo, bảo hộ đại thiếu gia an toàn. Thiết Sơn quát. Trong lòng hắn, Lý Trung có thể chết, những người khác có thể chết, mình cũng có thể chết, nhưng chính là đại thiếu gia không thể có một chút ngoài ý muốn. Ngay tại Lý Tu Viễn lúc ra cửa. Giờ này khắc này, tại dịch trạm phụ cận tiểu lâm bên trong. Trước đó rời đi Lý Trung giờ phút này đang tại hưng phấn thoát lấy quần áo, tại trước mắt của hắn, một cái dấu hiệu xinh đẹp nữ lang, chính mặt mày ẩn tình nằm trên mặt đất, nói xong một chút phóng lăng ngữ, chỏng ghẹo lấy hắn. Cô nương, đừng nóng nội, ta cái này đến. Lý Trung thở hổn hển nói. Chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người sôi trào, cả người tựa như là bốc cháy lên. Rất nhanh, Lý Trung đem cái này mỹ mạo nữ tử ép dưới thân thể, lại thân lại hôn. Nữ tử này cười khanh khách nói, ra vẻ hưởng thụ bộ dáng, nhưng vụng trộm lại là bất động thanh sắc rôi ra ngón tay, dùng móng tay tại Lý Trung phía sau nhẹ nhàng vạch một cái. Trong nháy mắt, Lý Trung phía sau bị xé mở một đường đấm máu lỗ hổng. Nữ tử này móng tay thế mà so cương đao còn muốn sắc bén. Thế nhưng là Lý Trung lại không hề hay biết, phảng phất không biết đau đớn một điểm phát giác đều không có. Nữ tử rôi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, một tay nắm lại thuận cái kia đạo mở ra lỗ hổng, chậm rãi rôi đi vào. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, nữ tử này một cái liền đã đưa vào nửa cái. Chỉ cần thâm nhập hơn nữa một điểm, liền có thể sờ đến Lý Trung trái tim. Xuy. Nhưng mà vừa lúc này, chợt nữ tử này sắc mặt đống nhiên đại biến. Hú lên quái dị. Bàn tay kia giống như là bị nóng một lúc sau trực tiếp vèo một tiếng rụt trở về. Có động tĩnh ở bên kia trong rừng. Lý Tu Viện thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Câu đánh giá 9-10D cuối chương 3. Cầu kim nguyên đậu để Mỹ có thêm động lực đào hố càng sâu. Cồn vợ ở, Mỹ đạt. Chương 76, bắt được. Lý Tu Viện vẹn vẹn mang theo hộ vệ ở bên ngoài đi vẫn chưa tới một vòng, liền nghe phụ cận trong rừng truyền đến tiếng quái khiếu. Thanh âm này còn mang theo vài phần thống khổ, tựa hồ nhận lấy tổn thương gì. Mà trọng yếu nhất chính là, thanh âm này giống người mà không phải người, Lý Tu Viễn vừa nghe là biết đường không được bình thường. Lúc này, không chút do dự mang theo bọn hộ vệ nhanh chóng hướng phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến. Cùng Lý Trung quấn quýt lấy nhau, nữ tử vốn cho rằng đã muốn đắc thủ, nhưng nào biết được sẽ phát sinh biến cố như vậy, nàng giờ phút này trong mắt đã toát ra mấy phần vẻ sợ hãi, bởi vì một loại nào đó bản năng nói cho nàng, có một cái rất nguy hiểm, kẻ rất đáng sợ đang tại hướng nơi này đi tới. Sự thật cũng đúng là như thế. Cách đó không xa ánh lửa chớp động, tựa hồ có 10 cái hán tử giơ bó đuốc hướng về bên này vây tới. Nữ tử này giờ phút này tựa như giống như chim sợ ná, hú lên quái dị, đẩy ra Lý Trung, liền lộn nhào muốn rời khỏi nơi này. Nếu đều đã tới, vậy cũng chớ đi, lưu lại cùng tại hạ tự một lần đi, ta còn chưa bao giờ từng thấy dạng này quỷ quái, hôm nay trong lòng hiếu kỳ, đến là muốn gặp một lần. Lý Tu Viễn âm thanh âm vang lên, đã thấy hắn đi nhanh tới, một cái chạy vội chợt liền chạy tới nữ tử này bên người. Không phải do nữ tử này đào tẩu liền một cước đạp trên thân nàng. A. Nữ tử quái khiếu một tiếng, ngực lõm đi xuống một khối lớn, cả người bị đá bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào bên cạnh một viên cây nhỏ bên trên. Nhưng là kỳ quái là, Lý Tu Viễn một cước nặng như vậy, thế mà không có đá chết nàng, nữ tử này ngược lại dị thường dữ dội, rất nhanh dãy rủa liền đi lên, lộn nhào muốn rời khỏi nơi này. Mới nói lưu lại từ một lần, vị cô nương này, không, vị này quỷ quái, lẽ nào lời của ta ngươi không có nghe thấy? Lý Tu Viễn ánh mắt sáng rực, tựa hồ xuyên thấu qua nữ tử này cái kia xinh đẹp bề ngoài, thấy được nàng thân phận chân chính. Nữ tử không nói gì, trong mắt chỉ có đối Lý Tu Viễn vẻ sợ hãi, chỉ là hung hăng muốn rời khỏi nơi này. Nàng cầm đầu đối trên mặt đất đụng lên đi, tựa hồ muốn như chuột chui vào. Nhưng sự tình hiển nhiên nàng là làm không được điểm ấy. Lý Tu Viễn lắc đầu cười một tiếng, còn muốn thi triển pháp thuật. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng uổng phí công sức. Đều đã tại mình một trượng phạm vi bên trong, pháp thuật gì đều muốn mất linh. Chớ nói nàng một cái quỷ quái, chính là cao nhân đắc đạo cũng lại biến thành phàm phu tục tử, thi triển không ra nửa điểm đạo hành đến. Hắn lắc đầu, cũng lời cùng nữ tử này nhiều lời, trong tay hổ khẩu thôn kim thương vung lên. Cương đại vũ lực trực tiếp đem nữ tử này vung bay ra ngoài, rơi xuống đằng sau chạy tới hộ vệ trước mắt. Trước tiên đem thứ này trói lại. Lý Tu Viễn nói ra. Thiết Sơn nhìn xem rơi ở trước mắt cái mới nhìn qua này xinh đẹp như hoa nữ tử lúc này liền ngây ngẩn cả người một cái. Nhất là nữ tử này còn quần áo không chỉnh tề, da thịt nửa lộ, càng là dẫn tới vô số mơ màng, để cho người ta không đành lòng như vậy tàn bạo đối đãi. Nhưng rất nhanh, Thiết Sơn một cái giật mình, nhớ tới hồi dịch thua rốt trước lao ra mang về trong phủ cái kia gọi Thanh Nga tỷ nữ, so nữ tử này còn muốn mỹ mạo, còn xinh đẹp hơn, kết quả đây, đúng là một cái thanh hồ biến thành. Nhanh, đem nữ tử này cầm xuống. Không dám kinh thường, Thiết Sơn lập tức phân phó những người khác nói, chợt cảm thấy không yên lòng, mình cũng tự thân xuất mã. Tại giữa rừng núi tìm mấy cây lão đẳng, cầm yêu đao chém đứt về sau, đem nữ tử này trói chặt. Giống. Lúc này một bên Lý Trung lập tức mặt đỏ tới mang thai đánh tới, tựa hồ thần trí đã không thanh tỉnh, chỉ muốn cùng nữ tử này hoàn hảo. Đem Lý Trung cũng trói lại, hắn bây giờ bị quỷ quái này mê hoặc đánh mất lý trí. Lý Tu Viễn nói ra. Lúc này, lại có mấy cái hộ vệ vọt ra đem Lý Trung cũng cho chế phục, trói chặt. Đại thiếu gia, dạng này cột liền không sao đến sao. Thiết Sơn có chút không yên tâm hỏi. Lý Tu Viễn nói ra, chỉ là tạm thời không có chuyện thôi, đừng để quỷ quái này cách ta quá xa, nếu không nàng còn biết làm loạn. Nữ tử này sở dĩ dễ dàng như vậy bị trói, là bởi vì hắn ở bên cạnh trấn áp nguyên nhân, nữ tử này thi triển không ra cái gì hại người ta thuật đến, bằng không mà nói dựa vào mấy cây lão đẳng, mấy cái hán tử nhưng chế phục không được nàng. Bất quá nữ tử này có thể ở trước mặt ta còn có thể hành động tự nhiên, hẳn không phải là lệ quỷ, mà là tinh quái một loại. Lý Tu Viễn nhìn chằm chằm nàng thầm nghĩ trong lòng. Nếu là lệ quỷ, lúc này đã bị không có thể hành động, sớm cũng không biết bị khí tức của mình rung động, vọt tới địa phương nào đi. Cho nên, không phải lệ quỷ như vậy tinh quái khả năng chiếm đa số. Về dịch trạng, hôm nay ta ngược lại muốn xem thật kỹ một chút nữ tử này là cái quỷ gì quái, lại hung ác như vậy, ngay cả ta hộ vệ bên cạnh cũng dám mưu hại. Lý Tu Viễn phất phất tay ra hiệu dưới nói. Đám người ứng tiếng. Lúc này dơ lên nữ tử này còn có Lý Trung liền về tới dịch trạm. Trở lại dịch trạm về sau, mấy vị hộ vệ thêm không ít ủi, đống lửa thiêu đốt vượng hơn, dịch trạm bị ánh lửa triệt để chiếu phát sáng lên. Lý Tu Viễn ngồi tại dịch một trương bức bỏ trên ghế, thần sắc bình tĩnh. Bên cạnh hắn, hai bên trái phải hộ vệ đứng sướng sướng, trong đó mấy tên hộ vệ đem trước bắt được nữ tử kia hung hăng nhấn trên mặt đất, liền ngay cả trên cổ đều mang lấy mấy cái yêu đao. Tựa hồ chỉ cần sớm có không thích hợp. liền muốn cắt nữ tử này đầu.